Chương 210, nhị nữ Hà Sở Vọng. Chương 210, nhị nữ Hà Sở Vọng. Từ Tử Nghĩa đem thần chiếu kinh huyết đao kinh đại ương trảo công truyền thụ cho cô gái áo vàng, vốn là phòng ngừa chu đáo cử chỉ. Này tam môn võ công bên trong, tự nhiên là thuộc về thần chiếu kinh cùng huyết đao kinh cao thâm nhất, trong đó đặc biệt là thần chiếu kinh nếu như luyện tới nơi sâu xa, bên trong công tu vi trình độ còn có thể càng cao hơn Cửu Dương thần công một bậc. Đại ương trảo công so ra hai môn võ công, tự nhiên có vẻ hơi không đủ tư cách, có điều cái môn này trảo công nếu như luyện tới nơi sâu xa, nó trảo công chi bá đạo, đủ để tối kim bằng ngọc. So với Cửu Âm thần trảo cũng là không hề yếu, lúc trước Tôn Đả Tử bại vào Từ Tử Nghĩa, cũng chỉ là tự thân tu vi thua kém Từ Tử Nghĩa duyên cớ. Cổ mộ truyền thừa khoảng cách năm đó thần điêu đại hiệp đã có 3 đời người, mà vẫn như cố ghi khắc Dương Quá cùng cái ba hứa hẹn, đủ có thể nhìn ra cổ mộ truyền nhân ngôn nhi hữu tín. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền đem này tam môn võ công truyền cho cô gái áo vàng, lấy này đổi lấy nàng tương lai giúp đỡ Minh giáo. Từ giáo chủ, ngươi thật là khiến người ta cân nhắc không ra. Nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, cô gái áo vàng hai con mắt không khỏi bốc ra một tia kỳ quang, lắc đầu nói rằng: người trong thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, người trong giang hồ cũng không ngoại lệ. Từ Tử Nghĩa là cao quý Minh giáo chi chủ, nó dưới giáo chúng có thể đạt tới trăm vạn, thêm nữa Minh giáo các đường nghĩa quân bây giờ ở Hoài Tây Giang Nam mấy địa giơ lên phản nguyên đại kỳ, trong lúc mơ hồ đã thành làm một đại võ lâm hoàng đế. Nó quyền thế to lớn, từ lâu không thua gì đại đô bên trong đại nguyên hoàng đế. Có thể đối mặt như vậy quyền thế, Từ Tử Nghĩa nhưng có thể không chút nào quyến luyến, trái lại tình nguyện chắp tay đưa nó để cùng người bên ngoài, tự nhiên càng là gây nên cô gái áo vàng hiếu kỳ. Cô nương có thể nguyện đáp ứng? Từ Tử Nghĩa nói. Nghe vậy, cô gái áo vàng liền chậm rãi gật đầu. Minh giáo lập chí trục xuất thất lỗ, khôi phục hán thất. Bây giờ mắt thấy Mông Nguyên tàn bạo vô đạo, khôi phục hán thất cơ hội đang ở trước mắt. Thân là năm xưa thần điêu đại hiệp hậu nhân, cô gái áo vàng tự nhiên cũng không muốn Minh giáo lại lần nữa rơi vào chia năm xẻ bảy bên trong. Từ Tử Nghĩa cũng chắp tay nói, Minh giáo đại sự, ngày sau mong rằng cô nương tận lực đỏ sức giúp đỡ. Cô gái áo vàng đạo chỉ phán Minh giáo đệ tử ngày sau đừng quên ý định ban đầu. Nói rằng nơi này, cô gái áo vàng liền muốn mang theo mọi người rời đi. Vi Nhất Yếu nhưng là bỗng nhiên tiến lên, lệ dài nói rằng, không biết cô nương danh hiệu. Ngày sau Minh giáo gặp nạn cũng thật hướng về cô nương cầu viện. Cô gái áo vàng võ công, Vi Nhất Tiếu ở bên nhưng là tận mắt nhìn, nó khinh công sự cao minh không thua kém một chút nào hắn, mà võ công càng là so với hắn càng cao hơn một đầu. Thêm nữa Từ Tử Nghĩa đề cập vị cô nương này chính là năm xưa thần điêu đại hiệp hậu nhân, Vi Nhất Tiếu trong lòng tự nhiên đối với hắn vô cùng khâm phục. Cô gái áo vàng khẽ mỉm cười, nói rằng, Trung Nam sân sau, hoặc tử nhân mộ, thần điêu đại hiệp, tuyệt tích giang hồ. Nói liền liễm nhẫm vì là lễ, tay một chiều, dẫn theo trên người mặc hắc sam bạch sam tám tên tiểu nữ, nhẹ nhàng đi. Đợi đến cô gái áo vàng rời đi, nhìn ra hiện trường bầu không khí khác thường sau, Vi Nhất Tiếu liền tìm cái cớ rời đi nơi này, đem toàn bộ sân để cho Từ Tử Nghĩa một nhóm ba người. Vi Nhất Tiếu nhưng là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được một bên Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn hai người rõ ràng trung tình với chính mình giáo chủ, bây giờ giáo chủ sắp sửa đi xa, hắn đương nhiên muốn thức thời cho ba người lưu lại cơ hội nói chuyện. Công tử, ngươi không muốn Tiểu Chiêu sao? Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tử Nghĩa, hai con mắt trong lúc đó đã thêm ra một tầng hơi nước, nói chuyện ngữ khí lúc này cũng không khỏi thêm ra một tia bi thương đến. Từ Tử Nghĩa nhìn thấy Tiểu Chiêu biểu hiện sợ sợ, không khỏi tâm trạng thương ý đại thăng. Lúc trước công tử rõ ràng đáp ứng Tiểu Chiêu, bất luận đi chỗ nào đều sẽ mang tới Tiểu Chiêu. Hay là sợ Từ Tử Nghĩa thay đổi tâm ý, Tiểu Chiêu không lo được trên lao đi nước mắt, nước biển giống như hai mắt lại tràn đầy chờ mong nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Lúc này sắc trời như cũ không còn sớm, ánh trăng chậm rãi rơi ra, Từ Tử Nghĩa túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng chỉ thấy Tiểu Chiêu đang tự si ngốc nhìn chính mình, trong suốt trong ánh mắt tự ở thổ lộ thiên ngôn vạn ngữ bình thường, một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bàng trên cũng là nhu tình và loại. Nhìn thấy Tiểu Chiêu như vậy đối với mình si tình, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi trong lòng cảm động, đưa tay ra chỉ cho Tiểu Chiêu cái chán, nói rằng, cái kia ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ta chuyến này xa đủ không hẳn có thể trở về đến Trung Nguyên, đến thời điểm ngươi coi như hối hận cũng không kịp. Tiểu Chiêu không sợ. Công tử đi nơi nào, Tiểu Chiêu liền cùng đi nơi nào. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đáp ứng, Tiểu Chiêu không khỏi đại hỉ, ngẩng đầu lên nàng, mơ mơ hồ hồ ánh trăng ở nàng thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần nho nhỏ trên khuôn mặt lung một tầng lụa mỏng, nước mắt còn chưa lau đi, có thể đẩy mặt đã hết là đủ cười. Chúc mừng Từ giáo chủ ôm đến mỹ nhân quy. Cùng lúc đó, một bên Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Chiêu mắt ngọc mày ngài, đào cười lý nghiên, tuổi tuy trĩ, nhưng chỗ mã đến như hiểu lộ phụ dung, vô cùng làm người chịu mến, nhưng trong lòng không thể giải thích được có chút đố kỵ, liền chắp tay nói rằng. Nghe ra Triệu Mẫn trong lời nói rõ ràng giấu giếm trầm trọng, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ nhíu mày. Từ giáo chủ, ngươi làm như đã quên cái gì, lúc trước ngươi đáp ứng giúp ta làm ba chuyện, bây giờ còn có hai việc, ngươi nếu là đi rồi, này ước định còn có thể chắc chắn sao? Nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, Triệu Mẫn lời kế tiếp, rồi lại là để Từ Tử Nghĩa vẻ mặt trở nên phức tạp. Ngươi này lại là cần gì chứ? Rõ ràng Triệu Mẫn trong lời nói giấu giếm tâm ý, Từ Tử Nghĩa không khỏi thầm than một tiếng. Lẽ nào Từ giáo chủ đương nhiên ứng thuận lời hứa, bây giờ đã không đáng tin. Triệu Mẫn trái lại mỉm cười hỏi, "Ta ước định tự nhiên chắc chắn, chỉ là..." Nhìn trong bóng tối cùng hắn phân cao thấp Triệu Mẫn, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. "Ta là quận chúa lại làm sao, lẽ nào Từ giáo chủ trong mắt còn đang chú ý ta là người Mông Cổ sao?" Nhìn ra Từ Tử Nghĩa thần sắc do dự, Triệu Mẫn tiện lợi chúng ép hỏi, chỉ là nàng nói rằng nơi này, trong giọng nói cũng ít thấy có tia run rẩy. "Người Mông Cổ, người hắn ở trong mắt ta cũng không có khác nhau chút nào." Từ Tử Nghĩa nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Triệu Mẫn sắc mặt lúc này mới một lần nữa phóng ra nụ cười, nói rằng, đã như vậy, ở Từ công tử không thể hoàn thành cái kia hai cái ước định trước, ngươi đi tới chân trời góc biển cũng đừng muốn bỏ xuống ta. Sau một hồi lâu, Từ Tử Nghĩa nói, ta lần này đi địa phương rất đặc thù, ngươi như theo ta đi, rất có khả năng ngày sau không cách nào trở về Trung Nguyên, sẽ không còn được gặp lại chính mình người nhà, mặc dù như vậy cũng có thể không. Từ Tử Nghĩa lời nói này, tự nhiên là để Triệu Mẫn rơi vào trầm mặc. Từ công tử, việc này liền không làm phiền ngươi lo lắng cho ta. Từ khi ta trưởng quản võ lâm quần hùng tới nay, thiên hạ to lớn nơi nào ta chưa từng đi, đúng là tiểu chiêu cũng có thể đi, lẽ nào ta liền không được sao? Chỉ là chốc lát, Triệu Mẫn lại khôi phục nụ cười, nói rằng, Từ Tử Nghĩa nói, việc này không giống trò đùa, quận chúa hay là muốn suy nghĩ kỹ càng. Ta sẽ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện thật tình như thế, Triệu Mẫn cũng không khỏi thu hồi nụ cười, nói tiếp, có điều Từ công tử ngày sau như phải rời đi Trung Nguyên, cũng không thể gạt ta. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa chậm rãi gật đầu. Tạm thời giải quyết Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người cái này phong ba nhỏ sau, Từ Tử Nghĩa liền ở Liên Hoa Sơn trang đợi một ngày, Từ Tử Nghĩa trợ cái bang giải quyết Trần Hữu Lượng cái này sau hỗn, lại trước mặt mọi người hóa giải Minh giáo cùng cái bang lâu đến trăm năm ân oán, trước mặt mọi người thấy hắn võ công quần cái khó tránh khỏi không lòng sinh căm phụ. Liên liên ở Sử Hỏa Long giữ lại dưới dự tiệc, trong bữa tiệc cái bang già cao thủ lại trịnh trọng tạ tội, một đám cao thủ liên tiếp tiến lên tự mình chúc rượu, Từ Tử Nghĩa cảm tạ, cùng Sử Hỏa Long, cùng với gia trưởng lão, long đầu chỗ ngồi kết bạn, ra sức uống mà tán. Cái bang các cao thủ thấy hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ công vừa cao mà tuyệt không ngạo nhân thái độ, rộng rãi rộng lượng, ân ân lấy dắt tay cùng chống đỡ Thát Tử vì là nỗ lực, mọi người đều là rất là tâm mẹ gãy, trực đưa tự mình đưa đến lư bên ngoài mời giảm, mới biệt ly. Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người, áp đã sớm bị phế bỏ võ công thành côn, ven đường thì lại là mua mấy con quái mã, bước nhanh hướng về Trung Nguyên. Trước đây Từ Tử Nghĩa đã ở hải ngoại cùng quan ngoại lãng phí hồi lâu thời gian, bây giờ quay về Trung Nguyên tự nhiên có thật nhiều sự phải xử lý. Một trong số đó chính là muốn hôn trên Thiếu Lâm, đem thành côn giao do Thiếu Lâm xử lý. Thứ hai chính là thừa dịp này hướng về Thiếu Lâm thỉnh giáo võ công. Từ Tử Nghĩa một thân khổ luyện võ công cố nhiên cao minh, có thể còn không đạt tới viên mãn cảnh giới, mà Thiếu Lâm võ học trong đó cũng ngầm có ý không ít cao minh ngạnh công, tỉ như Thiếu Lâm tứ đại thần tăng đứng đầu Không Kiến thần tăng hắn liền từng tập được Kim Cương Bất Phôi thể thần công. Từng có đồn đại, này Kim Cương hộ thể thần công luyện đến đăng phong tạo cực thời gian, quanh thân có một tầng vô hình cương khí, kẻ địch kéo tới binh khí ám khí chưa cùng thân, đã cho đánh văng ra. Năm xưa Không Kiến thần tăng vẫn chưa đem cái môn này võ công luyện tới đại thành, nhưng lại có thể liên tiếp tạ tốn 12 ký thất thương quyền bình yên vô sự, nếu không có tạ tốn dở trò lừa bịp, lấy tự thân tính mạng tướng mức, dù đến Không Kiến thần tăng đứng dậy cứu rút, không phải vậy coi như mệnh chết tạ tốn cũng chưa chắc giết đến vị này Không Kiến thần tăng. Tạ tốn võ công, ở tứ đại pháp vương giả chỉ có Ưng Vương Ân Thiên chính một người có thể miễn cưỡng ép hắn một bậc, mà phóng tầm mắt giang hồ, ngoại trừ Thành Côn cùng Huyền Minh nhị lão cùng với Nhữ Dương Vương phủ một đám cao thủ có thể uy thế tạ tốn một đầu. Cho tới người bên ngoài, ngoại trừ lãnh đời không ra Trương chân nhân, sáu đại phái bên trong cao thủ đông đảo, khả năng thắng được tạ tốn người nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể mạnh mẽ chống đỡ tạ tốn 12 quyền thất thương quyền, lông tóc không tổn hại Không Kiến thần tăng tự nhiên cũng không thẹn thần tăng chi danh, lấy Từ Tử Nghĩa góc nhìn, vị này Không Kiến thần tăng tu vi cũng gần bằng với núi võ đang Trương chân nhân. Quan ngoại cự Thiếu Lâm có ngàn dặm xa, Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người được rồi hai ngày công phu, ở giữa liền đổi mấy con quái mã, lúc này mới đến đại đô. Ta muốn cùng phụ vương nói lời từ biệt. Đô thành lớn ở ngoài, Triệu Mẫn bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại. Từ khi lúc trước ở Liên Hoa Sơn trang Từ Tử Nghĩa cho thấy chính mình sắp sửa sau khi rời đi, Triệu Mẫn liền cùng Tiểu Chiêu bình thường, trong lòng quyết định chủ ý muốn theo trên hắn. Mấy ngày nay khổ cực chạy đi, Triệu Mẫn vẫn là không thay đổi tâm ý ta đưa người đi. Rõ ràng Triệu Mẫn tâm ý đã quyết, Từ Tử Nghĩa nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chủ động mở miệng cùng nàng trở lại, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, liền vui vẻ đáp ứng. Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người lúc vào thành đã là chạm vạng, chỉ thấy hợp thành nam nữ đều ở tung nước quét rác, đem đường phố ngõ hẻm trong quét đến sạch sành sanh, mỗi cửa nhà đều xếp đặt hương án. Hôm nay chúng ta đến cũng thật là khéo, nên có phúc được thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Mẫn làm như nhớ ra cái gì đó, không khỏi lại cười nói. Triệu tỷ tỷ, đến cùng có chuyện tốt gì? Đi theo Từ Tử Nghĩa bên cạnh Tiểu Chiêu hiếu kỳ nói. Ngày mai chính là mỗi năm một lần Hoàng thượng đại du hoàng thành tháng ngày. Hoàng thượng muốn đến khánh thọ tự cung hương, mấy bạn nam nam nữ nữ hóa trang du hành, đầu và đuôi ít nói cũng có 30, 40 dặm trường, rất náo nhiệt. Nhìn thấy Tiểu Chiêu mở miệng, Triệu Mẫn cũng chỉ là liếc mắt nhìn, vẻ mặt cũng không dị thường, mở miệng giải thích. Từ đại ca, nói vậy ngươi cũng không có xem qua này đô thành lớn mỗi năm một lần dạo phố, không bằng mang tới một đêm, ngày mai chúng ta ở cùng xuất phát. Nhìn một bên Từ Tử Nghĩa, Triệu Mẫn không khỏi cười nói. Từ Tử Nghĩa rõ ràng Triệu Mẫn theo hắn ở bên ngoài phiêu bạt mấy tháng, bây giờ lại sắp sửa theo hắn đi xa, ngày sau không hẳn còn có thể nhìn thấy cha mẹ, liền cũng liền gật đầu nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đáp ứng, Triệu Mẫn trong mắt lộ ra nét mừng, đỡ lấy liền ở Nhữ Dương Vương phủ xa xa vì là Từ Tử Nghĩa đoàn người lập xuống khách sạn, mà Triệu Mẫn liền cùng Từ Tử Nghĩa tạm thời cáo biệt, ở bóng đêm dưới sự che chở trở về Nhữ Dương Vương phủ. Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Nghĩa đoàn người mới vừa rời giường, liền nghe được ngoài cửa một mảnh ồn ào. Đi tới cửa, chỉ thấy trên đường vô số nam nữ, đều là quần áo ngăn nắp, hướng bắc tuôn tới, người người cười vui vẻ, so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. Pháo đốt tiếng, bốn phương tám hướng vang lên không ngừng. Lúc đó chính đang mạo chưa thần sơ, bên trong hoàng thành ở ngoài đã người ta tấp nập, mới không đất đặt chân. Từ Tử Nghĩa hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng đẩy ra người chúng mở đường, đến Diên Xuân ngoài cửa một nhà gia đình giàu có dưới mái hiên, bậc thang cao lên vài thước, đúng là cái dễ dàng cho quan sát vị trí. Đứng lại không lâu, liền nghe được tiếng chiêng cong cong. Người người riêng cảnh mà nhìn. Tiếng chiêng tiến gần dần hưởng, đi đến ở gần, chỉ thấy 108 tên trường đại hán tử, một màu thanh ý đi, tay trái các để một mặt kính dài ba thước cái chiêng lớn, tay phải la búa tề lên tề lạc. 108 diện cái chiêng lớn con một tiếng đồng thời vang lên đi ra, trực là đình thai nhức óc. La đội quá khứ, theo là 360 người phòng lên đội, sau đó là người hán tế nhạc diễn tấu, tây bực tỳ bà đội, mông cổ kèn lệnh đội, mỗi một đội chậm thì hơn 100 người, nhiều thì 400-500 người. Ban nhạc hành xong, chỉ thấy hai mặt hồng đoạn đại kỳ nâng lên mà tới. Một mặt cờ dâng thư an bang hộ quốc, một mặt cờ dâng thư trấn tà phục ma bên phụ rất nhiều vàng chói lọi tiếng phạn. Đại kỳ trước sau mỗi người có 200 mông cổ tinh binh hộ vệ, trường đao trắng hơn tuyết, mâu sắc như mây, 400 người kỵ một màu ngựa trắng. Chúng bách tính thấy bực này uy vũ khí khái, đều lớn tiếng hoan hô lên. Từ Tử Nghĩa cùng Vi Nhất Tiếu thấy tình hình này, không khỏi cao mày. Tiếp theo tiếng nhạc lại lên, tới được nhiều đội đều là thôn đao phun lửa xiếc áo tuần, các loại tây bực bí kỹ, chỉ nhìn ra chúng bách tính uống hái không ngừng. Sau đó là nhiều đội mùa rối, chơi bại chơi đĩa tạp hí, càng sau là tuấn mã kéo dài thải xe, mỗi chiếc xe trên đều có tuấn đồng mỹ nữ phân sức kịch nam, cái gì đường tam tạm tây thiên lấy kinh đường minh hoàng du nguyệt cung lý tổn hiếu đánh hổ lưu quan trương ba trận chiến lữ bố trường sinh dưới trăng gặp anh các loại, tranh nhau đấu thắng, cực điểm tinh công. Thấy tình hình này, dù cho là Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Mà Từ Tử Nghĩa như vậy, một bên từ nhỏ đã thân cư tây vực tiểu triều tự nhiên chưa từng thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng, cũng giống như tiểu hài tử bình thường vui sướng. Thải trên xe đều cắm vào có cờ thưởng, thư minh thần hồ quảng tỉnh tả thừa tướng nào đó tiến cống thần giang chết tỉnh hưu thừa tướng nào đó tiến cống chờ chữ. Càng về sau, tiến cống người quan tức ngày càng lớn, thải xe càng hoa lệ, phẫn sức kịch nam nam nữ trên người, cũng là càng thêm châu quang bảo khí, cái châm cải đầu cảnh liên dĩ nhiên cũng đều là cực quý trọng phỉ thúy bảo thạch. Mông cổ vương công đại thần vừa đến vì là thảo hoàng đế yêu thích, thứ hai từng người khoe hào phú, đều là không tiếc công bạn trang điểm tiến cống thải xe. Chỉ nghe tiếng niệm kinh từng trận, nhiều đội người mặc đại hồng áo cả sa phiên tăng cất bước đi tới. Chúng phiên tăng qua đi, thiết giáp lên keng, 2000 tên thiết giáp ngự lầm quân mỗi người nắm cây giáo, xếp thành hàng mà qua, theo là 3000 dành cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ quá tận, thuốc lá lượn lờ, từng vị tượng thần ngồi ở trong tiệu, trên người mặc cẩm y phu dịch dơ lên trải qua, cái gì thổ địa, thành hoàng, linh quan, vi đà, tài thần, đông nhạc, tổng cộng 360 tôn thần tượng, cuối cùng một thần là quan thánh đế quân. Chúng bách tính lẩm bẩm niệm Phật, có liền vì xuống cung bái. Tượng thần quá xong, cầm trong tay bí đỏ kim truy đội danh dự mở đường, quạt lông bảo tán, một đôi đối với quá khứ. Chúng bách tính cùng nói, hoàng thượng tới rồi, hoàng thượng tới rồi. Xa xa trông thấy một tòa hoàng chủ đại kiệu, 32 tên cẩm y thị vệ dơ lên mà tới. Từ Tử Nghĩa ngưng mắt nhìn cái kia mông cổ hoàng đế, chỉ thấy hắn khuôn mặt tiểu thụy, đủ dù vẻ vải suy sụp, vừa nhìn mà biết là hoàng với tử sắc. Hoàng thái tử cưỡi ngựa theo thị, đúng là rất có anh khí, gánh bắt nạm vàng khảm ngọc trường cung, không thoát mông cổ dũng sĩ bản sắc. Thấy tình hình này, Từ Tử Nghĩa không khỏi trong lòng hơi động, lấy hắn bây giờ võ công, muốn lấy hai người này tính mạng tự nhiên cũng sẽ không khó. Công tử, không thể. Một bên Tiểu Chiêu dường như nhìn ra Từ Tử Nghĩa ý nghĩ, vội vã đưa tay kéo Từ Tử Nghĩa vào áo. Tiểu Chiêu tuy rằng tuổi nhỏ, tuy nhiên nhìn ra được Từ Tử Nghĩa ý nghĩ, nhưng là bây giờ trong đô thành lớn tràn đầy đại nguyên binh mã, mặc dù ám sát thành công, cũng khó tránh khỏi gặp thân ham trùng đây. Tiểu Chiêu tự nhiên không muốn Từ Tử Nghĩa lấy thân thí hiểm, thêm nữa Từ Tử Nghĩa cùng Triệu Tỷ Tỷ tầng kia quan hệ, nàng cũng không muốn hai người bởi vậy ký kết ngăn cách, do đó lưu lại tiếng lối. Đúng đấy, giáo chủ, cái kia thát tử bên cạnh hộ vệ nghiêm ngặt, ngươi không cần đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn thấy cái kia đại nguyên hoàng đế bên cạnh hộ vệ tiền tiền hậu hậu ít nói cũng có gần bằng người, một bên Vi Nhất Tiếu cũng mở miệng khuyên nhủ. Nghe được hai người khuyên cáo, Từ Tử Nghĩa cũng tạm thời thu hồi tâm tư, lấy hắn võ công tự nhiên không khó từ trùng vây bên trong chạy ra, có thể đến thời điểm này thát tử bỏ mình sau, đô thành lớn bên trong bách tính miễn không được phải bị vô tội liên lụy. Hoàng đế cùng hoàng thái tử qua đi, lại là 3000 tên thiết giáp ngự lâm quân, sau đó thành ngàn thành vạn bách tính theo nhìn náo nhiệt. Ngay bên chúng bách tính đều nói, nhìn hoàng hậu nương nương, công chúa nương nương đi. Người người hướng tây tuần tới. Từ Tử Nghĩa đoàn người theo chúng bách tính đến Ngọc Đức ngoài điện, chỉ thấy bảy tòa trùng tích thải lâu đột nhiên mà đứng, lâu ở ngoài ngự lâm quân tay cầm cây mây, xua đuổi người không phận sự. Trung gian cao nhất một tòa thải lâu, hoàng đế ở giữa mà ngồi, bên cạnh hai vị hoàng hậu, đều là trung niên mập mạp phụ nhân, toàn thân bọc lại ở châu ngọc bảo thạch bên trong, không nói hết sán lạn ánh sáng, trên đầu mang cao quan dáng dấp thật là quỷ dị quái lạ. Hoàng thái tử ngồi trên bên trái dưới thủ, bên phải dưới thủ ngồi cái chừng 20 tuổi nữ tử, trên người mặc cẩm bào, nói vậy là công chúa. Từ Tử Nghĩa đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trái tòa thứ hai thải trong tòa nhà, một cô thiếu nữ trên người mặc áo lông trồn, cảnh rủ xuống châu liên, yêu kiều cười khẽ, đôi mắt đẹp đảo mắt, chính là Triệu Mẫn. Nay thải lâu ở giữa ngồi một vị dâu dài vương gia, tướng mạo uy nghiêm, tất nhiên là Triệu Mẫn phụ thân Nhữ Dương Vương sát hán đặc mục nhĩ. Triệu Mẫn chi huynh cố cột mù ở trên lầu qua lại nhàn hành, tướng coi hổ bộ, thật là nhanh nhẹn. Lúc này chúng phiên tăng chính đang thải lâu hàng trước diễn thiên ma đại trận 500 người gõ vang pháp khí, khoảng trường, trái phải xoay quanh, tung cao đè thấp, trận pháp biến ảo cực điểm xảo diệu. Chúng bách tính tiếng hoan hô như sấm động, đều lại than thở. Ngồi ở thải trong tòa nhà Triệu Mẫn, cũng tự ở trong đám người tìm kiếm cái gì, rốt cục nàng ở trong đám người tìm tới Từ Tử Nghĩa là người. Cha, con gái phải đi. Trong lòng đã quyết định chủ ý Triệu Mẫn, đông nhiên mở miệng nói. Nhanh như vậy sao, Mẫn Mẫn? Một bên Nhữ Dương Vương nghe vậy, không khỏi mắt lộ không muốn cùng bất ngờ. Triệu Mẫn nói, cha, con gái lần này đi tới, đời này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về Trung Nguyên, ngài cần phải bảo trọng thân thể, các đứa nhi trở về. Triệu Mẫn trong lòng nhu tràn bất chuyển, nguyên cũng không nơ cha ca ca, nhớ tới bình thường phụ huynh đối với mình thương yêu thương tiếc, trong lòng bất như lao cát, nhưng là vì thế làm cho nàng trừ từ Tử Nghĩa, nàng cũng là cực kỳ không nỡ. Hơn nữa không nói tới trong lòng nàng có loại linh cảm, nếu như lần này bỏ qua sau, e sợ đời này sẽ không còn được gặp lại từ Tử Nghĩa. Mẫn Mẫn, ngươi muốn đi đâu? Một bên Vương Bảo Bảo hậu chi hậu giác, vội vã hỏi tới. Ca ca, muội muội lần này liền muốn đi xa, làm phiền ngươi ngày sau chăm sóc tốt cha. Triệu Mẫn rõ ràng chính mình huynh trưởng cơ trí hơn người, vì chuyện này trước vẫn chưa đem việc này báo cho hắn, vẹn vẹn là nói cho phụ vương một người, lúc này nàng liền mở miệng nói. Nhữ Dương Vương thấy tâm con gái ý đã quyết, thâm hối thường ngày cương chiều quá mức, phóng túng nàng hành tẩu giang hồ, đến nỗi làm ra chuyện như thế đến, thường biết nàng từ nhỏ tùy hứng, nếu thêm cơn bước, nàng tất nhiên sẽ hành cái kia cương liệt việc, không khỏi thở dài một tiếng, nước mắt lã chã mà xuống, nghẹn ngào nói, Mẫn Mẫn, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lần này đi tới, ngươi tất cả cẩn thận. Triệu Mẫn gật gật đầu, không dám lại hướng về phụ thân nhiều liếc mắt một cái, tiếp theo liền triển khai khinh công từ thải trong tòa nhà nhảy xuống. Có điều còn chưa chờ nàng thân hình rơi xuống đất, liền cảm thấy thân hình nhẹ đi, quay đầu lại nhìn tới, lại phát hiện Từ Tử Nghĩa đưa tay nắm ở nàng eo, mang theo nàng trôi về xa xa. Nhìn chính mình thân con gái ảnh chậm rãi đi xa, Nhữ Dương Vương vẫn là đứng ở thải trên lầu thoáng như không nghe thấy không gặp, cho đến Triệu Mẫn thân hình hoàn toàn biến mất, hắn vẫn duy trì động tác này thật lâu bất biến. Chương 211, Thiếu Lâm chương 211, Thiếu Lâm Thiếu Lâm chấp trung nguyên võ lâm người cầm đầu đã có mấy trăm năm lâu dài, nó gốc gác sâu xa không phải cái khác giang hồ môn phái có thể so với. Bởi vậy ở đại đô bị Từ Tử Nghĩa xuất thủ cứu giúp sau, Thiếu Lâm một đám tăng chúng liền ở Không Văn Phương trượng dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ quay về Thiếu Thất Sơn, trải qua mấy tháng tu sửa. Thiếu Lâm tự lại là khôi phục mấy phần ngày xưa hưng thịnh. Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người tiêu hao một ngày công phu, liền từ đại đô tìm đến Thiếu Thất Sơn dưới, ở trên trước cửa người tiếp khách tăng bẩm báo dưới, rất nhanh liền thấy lấy Không Văn cùng Không Tính cầm đầu Thiếu Lâm cao tăng tự mình đi ra sơn môn nên tiếp. Từ giáo chủ tới chơi, lão tăng không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Nói rằng nơi này, Không Văn Phương trượng chấp tay hành lễ hơi hướng về Từ Tử Nghĩa không người. Không Văn ở trong chốn giang hồ đối phận cố nhiên cực cao, có thể Thiếu Lâm tự tại đại đô bên trong ghi nợ Từ Tử Nghĩa rất lớn ân tình, bởi vậy hắn hướng về Từ Tử Nghĩa hành lễ ngược lại cũng không tính quyết đại. Nếu không có Từ Tử Nghĩa lúc trước ra tay giúp đỡ, e sợ Thiếu Lâm tự tòa này ngàn năm cổ tháp liền như vậy muốn hóa thành hư ảo. Đại sư khách khí. Từ Tử Nghĩa cũng không người đáp lễ nói. Viên chân sư điện, còn có người yêu nữ này. Cùng lúc đó, Không Văn bên cạnh không chí nhưng là chú ý tới bị Vi Nhất Tiếu bắt giữ thành côn, tiếp theo lại nhìn thấy trên người mặc áo lông chồn, cảnh rủ xuống châu liên, yêu kiểu cười khẽ Triệu Mẫn. Lúc trước ở đại đô Vạn An tự bên trong, hắn cùng Không Văn hai người đều từng bị yêu nữ này tự mình thẩm vấn, bây giờ nhìn thấy nàng tự nhiên là một ánh mắt liền nhận ra được. Không Tính đại sư không cần lo lắng, ta bây giờ đã cùng Triệu Đỉnh không hề có quan hệ. Nhìn ra không chí trong mắt đề phòng, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười nói. Vi Nhất Tiếu nói, không sai, vị này Triệu cô nương bây giờ đã là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đại sư không cần lo lắng. Triệu Mẫn nghe ra Vi Nhất Tiếu trong lời nói trêu chọc, đỏ ửng hai gò má, dung mạo kiểu diễm vô luân, có thể nàng xưa nay thật mạnh, lại sao bị Vi Nhất Tiếu câu nói này bắt bí, liền quay đầu lại nhìn Vi Nhất Tiếu một ánh mắt. Nhìn thấy Triệu Mẫn trong ánh mắt ngầm có ý giận dữ, trong lòng biết vị này Triệu cô nương mồm miệng lanh lợi, nếu là tiếp tục nói, trái lại là hắn muốn xấu mặt, bởi vậy liền cấm khẩu không để cập tới. Từ giáo chủ, lời ấy thật chứ? Không Văn nghe vậy, nhìn phía Từ Tử Nghĩa nói rằng, lời ấy tự nhiên là thật, ta dễ thân tự mình nàng người bảo đảm. Rõ ràng Không Văn trong lòng đề phòng, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng lần nữa giải thích. Nếu Từ giáo chủ tự mình mở miệng người bảo đảm, lão tăng tự nhiên là tin được. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa tự mình tự vệ, Không Văn liền hai tay tạo thành chữ thập trầm giọng nói, còn không chí trong lòng nhưng có khúc mắc, có thể thấy sư minh mình đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không thể truy cứu cái gì, chỉ được thoáng không cam lòng nhìn Triệu Mẫn một ánh mắt. Không Văn đại sư, hôm nay ta đến đây Thiếu Lâm, một trong số đó chính là vì hóa giải năm xưa ta giáo pháp vương Tạ Tốn cùng Quý Phái ân oán. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, Vi Nhất Tiếu liền đem thành côn đẩy đi ra. Năm xưa không kiến thần tăng cái chết, cuối cùng vẫn là bắt nguồn từ người này. Nhìn ra Liễu không nghe Phương Trượng ánh mắt bất ngờ, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng giải thích. Lúc trước ở Quang Minh đỉnh bên trên, Từ Tử Nghĩa liền bạch Trần Viên chân chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn dùng tên giả sự thực, chỉ là thành côn phí hết tâm tư gây xích mích sáu đại phái cùng Minh giáo kết toán tin trong, Không Văn cùng Không Tính hai người cũng thế biết được. Nhưng mà không nghĩ tới, thành côn lại cùng không kiến thần tăng chết có quan hệ. Phải biết năm đó thành côn bái vào Thiếu Lâm sau khi, liền bị tứ đại thần tăng đứng đầu không kiến thần tăng thu vào đệ tử, thậm chí còn chuyển thụ cho hắn Thiếu Lâm Cựu Dương Công. Từ giáo chủ, lời ấy thật chứ? Nghe được năm đó không kiến sư minh chân chính nguyên nhân cái chết, Không Văn một tay nâng lên hỏi tới. Thành côn, lời này vẫn là do ngươi để giải thích đi. Dứt lời, Từ Tử Nghĩa biểu hiện nhàn nhạt, con ngón tay búng một cái, một tia chỉ phong đưa ra. Nguyên bản đứng tại chỗ đứng ngây ra bất động thành côn, dường như run lập cập, sắc mặt tái nhợt hắn, mắt lộ sợ hãi nhìn phía sau Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, liền ngay cả bận bịu mở miệng nói, năm đó ta bái vào không kiến thần tăng môn hạ sau, liền hướng về không kiến thần tăng nhắc lên ta cùng Tạ Tốn ân oán, cầu hắn đứng ra vì ta hóa giải cùng Tạ Tốn ân oán. Nghe được thành côn chậm rãi đem năm đó chuyện cũ chậm rãi nói ra sau, Không Văn cùng Không Tính hai người sắc mặt cũng thuận theo chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên. Thời khắc bây giờ hai người bọn họ giờ mới hiểu được vì sao cực nhỏ nhúng tay giang hồ phân tranh không kiến sư minh tại sao lại đột nhiên xa chùa, nguyên bản càng là chịu thành côn đầu độc. Có thể đón lấy đợi đến thành côn nói tới, hắn dụ dỗ không kiến thần tăng liên tiếp Tạ Tốn 13 ký thất thương quyền sau, vẫn chưa hiện thân, hai người sắc mặt không khỏi trở nên càng khó coi hơn. năm xưa không kiến thần tăng nội công cùng ngoại công đều đã đăng phong tạo cực, ta giáo sư Vương có thể thương hắn cũng có điều là dở cho lừa bịp, nhưng mà dựa vào cái này không kiến thần tăng vẫn là lấy đức báo oán, Viên Tịch trước không quên hóa giải sư Vương một thân lệ khí, để hắn sau này giết người trước nhiều hơn trầm tư. Nói tới vị này không kiến thần tăng, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng là không khỏi rất là khâm phục. Thiếu Lâm tứ đại thần tăng hiểu biết chí tính không kiến thần tăng có thể xếp hạng tứ đại thần tăng đứng đầu, sắp thực danh xứng với thực. Không Văn chờ chỉ nghe một nửa, liền tức khẩu tuyên Phật hiệu, đồng loạt cung cung kính kính đứng lên. Không Văn trong mắt rưng rưng, run giọng nói, thiện hai, thiện hai. Không kiến sư minh lấy đại nguyện lực hành này đại biểu thiện, công đức không nhỏ. Còn tăng thấp giọng niệm kinh, đối với không kiến chi nhân hiệp cao thượng, hoàn toàn kính nể. Nếu là nói thành côn ngôn ngữ, còn để hai người có hoài nghi ở ngoài, có thể chớ nghe được không kiến sư minh viên từ trước, nhưng không quên hóa giải tạ tốn một thân lệ khí sau, hai người trong lòng liền đã tín phục hơn nữa. Bọn họ vị sư minh này, nội ngoại công pháp từ lâu chăn hóa cảnh, có thể thành người vẫn là lòng dạ từ bi, bị cái khác môn ba người mới gánh chịu thần tăng danh xưng. Năm đó không kiến thần tăng cái chết, tuy nói trong đó có thành côn gây xích mích, có thể nói đến cùng cũng có ta giáo sư Vương quan hệ, bởi vậy từ lúc nửa tháng trước, sư Vương tạ tốn liền đã tự phế võ công, ta thương nó hai mắt đều manh, liền mệnh nó ở ta giáo tổng đàn quang minh đỉnh bên trên diện bích hối lôi, đời này không cho dưới nhai nửa bước. Nhìn thấy Không Văn hai người hai tay tạo thành chữ thập độc thần Phật hiệu, Từ Tử Nghĩa liền lại lần nữa giải thích lên. Nếu là Không Văn phương trượng còn có nghi vấn, đều có thể phái trong chùa cao tăng tự thân đi quang minh đỉnh một chuyến. Vì biểu hiện thành ý, Từ Tử Nghĩa lại mở miệng nói rằng, từ giáo chủ nói như vậy, lao tăng ta tự nhiên là tin được. Không Văn nói, đã như vậy, này thành côn liền giao do Thiếu Lâm xử lý, người này được ta âm dương chỉ lực, mỗi ngày buổi trưa thì sẽ toàn thân ngứa khó nhịn, đại sư đến thời điểm có thể sai người đem huyệt đạo điểm chúng chính là. Từ Tử Nghĩa cuối cùng dường như nhớ ra cái gì đó, liền mở miệng lần nữa dặn dò. Này thành côn dọc theo đường đi tại sao lại cung kính như vậy nghe lời, thậm chí gặp ngay ở trước mặt Không Văn hai người trước mặt, cực kỳ thành thật đem năm đó đã phát sinh chuyện cũ hết mức nói ra, chính là bởi vì duyên cớ này. Từ Tử Nghĩa một thân thuần dương nội lực, lại từ Thánh Hỏa lệnh chiếm được năm xưa Sơn Trung lão nhân Hoắc Sơn võ công, tỉ như trong đó thấu cốt châm cách dùng đó là thuộc về âm hàn một mạch. Hai người kết hợp, thêm nữa từ thành côn bệnh ra huyền âm chỉ cách dùng, cùng với Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần trưởng, Từ Tử Nghĩa liền bắt đầu coi đây là cơ sở thử nghiệm vì là thành côn gieo xuống sinh tử phù. Có điều bởi vì lần đầu thử nghiệm, Từ Tử Nghĩa sinh tử phù uy lực so với Thiên Sơn đồng mẫu nguyên bản, hơi chút tua kém không ít, có thể dùng để đối phó thành côn này ác tặc vẫn là thừa sức. Dọc theo con đường này, thành côn liên tiếp phát tác mấy lần, nếm trải sống không bằng chết mùi vị sau, hắn tự nhiên liền thành thật lên, thậm chí nhìn thấy Không Văn mọi người, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, tình nguyện bị Thiếu Lâm giam giữ cũng không muốn tiếp tục rơi vào Từ Tử Nghĩa trong tay. Đa tạ từ giáo chủ có thể đem thành côn kẻ này trao trả ta Thiếu Lâm. Đem thành côn áp xuống sau, Không Văn liền lại lần nữa không người nói rằng: Không Văn phương trượng, trước tiên không cần phải gấp nói cảm ơn, ta từ hôm nay đến chả có một cái khác mục đích. Nhìn Không Văn phương trượng, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên lại cười nói: Từ giáo chủ, mời nói. Không Văn nói: Nghe nói Thiếu Lâm võ công đại danh, ta hôm nay đến đây liền muốn mượn Quý Tự Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công nhìn qua. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, Không Văn cùng Không Tính hai người sắc mặt đều là đại biến. Kính xin hai vị yên tâm, vì biểu hiện thành ý, ta nguyện tặng Quý Tự bốn cửa tuyệt kỹ. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa trong tay liền thêm ra bốn bản sách nhỏ, cũng mặc kệ Không Văn đại sư hai người có hay không, có nguyện ý hay không, liền đem hai tay dâng. Từ giáo chủ, việc này xin thứ cho lão tăng không thể đáp ứng, Kim Cương Bất Phôi Thể ghi tên bản tự năm đại thần công thứ hai, quý giá dị thường, xưa nay cất giấu cho ta tự tàng kinh cát, ngoại trừ các đời cao tăng ở ngoài, người bên ngoài cũng không tu luyện tư cách. Không Văn đại sư hai tay tạo thành chữ thập khéo léo từ chối nói: Đại sư trước tiên không đội từ chối, không bằng xem trước một chút ta thành ý làm sao. Đối mặt Không Văn đại sư từ chối, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười nói, hiển nhiên từ lâu dự liệu được Liêu không nghe đại sư từ chối. Năm đó Trương Vô Kỵ thân chúng Huyền Minh thần trưởng, hàn độc nhập thể tính mạng khó bảo toàn, vì thế Trương chân nhân không tiếp tự mình xuống núi, mang theo võ đàng Cửu Dương công thân phó Thiếu Lâm, muốn cùng đương nhiệm Thiếu Lâm phương trượng Không Văn thương nghị tạm mượn Thiếu Lâm Cửu Dương công một chuyện. Có thể này Không Văn vẫn như cũ chấp nhất với Thiên Tuyến mẹ phái, đối với Trương chân nhân thành ý trái lại hoài nghi lên, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Nghe nói Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, một bên Không Tính cũng nói, từ giáo chủ võ công cái thế, vẫn tăng thừa nhận, nhưng ta Thiếu Lâm có 72 tuyệt kỹ, chỉ là ta trở ngu rốt không thăng ngộ thấu ảo diệu trong đó. Mà một bên Không Văn nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cố ý như vậy, lại không tốt bác nó lòng tốt, chỉ được mở ra trong đó một quyển sách, nhưng mà này vừa mở ra, Không Văn chính là hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì này sách nhỏ trên võ công, sắc thực vô cùng tinh diệu, so với Thiếu Lâm tự tàng 72 tuyệt kỹ cũng là không hề thua kém, càng diệu trong đó rõ ràng cũng là Phật môn võ công. Có thể Không Văn đảm nhiệm Thiếu Lâm phương trượng đã lâu, đừng nói bản tự võ học biết rõ với tầm, liền ngay cả thiên hạ võ công hơn nửa cũng đúng rồi như lòng bàn tay. Mà Từ Tử Nghĩa tặng cho bốn cửa võ công, hắn nhưng chưa bao giờ từng nghe nói. Từ Tử Nghĩa tặng cho bốn cửa võ công, phân biệt là bắt nguồn từ Lý Tầm Hoan Thiếu Lâm tự tàng kinh, phân biệt là Thiết Tụ Công Thiếu Lâm Tâm Mi đại sư từng lấy này cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ, tầm thường đao kiếm có thương. Cùng với bắt nguồn từ Thiếu Lâm ngoại gia tuyệt kỹ Phong Bình Trưởng này, trưởng nếu là luyện tới nơi sâu xa, trưởng ảnh tung bay, như cuồng phong bên trong bay múa đầy trời, cố tên tư nghị, này trưởng lực đã không phải lấy lực tăng trưởng, mà là lấy xảo thủ thắng, trưởng thế quỷ dị phật phù, càng là hư nhiều thực. Còn lại hai môn võ công, chính là Thiếu Lâm thần quyền cùng đồng dạng xuất từ Thiếu Lâm đạn chỉ thần thông này hai môn võ công, một môn là danh chấn thiên hạ phái Thiếu Lâm quyền pháp, chiêu thức cứng mãnh. khác một môn bắt nguồn từ phái Thiếu Lâm nội ra võ công, chỉ tay bắn ra một tia nhuệ phong, gấp công đối thủ huyền đạo. Nhìn thấy Không Văn hơi thay đổi sắc mặt sau, một bên Không Tính cũng là không tin tà cầm lấy trong đó một bản sách nhỏ lật xem, có thể cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, hiển nhiên cũng là bị trong đó ghi chép võ công hấp dẫn nhãn cầu. Này bốn cửa công pháp cố nhiên tinh diệu, nhưng ta trong lòng biết vẫn như cũng không sánh được Quý Tự Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, có điều ta bây giờ sở tu võ công nhưng có không trọn vẹn, cần gấp tạm mượn Quý Tự Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công đến đây tham chiếu một, hai, mong rằng đại sư tất thành. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không mình hành lễ. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Không Văn đại sư nhưng trong lòng là không khỏi nghĩ thầm khó. Phải biết Thiếu Lâm tự từng ghi nợ Từ Tử Nghĩa thiên ân tình lớn, nếu không có lúc trước Từ Tử Nghĩa ra tay, Thiếu Lâm chuyển thừa đã sớm bởi vậy đoạn tuyệt. Hơn nữa trước mắt Từ Tử Nghĩa ngôn từ cực kỳ thành khẩn, Không Văn cũng từng tại trên Quang Minh đỉnh từng trải qua Từ Tử Nghĩa võ công, rõ ràng hắn một thân khổ luyện võ công vô cùng cao minh, bởi vậy mượn Thiếu Lâm Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công nhìn qua, ngược lại cũng không phải nói dối. Nhưng nếu bởi vậy đáp ứng Từ Tử Nghĩa thỉnh cầu, rồi lại sẽ nhờ đó mở ra tự ý tiết ra ngoài bản môn võ công tiền lệ, nhưng nếu là từ chối, lại có vẻ Thiếu Lâm không tri ân báo đáp. Bởi vậy Không Văn phương trượng một phen trầm tư qua đi, liền mở miệng nói rằng, từ giáo chủ ngươi cùng ta Thiếu Lâm có đại ân, nếu theo lẽ thường, ta đương nhiên phải hai tay đưa lên. Chỉ là làm sao từ giáo chủ lần này đến thực sự không đúng dịp. Nói rằng nơi này, Không Văn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn như có khôn kể bí ẩn. Đại sư có chuyện nói thẳng chính là, Từ Tử Nghĩa nói, từ giáo chủ, ngươi là có chỗ không biết. Bản trong chùa vẫn còn có ba vị bối phận cực cao sư thúc trên đời, bọn họ trước kia cùng Dương giáo chủ từng có một đoạn ân đoán, trước đây không lâu ta ba vị này sư thúc ba người nghe nói từ giáo chủ ở trên giang hồ đại hiện thần uy tin tức sau, liền tái xuất giang hồ, bây giờ đã thân đến bản trong chùa. Ta đáp ứng từ giáo chủ cũng không phải khó, chỉ là ta ba vị này sư thúc. Nói rằng nơi này, Không Văn liền ngừng lại. Không Văn chấp nhất với thiên kiến bè phái không giả, có thể thành người ngược lại cũng không tính như vậy cổ hủ, ở đại đô chịu đựng Từ Tử Nghĩa giải cứu đại ân sau, liền trong lòng rõ ràng Thiếu Lâm ghi nợ mình giáo thiên đại ân tình. Bởi vậy ba vị sư thúc tự thân tới Thiếu Lâm sau, hắn cũng từng mở miệng khuyên bảo, chỉ tiếc hiệu quả rất ít. Bây giờ Từ Tử Nghĩa nhưng là thân đến Thiếu Lâm, lại muốn hắn mở miệng mượn Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công nhìn qua, nhưng là để hắn rơi vào vì là cảnh lưỡng nan. Nếu là đáp ứng rồi, tự nhiên khó có thể cho ba vị sư thúc một câu trả lời thỏa đáng, nhưng nếu là không đáp ứng, lại có vẻ hắn thiếu tình cảm cay nghiệt, ngày sau truyền đến trên giang hồ đi, càng là có nhục Thiếu Lâm danh tiếng. Bởi vậy cũng chỉ được sức chống cự giải thích, mong mọi vị này từ giáo chủ có thể biết khó mà lui. Nghe được Không Văn đại sư giải thích, Từ Tử Nghĩa nhưng là chủ động mở miệng nói, đã như vậy, liền do ta nhìn một lần ba vị này cao tăng. Từ giáo chủ, ta ba vị này sư thúc bởi vì năm đó ân oán, đối với Vu Minh giáo thành kiến cực sâu, ngươi không hiện thân cũng còn tốt, nếu như hiện thân e sợ miễn không được một phen tranh đấu. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa càng muốn chủ động cầu kiến hắn ba vị này sư thúc, Không Văn không khỏi do dự nói. Từ Tử Nghĩa nói, chính là oan gia nên cởi không nên buộc, Dương giáo chủ đã qua đời, hai phái chúng ta trong lúc đó ân oán cũng nên liền như vậy hóa giải, không bằng do ta hướng về quý phái ba vị sư thúc tỏ rõ đạo lý. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cố ý như vậy, Không Văn chỉ được mở miệng lần nữa khuyên nhủ, từ giáo chủ, người ba vị này sư thúc võ công tu vi đều có trên ta, từ giáo chủ như cố ý thấy bọn họ, miễn không được thân hãm hiểm cảnh. Đại sư không cần thay ta lo lắng, ta đối với Thiếu Lâm võ công cũng là trong lòng mong mỏi, hôm nay lại có ba vị cao tăng đồng ý chỉ giáo, tự nhiên là cầu cũng không được. Đối mặt Không Văn đại sư khuyên cáo, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, vẫn là cố ý như vậy. Chương 212, Tam độ, Kim Cương phục Ma Quyền. Chương 212, Tam độ, Kim Cương phục Ma Quyền. Không Văn trong miệng ba vị sư thúc chính là trong Thiếu Lâm tự quả lớn còn sót lại ba vị độ tự bối cao tăng, bọn họ phân biệt là Độ Ếch, Độ Nan, Độ Kiếp. Nguyên bên trong, Tạ Tốn bị Thành Côn bắt giữ trảo đến trong Thiếu Lâm tự, vì thúc đẩy đồ sư đại hội thành công tổ chức, hắn càng là mời ra cùng Minh giáo có ân oán Tam độ đến đây phụ trách trông coi Tạ Tốn, đủ để nhìn ra Tam độ võ công. Phái Côn Lôn trưởng môn, Hà Thái Sung vợ chồng bởi vì biết được Tạ Tốn tin tức, vợ chồng bọn họ hai người nhân màn đêm muốn lẻn vào Thiếu Lâm bắt đi Tạ Tốn, nhưng lại bị Tam độ bại. Vợ chồng bọn họ hai người trọng thương bên dưới, trái lại bị Thành Côn chờ đúng thời cơ ra tay ám hại, bởi vậy không duyên cớ làm mất mạng. Ngoại trừ Hà Thái Sung vợ chồng ở ngoài, nguyên bên trong Trương Vô Kỵ từng ba lần cùng Tam độ giao thủ, có thể đều khó mà thủ thắng, thậm chí liền ngay cả Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính bởi vì lực kiệt mà chết, bởi vậy có thể thấy được Tam độ võ công cao. Ba người bọn họ đơn độc không phải là đối thủ của Trương Vô Kỵ, chỉ khi nào ba người hợp lực tạo thành trận pháp Kim Cương Phục Ma Quyền nhưng là uy lực lớn, liền ngay cả võ công đại thành Trương Vô Kỵ nhất thời cũng là hiểm như trồng chất. Từ Tử Nghĩa rõ ràng Tam độ võ công, ba người bọn họ võ công vẫn còn Huyền Minh Nhị Lao cùng với Thành Côn bên trên, thêm nữa ba người liên thủ, phóng tầm mắt thiên hạ, đại khái cũng chỉ có trên núi võ đang trường chân nhân có thể ổn ép ba người bọn họ một đầu. Có điều này Tam độ võ công cố nhiên lợi hại, nhưng lại không hẳn làm sao được rồi Từ Tử Nghĩa. Bởi vậy liền ở Không Văn Phương Trượng nhắc lên ba người sau, liền chủ động phải gặp cho bằng được ba người. Không Văn Phương Trượng tuy có do dự, có thể thấy được Từ Tử Nghĩa cố ý như vậy, cũng chỉ được bình rời nhóm tăng, tự mình mang theo Từ Tử Nghĩa đoàn người hướng về Thiếu Lâm phía sau núi đi đến. Không tới một chén trà thời gian, ở Không Văn đại sư dẫn dắt đi, Từ Tử Nghĩa một nhóm bốn người liền tới đỉnh núi, chỉ thấy một mảnh trống không bình địa, càng không phòng xá, chỉ ba cây cao tùng đứng vững, tác phẩm hình chữ sắp xếp, cành cây đâm vào bầu trời, yêu kiểu như long, cực kỳ kỳ quái. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người võ công hơi thứ, chỉ cảm thấy ba cây thông sinh trưởng ở nơi này, hơi chút kỳ quái. Có thể Từ Tử Nghĩa thị lực kinh người, từ lâu liền nhìn rõ ràng này đỉnh núi hư thực, Nguyên lai chết đối diện hai cây cây thông thân cây bên trong đều lõm vào một động, vừa lúc dung một người, mỗi cái lõm trong động đều ngồi một vị lao tăng, cầm trong tay màu đen cắp dài, một bụi khác cây thông nói vậy cũng như vậy. Vi Nhất Tiếu nhìn thấy ba vị này lão tăng ẩn thân với cây thông, mơ hồ nhìn qua chính là một cái hình chữ phẩm, ba người trong tay lại mỗi người nắm màu đen cắp dài, rõ ràng là có tu hợp công thuật, liền liền thấp giọng nhắc nhở, giáo chủ, ba người này không đơn giản. Từ Tử Nghĩa nghe vậy chính là gật gù. Vi Nhất Tiếu nói chuyện tự nhiên gây nên trong hốc cây ba người cảnh giác, chỉ nghe kèn kẹt một tiếng màu đen cắp dài âm thanh vang lên, liền thấy Không Văn cung cung kính kính đi lên phía trước nói, Không Văn bái kiến ba vị sư thúc. Một cái tiểu thụy thanh âm nói, Không Văn sư điện hôm nay đến đây, có thể có chuyện quan trọng. Không Văn không người nói, hồi bẩm sư thúc, Minh giáo tử giáo chủ tới chơi. Minh giáo. Nghe được Không Văn nói, ba người không khỏi tề thân chấn động, tiếp theo liền nghe một thanh âm réo rắt lao tăng cả giận nói. Bị nhân Minh giáo giáo chủ Từ Tử Nghĩa, nhìn thấy ba vị đại sư. Từ Tử Nghĩa lúc này chậm rãi đi ra, chắp tay nói rằng. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa cũng mượn cơ hội này nhìn rõ ràng ba tăng dung mạo. Ngồi ở góc đông bắc cái kia tăng sắc mặt đen kịt, có tự gang, góc tây bắc cái kia tăng khô vàng như cây khô, chính nam phương cái kia tăng nhưng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ba tăng đều hai gò má hám sâu, gầy gò đến mức hoàn toàn không có bắp thịt, mặt vàng tăng nhân mù một mực. Tam lão tăng năm đạo ánh mắt ánh kia chớp, càng lộ vẻ sáng sủa có thần. Sắc mặt kia trắng bệnh lão tăng điềm nhiên nói, lão nạp còn đạo là gì mới cao nhân, nhưng hóa ra là ma giáo đại ma đầu đến. Sư minh của lão nạp đệ ba người ngồi quan mấy chục năm, không ngờ hôm nay đến cùng ma giáo giáo chủ tương vùng, thực là sinh bình chi hạnh. Một bên Vi Nhất Tiếu nghe được tả một câu ma đầu hữu một câu ma giáo hiện ra là đối với bản giáo ác cảm cực sâu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Phải biết từ khi Dương giáo chủ sau khi mất tích, Minh giáo liền rơi vào chia năm xẻ bảy bên trong, Minh giáo tuy cùng các đại môn phái kết toán, nhưng lại rất ít cùng Thiếu Lâm kết thủ. Mặc dù Tạ Tam Ca bởi vì được thành quân kích, nộ sát tứ đại thần tăng đứng đầu không kiến đại sư, có thể Minh giáo lại đang đại đô bên trong ra tay giải cứu thân hãm nguyên lành Thiếu Lâm, hai người ân oán trung hòa, tất nhiên là không hiểu người lao tăng này vì sao như vậy cửu thị Minh giáo. Nghe cái kia mặt vàng miễu mục đích lao tăng nói rằng, ma giáo giáo chủ không phải Dương Đỉnh Thiên sao, làm sao là các hạ? Từ Tử Nghĩa nói, Dương giáo chủ từ lâu qua đời hồi lâu, bây giờ Minh giáo liền có ta đến tạm trưởng Minh giáo. Cái kia mặt vàng lão tăng a một tiếng, không tiếp tục nói nữa, một tiếng thét kinh hãi bên trong, làm như chất chứa vô cùng thương tâm thất vọng. Đại sư, ta giáo Dương giáo chủ qua đời nhiều năm, ngươi cần gì phải chấp nhất với năm đó ân oán đây? Nhìn ra mặt vàng lão tăng trong lòng sầu khổ, Từ Tử Nghĩa thầm than một tiếng nói rằng, mặt vàng lão tăng nghe vậy, lại nói, nếu không có Dương Đỉnh Thiên duyên cớ, lão nạp hà chí trở thành độc nhãn người? Ta sư huynh đệ ba người, cần gì phải ngồi này hơn 30 năm cô thiền? Mấy câu nói này nói tới thanh thanh thản thản, nhưng trong đó hàm đau xót cùng oán độc hiển nhiên vừa thâm mà cự. Vi Nhất Tiếu cùng Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn ba người lông mày đều là vừa nhíu, từ người lao tăng này trong lời nói nghe tới, người lao tăng này một con mắt chính là phá hủy ở Dương giáo chủ trong tay, mà hắn sư huynh đệ ba người khô thiền ngồi xuống mấy chục năm, bỏ bao công sức, chính là vì phải báo thù này. Lúc này nghe được đại cửu nhân đã chết, tự không khỏi thất vọng. Mặt vàng lao tăng đột nhiên hét to một tiếng, nói rằng, từ giáo chủ, lão nạp pháp danh Độ Ách, vị này mặt trắng sư đệ, pháp danh Độ Tiếp, vị này mặt đen sư đệ, pháp danh Độ Nan. Dương Đỉnh Thiên vừa chết, ta ba người thâm cửu đại oán, không thể làm gì khác hơn là tin tức lại hiện ra nhậm giáo chủ trên người. Chúng ta sư đệ không kiến, không tính hai người cũng đều chết ở quỷ giáo thủ hạ. Ngươi vừa đến chỗ này, tất nhiên là không có sợ hãi. Mấy chục năm qua ân ân đoán đoán, chúng ta võ công trên làm một kết thúc chính là. Từ Tử Nghĩa nói, tại hạ cùng với quý phái cũng không ân đoán, hôm nay đến đây ngoại trừ lĩnh giáo Thiếu Lâm võ công ở ngoài, cũng vốn là vì hóa giải hai phái ân đoán. Năm xưa không kiến thần tăng tuy là vì ta giáo sư Vương thất thủ nộ thương, này trung gian rất có khúc chết. Còn không tính thần tăng cái chết, cùng tệ phái hoàn toàn không có liên quan, tính xin ba vị làm rõ sai trái. Mặt trắng lao tăng Độ Kiếp nói, ta nghe nói Nhữ Dương Vương con gái dĩ nhiên cùng bí giáo liên thủ làm một đường, nàng phản quân phản phụ, nương nhờ vào Minh giáo, lời ấy là thật hay giả? Hán tử phong hùng hổ dọa người, một bước hẹp với một bước. Đại sư cũng thật là tin tức linh thông. Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng còn chưa phủ nhận, tiếp theo nhân tiện nói, đã như vậy, như vậy không tính đại sư nguyên nhân cái chết toán ở trên đầu ta cũng không gì không thể. Độ Kiếp lời nói mặc dù có chút bá đạo, nhưng lại cũng không đạo lý, Triệu Mẫn nếu cùng hắn kết bạn, nàng ngày xưa phạm vào tội ác, tự nhiên liền muốn do hắn gánh chịu. Mà một bên Triệu Mẫn nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chủ động vì nàng gánh chịu ngày xưa chịu tội, trong lòng đều là cảm động, trên mặt càng là đang hiện sắc mặt vui mừng, giống như hoa tươi mới nở. Độ Kiếp cất cao giọng nói, đã như vậy, cái nào còn có cái gì tốt nói. Từ Tử Nghĩa nói, không tính tiền sư chết, nếu theo đại sư nói như vậy, cố nhiên có thể tính ở ta Minh giáo tên tuổi, thế nhưng không kiến thần tăng chết, trong đó nhưng có khúc chết. Đỗ Ách mí mắt khẽ nâng nói, vậy ngươi nói một chút xem. Từ Tử Nghĩa nói, ba vị có chỗ không biết, tệ tự Viên Chân tên tục vốn là Thành Côn, mà sư muội của hắn chính là Minh ta giáo giáo chủ Dương Đỉnh Tiên phu nhân. Thành Côn vẫn đối với sư muội có tình, nhân tình sinh đố, rốt cục cùng Minh giáo kết xuống thâm cửu đại hận. Ngay ở trước mặt Tam Độ trước mặt, Từ Tử Nghĩa đem Thành Côn khổ tâm kiệt lực xúc động sáu đại phái cùng Minh giáo gây thù hằn từng hình ảnh chuyện cũ nói ra, đặc biệt là nghe được Thành Côn bởi vì cho Minh giáo gây thù hằn vô số, dĩ nhiên gian dâm đồ đệ mình tạ tốn phụ nhân, lại làm hắn giết chết vợ con của hắn cùng cha mẹ, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên là khiếp sợ với Thành Côn thủ đoạn độc ác. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa lại nói ra Thành Côn làm sao làm cho tạ tốn loạn sát võ lâm nhân sĩ, làm sao bái không kiến thần tăng vi sư, dù khiến không kiến người bị tạ tốn 13 quyển, làm sao thất tín không ra, khiến không kiến nuốt hận mà kết thúc. Đỗ Ách chờ ba tăng càng nghe càng hoảng sợ, những chuyện này tựa hồ kiện kiện không thể tưởng tượng nổi, nhưng mọi chuyện có tình có lý, hoàn toàn như hợp phù tiết. Đỗ Ách than thở, Dương Đỉnh Thiên hóa ra là chết như vậy. Trên tay nắm chặt hắc tác đầu tiên liền chậm lại. Từ Tử Nghĩa nói, năm xưa Dương giáo chủ trên đời thời gian, Minh giáo nhiều cùng Nguyên Đỉnh đối nghịch, rất ít cùng giang hồ đồng đạo trở mặt. Ta không biết đại sư vì sao cùng Dương giáo chủ trở mặt, nếu là có người từ bên trong gây xích mích lời nói, đại khái người này chính là thành quân đi. Đỗ Ách lên một tiếng, ngừng tắc không phát, trầm ngâm nói, vậy cũng có chút đạo lý. Lão nạp cùng Dương Đỉnh Thiên kết thủ, này thành côn vì ta bỏ bao nhiêu công sức, sau đó hắn khẩn cầu bái lão nạp vi sư, lão nạp từ trước đến giờ không thu đệ tử, lúc này mới dẫn tiến hắn bái ở Không Kiến sư điệt môn hạ. Nói như thế, đó là hắn có ý định sắp xếp. Từ Tử Nghĩa nói, không chỉ có như vậy, đại sư e sợ còn nhỏ liếc nhìn thành côn ra tâm, hắn trước đây không lâu cùng với đệ tử Trần Hữu Lượng hợp lưu, muốn đồ ám hại bang chủ cái bang, thay vào đó, lấy cái bang làm căn cơ liên hợp Tiếu Lâm, lại hướng về ta Minh giáo làm có dễ. Từ giáo chủ, lời ấy thật chứ? Một bên Độ Nan nhưng là có chút nghi vấn. Từ Tử Nghĩa nói, thành côn thầy trò sớm trước liền đã bị ta bắt giữ, thành côn bây giờ càng bị giam giữ ở Thiếu Lâm bên trên, đại sư vừa hỏi liền biết. Hồi bẩm ba vị sư thúc, từ giáo chủ nói là thật, thành côn bây giờ chính giam giữ ở ta trong chùa. Một bên Không Văn liền đúng lúc tiến lên phía trước nói. Nghe được Không Văn chính miệng chứng thực, Đỗ Ách Thần không khỏi sắc phức tạp than thở. Thời khắc bây giờ, hắn mới rõ ràng chính mình sư minh ba người ngồi 30 năm khổ thiền, có điều là chịu thành côn che đậy, dẫn đến cuối cùng gây thành bực này quá đáng. 30 năm qua khổ thiền, cùng hắn mù đi một con mắt, thậm chí Không Kiến cùng Không Tính hai vị sư điệt chết cũng mơ hồ cùng hắn có quan hệ. Tất cả những thứ này, người thường lại là làm sao có thể tiếp thu đây? Sau một lúc lâu, chỉ nghe Đỗ Ách mở miệng nói, hôm nay nhận được từ giáo chủ giải thích nghi hoặc, sư minh của lão nạp đệ ba người giờ mới hiểu được sự tình đầu đuôi. Nếu theo lẽ thường đương nhiên phải cùng quý giáo biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ là sư minh của lão nạp đệ ba người khổ luyện võ công 30 năm chỉ vì hướng Dương giáo chủ rửa sạch nhục nhã, nếu là liền như vậy thối lui, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Đỗ Ách nói rằng nơi này, không khỏi hơi dừng lại. Đại sư nói thẳng chính là, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt như thường nói, sư minh của lão nạp đệ ba người nghe nói từ giáo chủ võ công cái thế, càng ở năm xưa Dương giáo chủ bên trên, không biết có thể nguyện chỉ giáo. Đỗ Ách nói, đại sư mời, ta lại có thể nào từ chối? Trong lòng vốn là đánh cái này chú ý, Từ Tử Nghĩa lại sao từ chối? Đỗ Ách lại nói, mong rằng từ giáo chủ rõ ràng, sư minh của lão nạp ba người khổ luyện 30 năm kim cương phục ma quyển uy lực khó lường, từ giáo chủ một người phá trận cũng được, có thể nhiều ước giúp đỡ, xa luân chiến cũng được, cùng nhau tiến lên cũng được, ta sư minh đệ chỉ ba người ứng chiến. Không cần phiền phức như vậy, một mình ta vào trận là được. Từ Tử Nghĩa lắc đầu, nói liền chậm rãi bước vào ba người trong trận. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy tự tin, Đỗ Ách bất ngờ sau khi, cuối cùng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Đại sư ra tay chính là. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là nở nụ cười. Trong ba người tu vi hơi thứ Độ Nan dẫn đầu làm có dễ. Hắn này vừa ra tay, Từ Tử Nghĩa liền đột ngột thấy tự thân khí lưu hơi có tình huống khác thường, lần này tập kích trước đó càng không nửa điểm dấu hiệu. Trong chớp mắt công phu, Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy hai cái vật dư thừa từ trên mặt lướt qua mà qua, cách nhau không vượt qua nửa thước, thế đi kỳ gốc, cũng không kịp phòng, chính là hai cái hắc tác. Thấy nó lao thẳng tới mặt mà đến, Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, hắn cổ luyện võ công cố nhiên đã thành, tuy nhiên không muốn lấy mặt thử nghiệm nó uy, liền thân hình về phía sau một chút, có thể xưng được là thật nhanh vô cùng. Chỉ là Từ Tử Nghĩa thân hình mới vừa thoát ra hơn trượng, lại là một cái hắc tác hướng về ngược điểm đến. Cái kia hắc tác hóa thành một cái thẳng tắp binh khí, như cây giáo, như cái đồng, tất thứ mà tới, đồng thời mặt khác hai cái hắc tác cũng từ phía sau của tới. Tam độ khinh công thân pháp hay là xa xa không sánh bằng Từ Tử Nghĩa, có thể hôm nay do ba người bọn họ bố trí trận pháp, nhưng là phối hợp chặt chẽ, liền ngay cả Từ Tử Nghĩa thân pháp sự cao minh, một tiếng cũng khó có thể thoát vây. Nhìn thấy này hắc tác linh động dị thường, hoàn toàn không gặp một tiếng lốc, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng tới hứng thú, tay trái xoay chuyển, nhất thời liền tóm lấy làm ngược điểm tới hắc tác, đang muốn phát lực thời khắc, đột cảm thấy cắp dài run run, một luồng bài sơn đảo hải nội kình va về phía ngực. Nội kình này chỉ cần bên trong đến thực, lập tức xương sườn gãy lịa, ngũ tạng tê nát. Nhưng là Từ Tử Nghĩa diện này lực lượng khổng lồ, có điều chỉ là khẽ ồ lên một tiếng, trái lại run run hắc tác độ kiếp rên lên một tiếng, nguyên lai hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, tựa hồ bị một viên cực nhỏ nhọn châm đâm một hồi. Lần này đâm nhói đột nhiên xuất hiện, chui thẳng vào tâm phổi, dù là độ kiếp công lực thâm hậu, cũng là đột nhiên một đòn có vẻ không ứng phó kịp, liền trong tay bung lỏng, một cái hắc tác lại tuột tay bị Từ Tử Nghĩa cướp đi. Nguyên lai Từ Tử Nghĩa triển khai thủ đoạn chính là bắt nguồn từ Thánh Hỏa Lệnh võ công thấu cốt châm, cái môn này võ công xảo quyệt dị thường, lúc trước Từ Tử Nghĩa đều suýt chút nữa trúng chiêu, huống chi là ẩn cư thế ngoại nhiều năm Độ Ách đây. Đại sư không cần hạ thủ lưu tình. Cướp đi Độ Ách trong tay xích sắt sau, Từ Tử Nghĩa thân hình tung bay, đột nhiên đã áp sát Độ Ách, đồng thời cao giọng nói: "Tam độ bố trí kim cương phục ma quyển sát thực cao thâm khó dò, tầm thường một người như muốn loại bỏ trận pháp, liền chỉ cần đánh bại một người, nhưng bọn họ ba người phối hợp chặt chẽ không nói, trong tay xích sắt có thể gần có thể xa, căn bản sẽ không cho cơ hội." Nhưng là Từ Tử Nghĩa đột nhiên ra tay bên dưới, liên để phối hợp nhiều năm tam độ trong lúc đó có chỗ hổng. Nhìn thấy Độ Kiếp rơi vào hạ phòng, lại nghe Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ cuồng vọng như vậy, Độ Ách không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền ở trong nháy mắt này, Từ Tử Nghĩa phía sau chính là kéo tới hai cái hắc tác. Nhưng mà đối mặt như vậy hung hiểm một đòn, Từ Tử Nghĩa nhưng là trốn cũng không né, trái lại trực tiếp ra tay chụp vào Độ Kiếp. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bất cẩn như thế, Độ Ách cùng Độ Nan sắc mặt hai người đều là đại biến, hai người bọn họ hay là bất mãn Từ Tử Nghĩa ngông cuồng tự đại, tuy nhiên không muốn mắt thấy Từ Tử Nghĩa mất mạng tại chỗ. phải biết hôm nay bọn họ sư minh đệ ba người lúc này mới hóa giải cùng Minh giáo ân đoán, nếu là lại sẽ vị này từ giáo chủ đánh chết với Thiếu Lâm bên trên, e sợ Thiếu Lâm cùng Minh giáo trong lúc đó lại lên phân tranh, đến thời điểm không biết lại muốn chết trên bao nhiêu tăng nhân. Bất quá hai người bọn họ sức mạnh ra hết, giờ khắc này muốn thu hồi lại há lại là dễ dàng như vậy. Mắt thấy hai cái hắc tác tầng tầng đánh vào Từ Tử Nghĩa sau tích bên trên, hai người trong mắt hoàn toàn mắt lộ không đành lòng. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là hai cái hắc tác đánh tại trên người Từ Tử Nghĩa, nhưng là trái lại bắn ra một luồng lực lượng khổng lồ, Từ Tử Nghĩa bình yên vô sự không nói, Độ Ách cùng Độ Nan hai người tay chân hắc tác suýt chút nữa nhưng là bị chấn động đến mức tuột tay mà ra. Cùng lúc đó, Độ Kiếp cũng là nhân cơ hội ra tay, ngoài một tiếng cùng Từ Tử Nghĩa chạm nhau một trường, có điều kết quả nhưng là rõ ràng, Từ Tử Nghĩa chỉ là cánh tay trái loáng một cái. Mà Độ Kiếp nhưng là sắc mặt từng hồng, vốn định thừa dịp này đoạt lại hắc tác hắn, trái lại bị Từ Tử Nghĩa một trường chấn động đến mức phủ nội khí huyết di động, khỏe ngạt hắn vẫn là đem Từ Tử Nghĩa liền như vậy bước lui. Yêu võ công, Từ giáo chủ lại đem khổ luyện võ công luyện tới như vậy cảnh giới cao thâm. Miễn cưỡng rời đi đạn về lực lượng khổng lồ, Độ Ách không khỏi mở miệng khen. Để đại sư cười chê rồi, ta cái môn này võ công bây giờ còn chưa luyện tới tâm ý thông suốt cảnh giới, vẫn còn không tính là viên mãn. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là lắc đầu, nói lại sẽ từ Độ Kiếp trong tay đoạt đến hắc tác trả lại trở lại. Kính xin Từ giáo chủ chỉ giáo. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa nói không qua sau, Độ Ách lần này lại chậm rãi nói, lĩnh giáo qua Từ Tử Nghĩa võ công cao minh hắn, lần này ngôn ngữ ngược lại cũng có vẻ cực kỳ kính nghệ. Ba tăng hắc tác run lên, còn tự ba cái mặc long bình thường, làm thành ba tầng vòng tròn. Mà Từ Tử Nghĩa đứng ở ba người trong trận, vẫn là không gặp chút nào hoảng loạn, nhưng do này ba cái hắc tác chậm rãi đè ép tới gần, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa này đứng chắc tay, Độ Ách trong lòng ba người không khỏi càng là khâm phục. Phải biết ba người bọn họ thiết kim cương phục ma quyển tắc vòng càng là thu nhỏ lại, uy lực càng là càng mạnh, tầm thường cao thủ như ở trong trận, mỗi khi muốn tiến lên một bước, liền so với trước muốn dùng nhiều vài lần khí lực. Đột nhiên đến Từ Tử Nghĩa rốt cục ra tay rồi, chỉ thấy Từ Tử Nghĩa tay phải dĩ nhiên không hề né tránh, trực tiếp đón nhận ba người giống như mặc long hắc tác, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng vang lên giòn giã, Độ Kiếp cùng Độ Nan hai người đều là thân hình run lên, trong tay hắc tác suýt chút nữa tuột tay mà ra. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ hắc tác liền bị Từ Tử Nghĩa tay phải cách không vững vàng nắm lấy. Thấy tình hình này, Độ Kiếp hai người không khỏi trong lòng kinh hãi, muốn nói trước đây Độ Kiếp trong tay hắc tác bị đoạn, còn có thể dùng không thể triển khai ra có thể. Có thể trước mắt hai người trong tay hắc tác đều là vận dụng hết sức mạnh, uy lực khó lường, có thể một mực Từ Tử Nghĩa nhưng dựa vào máu thịt thân thể lông tóc không tổn hại cách không đoạt lại, mặc cho hai người bọn họ phát lực, này hắc tác dường như ở Từ Tử Nghĩa dài ra dễ, cái giống như hầu như vẫn không núp đích. Phải biết bọn họ sư minh đệ ba người năm đó vì hướng về Dương đỉnh thiên báo thủ, không chỉ có là bế quan 30 năm đi cùng tu này kim cương phục ma quyển, liền ngay cả ba người bọn họ trong tay hắc tác cũng là chất liệu bất phàm, tầm thường đao kiếm khó thương nó mảy may, phối hợp ba người bọn họ sức mạnh một khi triển khai ra, đủ để không thể cản phá. Có thể hôm nay Độ Kiếp cùng Độ Nan nghĩ đến đây, ánh mắt cũng rơi vào Từ Tử Nghĩa tay phải, hay là theo người khác, này cũng không thể xem như là chỉ rất kỳ lạ tay. Ngón tay là nhỏ dài, móng tay cắt đến mức rất ngắn, vĩnh viễn duy trì sạch sẽ, chính phối hợp một cái có tu dưỡng người trẻ tuổi. Nhưng lúc này Độ Kiếp hai người cũng đã nhìn ra cái tay này kỳ lạ địa phương. Cái tay này xem ra dường như hoàn toàn không có huyết quản huyết thống, bóng loáng tỉ mỉ làn da, mang theo vốn cổ phần thuộc giống như ánh sáng lộng lẫy. Cái tay này không giống như là xương cốt máu thịt tạo thành, xem ra lại như là một loại kỳ lạ kim loại, không phải hoàng kim, nhưng so với hoàng kim càng quý trọng. Không phải sắt thép, nhưng so với sắt thép càng cứng rắn, cũng chính là cái tay này tóm chặt lấy hai người bọn họ trong tay hắc tác. Độ Ách nhìn ra Độ Kiếp hai người ứng phó Từ Tử Nghĩa liên tục khó khăn, hắc tác run lên, tất thứ mà tới, này hắc tác ở Độ Ách trong tay tự hoan thực gốc, rồi lại không nửa điểm tiếng gió, hiển nhiên hắn trình độ càng ở Độ Kiếp hai người bên trên, có điều Từ Tử Nghĩa đã sớm lĩnh giáo qua Độ Ách thủ đoạn, hắn chỉ là thân hình một bên, tay trái cách không một chảo, một luồng khí lưu cuốn lấy Độ Ách trong tay hắc tác, này hắc tác liền không tự chủ được giống như bay vào hắn lòng bàn tay. Tình cảnh này phát sinh thật nhanh, dù là Độ Ách kiến thức rộng rãi, cũng là nhất thời không kịp phản ứng, thấy tình hình này, hắn nhất thời liền choáng váng, tiếp theo liền run giọng nói, chuyện này, đây là Cầm Long công chứ? Từ giáo chủ thậm chí ngay cả cái môn này thất truyền võ công đều luyện thành rồi. Độ Ách nội công trình độ càng ở Độ Kiếp, Độ Nan hai người bên trên, lấy hắn như vậy thâm hậu nội công trình độ, lại vẫn là không ngăn được Từ Tử Nghĩa Cầm Long công sức hút, trong chớp mắt công phu liền cách không đoạt binh khí của hắn. Như vậy võ công, Độ Ách tự hỏi bình sinh nhưng là nghe thấy hỏi, chưa từng nhìn thấy, làm hắn nội tâm rất là chấn động. Nếu là Từ Tử Nghĩa mới vừa cố ý nói, e sợ liền có thể trong nháy mắt lấy bọn họ sư huynh đệ ba người tính mạng. Từ Tử Nghĩa mỉm cười nói, tại hạ vừa tìm thấy đường, Di cười phun ra. Hắn mới vừa này một tay cầm Long công lại ngầm có ý cản khôn đại Na Di công pháp dẫn dắt Na Di chỉ dây, Độ Ách ẩn cư thế ngoại đã lâu, tự nhiên không thể từng trải qua ảo diệu trong đó, cho nên mới có thể một lần thấy hiệu quả. Từ giáo chủ thần công cái thế, lão nạp than phục. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trong nháy mắt, liền ngay cả đoạt bọn họ sư huynh đệ ba người trong tay hắc tác, Độ Ách không khỏi biểu hiện chán nản nói. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Tử Nghĩa có điều hai tuần ra mặt, có thể một thân võ công cao nhưng vượt xa người bên ngoài tưởng tượng, không nói những thứ khác, chính là cái kia một thân khổ luyện võ công, cùng bọn họ sư minh đệ ba người trong khi giao thủ, liền đủ để đứng ở thế bất bại. Không nói tới cái kia một tay bị hắn coi như người trời cầm Long công. Từ giáo chủ võ công cao cường, sư minh của lão nạp đệ ba người mặc cảm không bằng. Ngay ở trước mặt không văn mặt của mọi người, Độ Ách chấp tay hành lễ nói. Chương 213, trước khi rời đi, tương dương hành trình. Chương 213, trước khi rời đi, tương dương hành trình. Mắt thấy Độ Ách trước mặt mọi người thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người sau, Tư Tử Nghĩa cũng liền chắp tay đáp lễ nói, đại sư khách khí. Độ Ách cùng Dương Đỉnh Thiên ân đoán, nói cho cùng có điều là trước kia thành côn từ bên trong thành quỷ, kỳ thực hai phái cũng không quá to lớn ân đoán. Bây giờ trải qua Tư Tử Nghĩa tỏ rõ sau, hai phái ân đoán dĩ nhiên là này hóa giải. Từ giáo chủ, người võ công cao cường, lão nạp là tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa vẫn như cũ cho đủ bọn họ mặt mũi, Độ Ách nhưng là lắc đầu nói, vì hướng về Dương Đỉnh Thiên rửa sạch nhục nhã, bọn họ sư minh đệ ba người liền ngồi hơn 30 năm câu tiền, tâm ý tương thông, một người động niệm, còn lại hai người lập tức hiểu ý, này tức Kim Cương Phục Ma Quyền. Kim Cương Phục Ma Quyền có thể công có thể thủ, uy lực to lớn. Theo ý ta, đại sư ba người khiến Kim Cương Phục Ma Quyền e sợ còn nhưng chưa đạt viên mãn cảnh giới, không phải vậy mặc dù ta có hộ thể thần công cũng khó có thể nhất thời phân ra cao thấp. Nhìn ra Độ Ách trong lòng âm u, Tư Tử Nghĩa không khỏi mở miệng nói. Tư Tử Nghĩa cùng ba người trong khi giao thủ, rõ ràng có thể cảm nhận được ba người Kim Cương Phục Ma Quyền nhỏ bé địa phương nhưng có sự khác biệt, lấy Tư Tử Nghĩa góc nhìn tự nhiên phân biệt ra được là độ kiếp, độ nan tu vi không đủ, kéo Độ Ách chân sau. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, nào có cỡ nào nhiều cớ, từ giáo chủ cũng sẽ không cần an ủi lão nạp. Đối với này, Độ Ách vẫn là lắc đầu nói. Cùng lúc đó, một bên Độ Kiếp hai người nhưng là mắt lộ xấu hổ, hai người bọn họ tự nhiên rõ ràng Tư Tử Nghĩa nói không sai, chính là bởi vì có thể không phá nhất thời thắng bại, mà bởi vậy liên lụy sư minh mình thua với Tư Tử Nghĩa. Kim Cương Phục Ma Quyền vì là thiếu lâm tuyệt học, nguyên bản vì là Phật pháp phục ma tinh diệu đại pháp, cần đặt vô ngã tướng, không người tướng, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương, không phải vậy chỉ là niệm Phật tăng mà thôi. Nan giải kim cương bản nhược cây mít chân lý Phật pháp tu vi có thể đến đỉnh cao. Độ Ách biết rõ này lý, nhưng Độ Nan, Độ Kiếp coi trọng thắng bại, Độ Ách chỉ có hạ thấp cùng hai người phối hợp, vì vậy Kim Cương Phục Ma Quyền nhưng chưa đạt cao nhất uy lực. Độ Ách nói, không văn sư điệt, lão nạp ngày xưa tăng mắt đối thủ, hôm nay liền coi như bỏ qua, đỡ lấy liền do ngươi đứng ra bắt chuyện vị này từ giáo chủ đi. A Di Đà Phật, từ giáo chủ xin mời. Nghe ra Độ Ách trong lòng âm u tâm ý, không văn nghe tiếng liền đi tốt nhất trước, hai tay tạo thành chữ thập nói. Ba vị đại sư, quấy rầy rõ ràng Độ Ách ba người đối với thua với chính mình một người việc xúc động quá sâu, Tư Tử Nghĩa cuối cùng cũng liền chắp tay nói. Độ Ách ba người nghe vậy, cũng là gật đầu đáp lễ. Rời đi Tam Độ ẩn cư ngọn núi, không văn liền đem Tư Tử Nghĩa đoàn người mang về trong chùa. Theo Tam Độ ba người thua với Tư Tử Nghĩa, không văn hoảng sợ sau khi, cũng không còn gì khác cớ, cũng liền sai người từ tảng kinh các mang tới Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công kinh văn đến đây. Từ giáo chủ, này chính là Kim Cương Bất Phôi Thể kinh văn. Nói rằng nơi này, Không Văn liền tự mình đem này đưa cho Tư Tử Nghĩa. Đa tạ Không Văn đại sư tác thành. Nhìn thấy Không Văn đúng hẹn đem kinh văn dạy dỗ, Tư Tử Nghĩa cũng không người đáp lên nói. Không Văn lại nói, lão tăng liền không quấy rầy từ giáo chủ hiểu thấu đáo này công, có điều mong rằng từ giáo chủ ngày sau có thể cẩn thủ lời hứa, không đem này công một mình truyền ra ngoài. Kính xin Không Văn đại sư yên tâm, tại hạ tuyệt không truyền ra ngoài. Đối với này, Tư Tử Nghĩa cũng gật đầu nói. Nói xong những này, Không Văn đại sư liền chậm rãi rời đi Tư Tử Nghĩa đoàn người phòng khách. Chúng ta bế quan mấy ngày, liền làm phiền ngươi tạm thời chăm sóc một chút các nàng hai người. Bế quan trước, Tư Tử Nghĩa liền nhìn về phía bức vương nói, kính xin giáo chủ yên tâm. Vi Nhất Tiếu vội vã chắp tay nói, ngôn ngữ của hắn bên trong tràn đầy cung kính. Trước đây hắn ở bên tận mắt nhìn chính mình giáo chủ lấy một địch ba vẫn như cũ thông dong thủ thắng một màn sau, trong lòng càng là đối với Tư Tử Nghĩa kính như thần linh. Bây giờ nghe được hắn mở miệng dặn dò, đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Triệu Mẫn lại cười nói, ta mấy ngày nay liền cùng Tiểu Chiêu ở lại trong chùa, ngươi không cần thay chúng ta lo lắng. Một bên Tiểu Chiêu nghe vậy, cũng là liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói. Tư Tử Nghĩa nói, cái kia liền để cho các ngươi ở đây ba nước mấy ngày. Cùng mọi người trao đổi qua sau, Tư Tử Nghĩa liền một mình ở lại Thiếu Lâm tự trong khách phòng, một mình hiểu thấu đáo nổi lên Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công ảo diệu. Nếu muốn bàn về lên Tư Tử Nghĩa ở Ỷ Thiên bên trong thu hoạch, kỳ thực đúng là khá là phong phú. Tại trên Quang Minh đỉnh, ở Tiểu Chiêu hiệp trợ dưới, Tư Tử Nghĩa tập được Minh Giáo Chấn Giáo Thần Công Càn Khôn Đại Na Di, lại đang núi võ đang từ trường chân nhân học được Thái Cực Bí Mật. Lại đang núi võ đang cùng Triệu Mẫn thủ hạ ác chiến 3 trận thủ thắng sau, lại bị Triệu Mẫn đúng hẹn đem tặng Tây Vực Kim Cương môn tuyệt học cùng Bát Tí Thần Kiếm Vương Đông Bạch Bình Sinh sở học kiếm pháp. Ở trong ba người, tự nhiên là lấy Vương Đông Bạch võ công cao nhất, hắn ở kiếm pháp trình độ cũng là bất phàm, đáng tiếc Tư Tử Nghĩa cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách. Bởi vậy trái lại Tây Vực Kim Cương môn tuyệt học cho Tư Tử Nghĩa niềm vui bất ngờ, tỉ như A Tam sở học đại lực kim cương chỉ cùng với Kim Cương Phục Ma Thần Thông. Này Kim Cương Phục Ma Thần Thông chính là phái Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong bá đạo nhất ngoại môn công phu, thuần lấy dương cương chân lực thúc đẩy, không gì không xuyên thủng, triển khai ra cương mãnh tuyệt luân, một chiêu liền có thể mất mạng. Trăm ngàn năm qua hứa vì là Thiếu Lâm đệ nhất ngoại môn võ học, so với ngoại môn bên trong Đăng Phong Tạo Cực Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không kém bao nhiêu. Không tính thần tăng Long Trảo Thủ trình độ, Tư Tử Nghĩa cũng từng tự mình lĩnh giáo qua, sắc thực cực kỳ bất phàm, có thể trên đường về cùng A Tam đại lực kim cương chỉ so sánh cao thấp, chỉ lực đấu chỉ lực, kết quả không tính không địch lại bị giết, bị cắt lấy đầu lâu. Bởi vậy có thể thấy được A Tam võ công sắc thực bất phàm, có thể theo Tư Tử Nghĩa, từ bên trong nhưng là có hắn tu luyện Kim Cương Phục Ma Thần Thông duyên cớ. Năm xưa Hỏa Công Đầu đã phản lại Thiếu Lâm lúc, từng thừa dịp loạn cướp đi không ít ngoại công bí tịch, trong đó Kim Cương Phục Ma Thần Thông liền ở hàng ngũ này. Mà bởi vì Hỏa Công Đầu Đà không tinh nội công, bởi vậy Tây Vực Kim Cương môn đệ tử đại thể đều là chỉ thiện ngoại công, trái lại đã sớm A Tam vực này tiên phú dị bẩm kỳ tài. Cái môn này Kim Cương Phục Ma Thần Thông chính là ngoại môn công pháp bá đạo nhất một trong, có nó giúp đỡ, rèn luyện tự thân gân cốt, ở thêm vào Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, tự nhiên có thể giúp đỡ Tư Tử Nghĩa hoàn thiện tự thân công pháp thiếu hụt. Từ Tử Nghĩa nhìn trong tay Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công kinh văn, rất nhanh sẽ đem thuộc nằm lòng. Cái môn này Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, sắc thực cao thâm khó dò, chẳng trách từ khi môn công pháp này chuyển xuống sau, Không Văn đại sư từng nói Thiếu Lâm các đời cao tăng cũng chỉ có hai người tập được. Một trong số đó chính là Bắc Tống Chiết Tông thời kỳ vô danh cao tăng, tương truyền người này một thân võ công đã xuất thần nhập hóa, hộ thể khí tưởng có thể đạt tới ba thước. Người này Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không xa lạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái chính là Thiên Long thế gian hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Thứ hai chính là Không Kiến Thần Tăng, có điều Không Kiến Thần Tăng cố nhiên võ công không yếu, nhưng so với vị này Tạo Điệu Tăng nhưng là cách biệt cách xa, hắn tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công cũng nhưng dừng lại với tự thân. Có điều dù vậy, uy lực cũng là khó lường, lúc trước nếu không có Không Kiến Thần Tăng mang trong lòng tư niệm, không muốn hại người, không phải vậy mặc dù hắn đứng tại chỗ bất động, Tạ Tốn e sợ 13 ký thất thương quyền còn chưa khiến xong, trên đường liền sẽ bị tự thân quyền lực tươi sống đánh chết. Từ Tử Nghĩa kết hợp hai môn công pháp, khuynh chân cố định, theo nội tức bắt đầu vận chuyển, quanh thân xương cốt phách phách búa bố, không dứt phát sinh nhẹ nhàng nổ vào tiếng. Càng kinh người hơn chính là, Từ Tử Nghĩa tự thân hô hấp càng lâu dài. Mỗi lần hô hấp cũng đại khái cách xa nhau một chén trà thời gian, mà mỗi lần hấp khí rõ ràng lâu dài vô cùng, dài đến mấy tức lâu dài, có thể một mực Từ Tử Nghĩa lồng ngực chỉ là hơi nô lên lập tức liền khôi phục như thường. Bên cạnh như có người tận mắt nhìn, e sợ coi như người trời. Từ Tử Nghĩa sở học biết bao chi bác, trong đó có Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Tức Thiết Đại Pháp Ngân Kích Ôn Hầu Lữ Phượng Tiên Gia Chuyển Võ Học ba cái có thể so với thần binh lợi khí ngón tay, thêm vào Từ Tử Nghĩa lại từ Thiếu Lâm chiếm được Kim Cương Phục Ma Thần Thông cùng Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, muốn đem này bốn cửa võ công dung hợp đồng thời, do đó sáng chế một môn võ công, nào có tưởng tượng đơn giản như vậy. Có điều Từ Tử Nghĩa nhưng có một cái buồn biện pháp, cái kia chính là trước đem bốn cửa công pháp luyện tới nhập môn cảnh giới, hắn một thân nội công trình độ đại thành, phân biệt kiêm tu Cửu Dương Thần Công, Thần Chiếu Kinh, Huyết Đao Kinh, Dịch Cân Kinh bốn cửa Kim Lão Giang Hồ Tuyệt Học nội công. Này bốn cửa nội công hầu như có thể gọi bao dung dung hội quán thông võ học chí lý, luyện thành hậu thiên giới võ học đều phụ thập có thể dùng, có như vậy cơ sở, Từ Tử Nghĩa luyện lên cái khác võ công đến từ nhưng mà là nước chảy thành sông. Tức Thiết Đại Pháp đã sớm bị Từ Tử Nghĩa tu luyện đến đại thành cảnh giới, Lữ Phượng Tiên Gia Chuyển Võ Học là một môn buồn công phu, bởi vậy trình độ trên tự nhiên là hơi chút thua kém, chuyện đến nước này cũng có điều là luyện thành một con cánh tay phải mà thôi. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa bế quan bên trong, liền bắt đầu tu luyện nổi lên bắt nguồn từ Thiếu Lâm hai môn võ công. Chỉ nghe quanh người hắn xương cốt nổ vang, liền có thể bởi vậy nhìn ra hắn tu luyện nhanh chóng, chỉ là ngăn ngắn không tới một ngày công phu, liền thân đến A Tam nhiều năm tinh tu kết quả, thậm chí còn càng cao hơn một bậc. Trong này đạo lý cũng rất đơn giản, Cửu Âm cùng Cửu Dương phân biệt có dịch kinh tẩy thủy thủ pháp, Từ Tử Nghĩa tu luyện nổi lên cái môn này võ công tự nhiên so với A Tam càng thông thuận. Duy chỉ có Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công, hơi chút phiền toái một chút, Từ Tử Nghĩa tiêu hao 3 ngày công phu, liền đem dung hội quán thông. Có điều Từ Tử Nghĩa lựa chọn con đường nhưng là cùng năm xưa Tạo Điệu Tăng có chỗ bất đồng, Tạo Điệu Tăng khí huyết suy yếu, bởi vậy liền đem Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công trọng tâm đặt ở nội lực một đường, mà Từ Tử Nghĩa nhưng lựa chọn từ trong ra ngoài, đi chính là kiên cường một mạch. Phải biết thân thể chính là nơi trần thế to lớn nhất một tòa kho báu, Từ Tử Nghĩa nếu khí huyết sung túc, tự nhiên muốn đi ra khác một cái không đồng đạo đường. Năm tháng xa xôi, trong nháy mắt một tháng liền quá khứ. Nghe Từ Tử Nghĩa nói, Triệu Mẫn ba người vốn là cho rằng Từ Tử Nghĩa bế quan tu luyện cũng nhiều nhất có điều 10 ngày công phu, ai ngờ Từ Tử Nghĩa ở lại phòng khách bên trong chính là thời gian một tháng. Trong lúc này, Triệu Mẫn ba người bất mãn có chút lo lắng. Khỏe ở các nàng ba người đều không đúng hạng người lỗ mãng, ngoại trừ mới đầu có chút hoảng loạn ở ngoài, có thể nghe được bên trong phòng Từ Tử Nghĩa trầm ổn như cũ mạnh mẽ tiếng hít thở sau, liền tự giác không quấy rầy nữa. Ngoại trừ mỗi ngày đem cơm nước đưa vào Từ Tử Nghĩa trong phòng, các nàng ba người liền lặng lặng chờ ở bên trong Thiếu Lâm tự. Khô nóng mùa hè quá khứ, trời thu đến, ở phòng khách ở ngoài, có một viên có mấy trăm năm lâu đời lịch sử trên cây nô đồng, từng mảnh lá vàng như bay phất phơ, dồn dập bay xuống. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người tâm thần không yên đứng dưới tán cây. Các nàng hai người tuy rằng trong lòng biết Từ Tử Nghĩa tạm thời bình yên vô sự, có thể tu luyện võ công dài đến một tháng công phu trải qua, liền ngay cả ba người kiến thức rộng nhất Vi Nhất Tiếu cũng chưa từng trải qua. Chỉ nói an ủi, nói là chính mình giáo chủ ở sang một môn chưa từng có ai khoáng thế công pháp. Có thể thấy được Từ Tử Nghĩa bế quan lâu như vậy, bởi vậy có thể thấy được nó sáng chế công pháp sự cao thầm, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu võ công hay là không sánh được Vi Nhất Tiếu, có thể đều là thông minh nhanh trí hạng người, bởi vậy không khỏi trong lòng âm thầm lo lắng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thật lâu bế quan chưa từng ra ngoài, thậm chí liền ngay cả Không Văn cũng từng tự mình đến thăm, có thể chớ nghe được Từ Tử Nghĩa bế quan một tháng cũng không từng ra ngoài lúc, cũng không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, cuối cùng vẫn là hắn tự mình mở miệng an ủi Triệu Mẫn nhị nữ. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, liền thấy một người chậm rãi bước ra cửa phòng, mục chú bên trong đất trời, gió thu thổi đến, một thân áo xanh phần phật phi hưởng. Trên hành lang có tiếng bước chân vang lên, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu chậm rãi đi tới, nhìn thấy ngoài cửa phòng đứng chắp tay bóng người, nhị nữ không khỏi đều là mắt lộ kinh hỉ. Từ đại giáo chủ, người rốt cục cam lòng đi ra. So với mừng rỡ như điên Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn dường như có chút tức giận, nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa bóng người quen thuộc, không khỏi cáu giận nói: "Xin lỗi, là ta thất đức." Rõ ràng Triệu Mẫn hai người lo âu trong lòng, Từ Tử Nghĩa liền áy náy cười một tiếng nói. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất, nhị nữ liền đã cùng nhau nhào vào trong ngực của hắn, hoàn toàn không để ý trên người hắn một tháng chưa từng thành tẩy mùi là biệt. Nghe nói Từ Tử Nghĩa xuất quan, sắp đi xa, thân là Thiếu Lâm chủ chỉ Không Văn Phương Trượng tự mình đi ra đưa tiễn. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẻ mặt như thường, nhìn như chỉ có chút nào kỳ lạ địa phương, có thể Không Văn nhưng trong lòng là rõ ràng lợi hại trong đó, bởi vì trước mặt Từ Tử Nghĩa, nếu không là hắn nhìn bằng mắt thường đến Từ Tử Nghĩa, không phải vậy căn bản không phát hiện được Từ Tử Nghĩa bất kỳ khí tức gì, quả thực là vô cùng kỳ dị. Không Văn tự nhiên rõ ràng đây là Từ Tử Nghĩa một thân võ công từ lâu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, Không Văn tuy là vì Thiếu Lâm Vương Trượng, nhưng cũng là người tập võ, ly biệt trước hắn vẫn là không khỏi mở miệng hỏi, không biết Từ giáo chủ võ công đã đạt cảnh giới cỡ nào. Từ Tử Nghĩa cười cợt, hai tay rung lên, ống tay áo toàn phi mà đi, gộ lên ống tay áo như tràn ngập tình khí bình thường, chỉ thấy mấy trượng có hơn, sơn môn tại một từng mảnh hạ xuống lá ngô đồng mảnh đột nhiên ngưng lại, lập tức bèo tiếng vang bên trong, hóa thành con đường ánh vàng hướng hắn bay tới. Ánh vàng bay cuộn mà đến, Từ Tử Nghĩa ống tay áo đột nhiên vừa thu lại, năm ngón tay như lao, đao phong pha không, chỉ nghe vành một tiếng, từng mảnh ngô đồng lá khô đã bạo tán ra. Từ Tử Nghĩa cũng không ở nói thêm cái gì, liền dẫn Triệu Mẫn Nhi nữ cùng Vi Nhất Tiếu một nhóm bốn người bồng bềnh đi xa. Mà đợi đến Từ Tử Nghĩa thân hình đi xa sau khi, Không Văn lúc này mới phát giác mới vừa không trung nổ tan lá rụng, lúc này dĩ nhiên trên mặt đất chậm rãi lưu lại một vật văn. Trung Nam sân sau, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tuyệt Tích Giang Hồ, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ, không ai dám không theo, ỷ thiên không ra, ai cùng so tài. Cuối cùng còn có một câu nói, thế giới hiện nay, duy thuộc Từ Tử Nghĩa cao nhất. Này nhìn như chỉ có ngăn ngắn 47 cái tự, có thể bởi vậy biểu hiện ra Từ Tử Nghĩa xuất thần nhập hóa nội lực thao túng thủ pháp. Phải biết từ một đống cây ngô đồng lá khô bên trong lưu lại một đoạn này nói nhưng là khó khăn cỡ nào, có thể một mực Từ Tử Nghĩa còn làm được, bởi vậy trong này thủ pháp có thể được xưng là thần tiên thủ đoạn. Nhìn một đoạn này nói, Không Văn Vương Trượng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn thân là Thiếu Lâm Vương Trượng, tự nhiên biết rõ năm đó Thần Điêu Đại Hiệp chuyện cũ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đề cập chuyện cũ, rõ ràng là tự so với thiên hạ vô địch. Còn đối với này Không Văn cũng là trong lòng tán thành, lấy hắn hôm nay góc nhìn, tự nhiên nhìn ra được Từ Tử Nghĩa bây giờ võ công cao, e là cho dù là năm xưa Thần Điêu Đại Hiệp phục sinh cũng chưa chắc là vị này Từ giáo chủ đối thủ. Thiếu Thất sân dưới, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nói, "Bước Vương, ngươi khinh công chắc việt, làm phiền ngươi khổ cực một chuyến, xin mời Trương công tử cùng Ân cô nương hai người thân phó tương dương." Thuộc hạ lĩnh mệnh. Vi Nhất Tiếu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên rõ ràng Từ Tử Nghĩa là muốn an bài đến tiếp sau đại sự. Chương 214, Tương Dương Hoang Cốc, Từ Tử Nghĩa chiêm ngưỡng tiền nhân. Chương 214, Tương Dương Hoang Cốc, Từ Tử Nghĩa chiêm ngưỡng tiền nhân. Tương Dương hành trình vốn là ở Từ Tử Nghĩa kế hoạch bên trong. Trước kia hắn vừa trải qua giang hồ, bởi vì nội công tu vi không đủ, bởi vậy cũng từng đưa mắt đặt ở Bồ Tư Khúc Xà trên người. Bồ Tư Khúc Xà chính là xà bên trong dị chủng, rắn này từng thấy tại với kinh Phật, nó toàn thân mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Trên đỉnh đầu mọc ra sừng thịt, cất bước như phong, rất khó bắt giữ, nó đảm vì là màu tím đậm, ăn sau tức thời tinh thần lanh lẹ, khí lực cũng có thể tăng nhiều. Chỉ tiếc lúc trước hắn ở Khang Hy thời kỳ, khoảng cách Nam Tống những năm cuối Thần Điêu Đại Hiệp sinh động thời đại cách biệt gần có ngàn năm, này ngàn năm thời gian đủ để thay đổi không ít chuyện. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa ở Tương Dương một đời sinh động đã lâu, nhưng chưa bao giờ tìm tới Bồ Tư Khúc Xà tung tích, thậm chí từ bản địa hương dân trong miệng cũng không từng nghe đến loại rắn này cái bóng. So với ở vào Quan Lạc trong lúc đó trong núi Tuyệt Tình Cốc, Bồ Tư Khúc Xà tung tích có thể nói càng thêm khó tìm, làm như đã tuyệt tích. Bởi vậy, lúc trước Từ Tử Nghĩa khó tránh khỏi có thất vọng. Bây giờ hắn thân ở Ỷ Thiên Thế Gian, khoảng cách Thần Điêu Đại Hiệp tuyệt tích giang hồ thời đại, cũng có điều cách biệt không tới trăm năm thời gian, tự nhiên là có hứng thú muốn đi Tương Dương thành ở ngoài vô danh hoang cốc tìm tòi hư thực. Ở Thiếu Thất Sơn dưới dặn dò Vi Nhất Tiếu tự thân đi Quang Minh đỉnh xin mời Trường Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người thân phó Tương Dương sau, Từ Tử Nghĩa cũng liền dẫn Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu nhị nữ chậm rãi hướng về Tương Dương mà đi. Bởi vì Từ Tử Nghĩa ở Thiếu Lâm tự bế quan một tháng, đã đại thể đem bốn cửa thần công dung hội quán thông, bởi vậy ý nghĩ hiểu rõ bên dưới, tự nhiên cũng là thêm ra nhàn hạ thoải mái, trong lòng biết chính mình trước đây bạc đãi nhị nữ, liền dọc theo con đường này, Từ Tử Nghĩa liền dẫn nhị nữ du sơn mà thủy, chậm rãi chạy về Tương Dương. Thiếu Thất Sơn khoảng cách Tương Dương có điều 500-600 dặm, lấy Từ Tử Nghĩa cước trình mặc dù mang theo nhị nữ, trong vòng một ngày cũng đủ có thể chạy tới. Có thể Từ Tử Nghĩa từ khi được hư không sau cửa đá, đến mấy thế giới bên trong, đại thể công phu cũng đều đặt ở tu luyện võ công bên trên. Bởi vì Từ Tử Nghĩa xuyên việt lúc bản thể quá mức suy nhược, có điều một giới người bình thường, tự thân khởi điểm quá thấp duyên cớ, thêm nữa đại đường thế giới giang hồ muốn so với Từ Tử Nghĩa trải qua thế giới càng thêm hung hiểm quan hệ. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa chưa bao giờ có nửa phần thư giãn, vì lẽ đó cẩn thận nói đến, hắn cũng có quá lâu thời gian không có như vậy thả lỏng. Ở Từ Tử Nghĩa một nhóm ba người chậm rãi chạy về Tương Dương trên đường, trong lúc ba người bọn họ mỗi khi trải qua quá một chỗ, liền muốn tiêu tốn ra một ngày công phu, ở địa phương hào hào du ngoạn. Từ Tử Nghĩa du lịch rất nhiều thế giới, thêm nữa kiếp trước vị trí thế giới dị thường phồn hoa, tự nhiên đối xử những này là tập mãi thành quen. Mà Triệu Mẫn tuy rằng là cao quý đương triều của chúa, có thể quanh năm cũng ở Huyền Minh nhị lão mọi người làm bạn dưới vào Nam ra Bắc, bởi vậy cũng coi như được với kiến thức rộng rãi. Chỉ có Tiểu Chiêu là một ngoại lệ, nàng ở Từ Tử Nghĩa làm bạn dưới mỗi khi trải qua chợ phiên lúc, đều sẽ trở nên hưng phấn dị thường, phản phất chỉ có lúc này mới có thể nàng mới có thể dỡ xuống ngụy trang, biểu hiện ra cùng với tuổi tác sắp xỉ ngây thơ. Nhìn thấy Tiểu Chiêu như vậy ngây thơ đáng yêu, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi thêm ra một tia thương tiếc, trong lòng liền mang theo đối xử đại khỉ ti số lượng không nhiều hảo cảm cũng thuận theo hạ thấp không ít. Đại Khỉ Ti là người cực kỳ lương bạc, đầu tiên là cùng Hàn Thiên Diệp ký kết tư tình không nói, vì là Minh giáo phần lớn giáo đồ phản cảm, hay bởi vì lẻn vào Quang Minh đỉnh mật đạo nỗ lực trộm lấy càn khôn đại Nazi bí quyết mà cùng Minh giáo cắt đứt, từ đó triệt để rời đi Minh giáo, cùng Hàn Thiên Diệp đồng thời ẩn cư Đông Hải Linh Xà đảo. Trên đường hai người lại nhân ở Tây vực đồng thời bị người ám hại, Hàn Thiên Diệp độc vào cao hoàng, mà Đại Khỉ Ti vẫn còn có thể cứu trị, Hồ Thanh Nưu nhân từ chối thế lá bạc tiên sinh chữa bệnh, cuối cùng Hàn Thiên Diệp không chừng trị bỏ mình, Tử Sam Long Vương cùng Minh giáo kết toán, cũng lấy kế bức Hồ Thanh Nưu thế không phải Minh giáo bên trong người chữa bệnh, cuối cùng lại đến nhà truy sát Hồ Thanh Nưu cùng với phu nhân Vương Nan Cô. Một thân có thể nói được với là thiên tính lương bạc, cuối cùng vì ba tư tổng giáo truy sát, lại không tiếc đem chính mình gợi nuôi ở nơi khác con gái đưa tới Quang Minh đỉnh cho Dương Bất Hối đảm nhiệm hầu gái, các loại hành vi đều không nhìn ra nàng thân là mẫu thân nửa điểm cái bóng. Nếu không có bị vướng bởi tiểu chiêu quan hệ, đối xử Đại Khỉ Ti như vậy nữ tử, Từ Tử Nghĩa căn bản không muốn cùng với có bất kỳ lui tới. Bởi vậy tại đây giống như trong hoàn cảnh lớn lên, tiểu chiêu thiếu hụt quá nhiều đồ vật, bây giờ ở Từ Tử Nghĩa làm bạn ở dưới, nàng có thể gặp triển lộ ra như vậy tính trẻ con một mặt. Công tử, vật này thật chua. Tiểu chiêu cầm trong tay mới vừa mua lại sâu kẹo hồ lô, một bộ chua đến răng vẻ mặt. Nhìn thấy tiểu chiêu như vậy ngây thơ, Triệu Mẫn không khỏi hé miệng nở nụ cười, mà Từ Tử Nghĩa nhưng là đưa tay ra xoa xoa đầu của nàng. Không tới 5-600 dặm lộ trình, Từ Tử Nghĩa một nhóm ba người cộng đi rồi 5 ngày công phu, rốt cục ở sáng sớm ngày thứ 6 đến Tương Dương. Bởi vì năm đó Tương Dương thủ tướng Lữ Văn Hoán hiến thành đầu hàng duyên cớ, tương phản một vùng bách tính cũng không có gặp phải nguyên quân đô thành, bởi vậy chỉ chớp mắt mấy chục năm trôi qua, này Tương Dương thành đúng là phồn hoa không giảm. Từ Tử Nghĩa đoàn người ở trong thành Tương Dương hơi làm tu sửa sau, liền ra khỏi thành đi tìm năm xưa kiếm ma độc cô cầu bại ngôi mộ. Bởi vì trước cùng áo vàng nữ giao lưu duyên cớ, Từ Tử Nghĩa liền hướng về nàng mở miệng dò hỏi năm đó Tương Dương thành ở ngoài vô danh hoang cốc vị trí, bởi vậy tự nhiên là đối với vị trí cụ thể biết quá tường tận. Tuy rằng dù cho không áo vàng nữ giúp đỡ, Từ Tử Nghĩa cũng có thể tìm được năm xưa vô danh hoang cốc vị trí. Có thể phải biết bây giờ Tương Dương, có thể cùng Khang Hy thời kỳ Tương Dương có khác nhau rất lớn, tuy rằng còn rất xa không thể nói là thương hải tam điền, có thể thung lũng vị trí cũng sẽ bởi vì cây cối hoàn cảnh biến hóa có sơ qua khác biệt, đến thời điểm tất nhiên miễn không được muốn lãng phí không ít thời gian. Công tử, chúng ta đến chỗ này nhưng là phải tìm kiếm người nào sao? Ở trong rừng cây rậm rạp, Tiểu Chiêu nhìn Từ Tử Nghĩa bóng lưng không khỏi hiếu kỳ nói. Đi ở phía trước Từ Tử Nghĩa mở miệng giải thích, tìm người không thể nói được, chỉ có thể nói là đến đây chiêm ngưỡng một vị tiền bối khi còn sống chỗ ở cũ. Tiền bối chỗ ở cũ? Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là hứng thú. Dựa theo áo vàng nữ chỉ dẫn, Từ Tử Nghĩa mang theo Triệu Mẫn nhị nữ một đường hướng tây, tiêu hao mấy canh giờ công phu, lúc này mới đến một nơi hoang cốc. Chỗ này hoang cốc tĩnh mịch, tịch hề liêu hề, cỏ dại rậm rạp, dấu chân tuyệt tung. Chỉ nghe thấy lạnh gió núi phất đến, thổi đến mức cây cỏ cúi đầu, các đá nát lịch lăn vang vọng. Nơi này chính là năm xưa độc cô cầu bại ẩn cư địa phương. Từ Tử Nghĩa một thân thanh sam, tay áo theo gió mà động, bay phần phật. Hắn đứng yên với vách núi chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống cả tòa thung lũng, mà sau lưng hắn Triệu Mẫn nhị nữ cũng là mang theo hiếu kỳ quan sát tòa này hồi lâu không có người ngoài đến đây đến thăm hoang cốc. Thoáng đánh giá một phen, lúc này bay người tự cao hơn 30 trượng đỉnh sườn dốc này ra, khoảng trường, trái phải hai tay phân biệt kéo lại Triệu Mẫn nhị nữ, thân pháp mềm mại dường như chim bình thường, không nhanh không chậm rơi vào bên trong thung lũng. Trong lúc Triệu Mẫn nhị nữ tuy có võ công kề bên người, có thể tao ngộ như vậy mạo hiểm việc, nếu là không khỏi nắm chặt Từ Tử Nghĩa cánh tay, chăm chú y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Đợi đến hai người đứng lại thân hình, Từ Tử Nghĩa liền hướng trong cốc đi đến, trước mặt cao chừng cao bằng nửa người cỏ dại dường như chịu đến một luồng sức mạnh vô hình điều động bình thường, dĩ nhiên tự động hiện lộ ra một cái có thể cùng ba người bọn họ thông hành tiểu đạo. Này chính là Từ Tử Nghĩa ở bên trong Thiếu Lâm tự tu luyện một tháng khổ công, nhìn như chỉ là mài tự thân thể phách, để cho làm được không gì không xuyên hùng, kỳ thực Từ Tử Nghĩa đối với chân khí bản thân vận dụng, lại tăng cao một cảnh giới. Từ Tử Nghĩa ở trong cốc đi rồi hồi lâu công phu, liền thấy cách đó không xa bụi cỏ dại bên trong, thỉnh thoảng truyền đến gì rào vang vào tiếng, thấy tình hình này, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người nhưng là không khỏi mắt lộ kinh hỉ. Triệu tỷ tỷ, ngươi nhìn xà dài đến rất kỳ quái. Tiểu Chiêu chỉ vào cách đó không xa bụi cỏ nơi bò một con rắn, không khỏi mở miệng vui vẻ nói. Trải qua mất tháng trung đụng, vốn là hiểu chuyện Tiểu Chiêu thấy được Triệu Mẫn đối với chính mình công tử rõ ràng trung tình sau, cũng chậm chậm thả xuống trước đề phòng. Thêm nữa Triệu Mẫn vốn là thông tuệ, hai người ở Thiếu Lâm tự ở chung một tháng công phu bên trong, quan hệ tự nhiên là tinh tiến không ít. Triệu Mẫn nghe vậy cũng là nhìn về phía xa xa, chỉ thấy cái kia đầu rắn đỉnh mọc ra sừng thịt, huyện tự tiểu giao, nó toàn thân cũng là một mảnh vàng óng ánh, cất bước trong lúc đó, như phong qua lại, ở thiên quang chiếu rọi dưới, toàn thân mơ hồ lộ ra từng tia kim quang, cực kỳ thần quái. Từ Tử Nghĩa ánh mắt hơi động, lập tức biết được, đây chính là cái gọi là bồ tư khúc xà. Chỉ thấy hắn chỉ khẽ nhúc đích, xì một tiếng, một tia chỉ phong lăng không đưa ra. Phúc. Lúc này liền thấy này điệu bồ tư khúc xà đầu nổ bể ra đến, rõ ràng là có ý định tách ra nó mật rắn vị trí. Mèo. Một viên màu tím đậm mật rắn thật giống như bị sợi tơ dẫn dắt, rơi vào Từ Tử Nghĩa trong tay. Này tinh tanh hôi xú đồ vật, ngươi đem ra làm gì? Người được trong mũi rõ ràng mùi tanh, Triệu Mẫn không khỏi mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, đừng nói là nàng như vậy, liền ngay cả một bên Tiểu Chiêu cũng làm như bóp mũi lại. Các nàng hai người người mang võ công không giả, có thể dù sao đều là nữ tử, mà thành tiểu nữ tử trời sinh liền căm ghét loài rắn, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trong nháy mắt đánh chết xà bên trong dị chủ sau, lại cách không hút tới nó mật rắn, tự nhiên không khỏi trong lòng hơi động, chẳng lẽ này rắn đảm có cái khác diệu dụng? Không sai, cái này mật rắn đối với người trong giang hồ tới nói, có thể có thiên đại diệu dụng. Nhìn thấy Triệu Mẫn thông minh nhanh trí, cũng thế đoán ra cái gì sau, Từ Tử Nghĩa cũng không ở thừa nước đục thả câu chậm rãi mở miệng giải thích. Triệu Mẫn nghe vậy, không khỏi mắt đẹp khẽ nhúc đích, rõ ràng hứng thú. Nếu là Triệu Mẫn có khuyết điểm gì lời nói, cái kia chính là phạm vào cùng Hoàng Dung một cái tật xấu, cái kia chính là thiếu hụt hướng võ chi tâm. Triệu Mẫn có Tây Vực Kim Cương môn cùng Huyền Minh nhị lão một đám cao thủ giáo dục nó võ công, mà Hoàng Dung lại có người vì là Ngũ Tuyệt Tông sư Hoàng Dược sư, các nàng hai người cũng có thể được cho ra học bên thâm, nhưng lại đều bởi vì thiếu hụt bền lòng duyên cớ, lúc này mới tự thân võ công nhất thời khó có đột phá. Có điều Triệu Mẫn ở võ công trải qua hứng thú, xác thực là so với Hoàng Dung tốt hơn như vậy một ít, tỉ như ở Vạn An tự hướng nội sáu đại phái thỉnh giáo võ công, nhưng những này cũng có điều là nhất thời hứng thú. Không phải vậy lấy nàng bên trong phủ đông đảo cao thủ, không nói tu vi vượt xa Trường Vô Kỵ, ít nhất tu vi muốn cùng Tiên Vu Thông một cái trình độ, nhưng mà sự thực nhưng là bất tận như vậy. Rắn này từng thấy tại với kinh Phật, tên là Bồ Tư Khúc Xà, nó mật rắn có diệu dụng, ăn sau nội lực, khí lực đều là tăng nhiều. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền lấy ra mật rắn đưa về phía Triệu Mẫn. Dù cho nghe được rắn này mật rắn như vậy diệu dụng, có thể Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu do dự bên dưới vẫn là tách ra, thấy tình hình này, Từ Tử Nghĩa chỉ được chính mình đem nuốt vào. Mật rắn vào bụng, Từ Tử Nghĩa liền tức tâm thần mặc sát, hơi cảm thấy một tia nhiệt lưu phun trào, lóe lên một cái rồi biến mất. Này một tia nhiệt lưu nội lực, tự nhiên không bị Từ Tử Nghĩa để ở trong mắt. Có thể ngoài dự đoán mọi người chính là, Từ Tử Nghĩa có thể rõ ràng tự thân khí lực ít có cung cấp, trong lòng cũng không khỏi vì thế kinh hỉ. Này rắn đảm sát thực diệu dụng vô cùng, bằng vào ta bây giờ tu vi, đều có thể tăng trưởng một phần khí lực. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa trong mắt cũng tràn đầy kinh dị. Từ đại ca, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, dù là Triệu Mẫn mới vừa chống cự nuốt sống mật rắn, lúc này cũng không khỏi trong lòng hơi động. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, liền dẫn Triệu Mẫn nhị nữ tiếp tục chậm rãi đi vào bên trong sân cốc. Nếu mới vừa vào cốc không lâu, đều có thể gặp phải Bồ Tư Khúc Xà, tự nhiên giải thích bây giờ bên trong sơn cốc Bồ Tư Khúc Xà chưa diệt tuyệt, rõ ràng điểm này, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không ở lo lắng. Phải biết năm đó Độc Cô Cầu bại qua đời sau, thần điêu ẩn cư hoang cốc đã lâu, mỗi khi lợi dụng rắn này lót dạng, thêm vào sau khi Dương Quá đến thăm, một người một điêu dưới, nhưng là suýt chút nữa đem bên trong thung lũng này Bồ Tư Khúc Xà ăn tuyệt. Trong này nhưng không Từ Tử Nghĩa bịa đặt, mà là sự thực. Dương Quá bị Quách Phủ chém xuống một tay sau, lại nhân cùng tiểu long nữ tao ngộ, để cho sáng chế một môn ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Có thể này trưởng pháp tự thân cảm ngộ là một chuyện, trong đó trưởng lực nhưng là không giả được, không phải vậy chỉ dựa vào Dương Quá một tay, nhưng có thể lực ép Kim Luân Pháp Vương, trong đó tự nhiên có nuốt Bồ Tư Khúc Xà đảm quan hệ. Thêm nữa cô gái áo vàng đối với điều này cấp vị trí như vậy rõ ràng, nói vậy tự nhiên là dùng trong đó mật rắn diệu dụng. Không phải vậy nàng không tới 30 tuổi tuổi, thì lại làm sao có như vậy nội lực thâm hậu đây. Đi ra bách 10 trượng khoảng cách, trước mắt rộng mở xuất hiện một cái đại sơn động. Từ Tử Nghĩa trong lòng biết này chính là ngày xưa Độc Cô Cầu bại nơi ẩn cư, liền lập tức cũng không do dự, trực tiếp vào sơn động. Nhưng thấy trong động chỉ có một tấm bàn đá, một tấm ghế đá, hang động một góc một đống đá vụn xây, đúng như một tòa hoang dạn phân mộ. Từ Tử Nghĩa vừa ngẩng đầu, trên vách động tựa hồ còn viết tự, hắn áo bào vung lên, đem trên vách rêu xanh nham thất vọng quét tới, lập tức liền nhìn thấy ba hàng chữ nhỏ. Thiết Họa Ngân Câu, Bút Hoa Câu động trong lúc đó, lại như là một đạo bơi lội ánh kiếm, tung hoành đi tới. Cái kia ba hàng chữ là: tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng. Thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, đành nhận cư thâm cốc, lấy điêu làm bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn. Phía dưới có ký tên, Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại. Từ Tử Nghĩa liếc nhìn một lát, mới tự nói nhỏ, đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời, nhưng cầu một địch thủ cũng không thể được. Hắn câu nói này nhưng là nói chân tâm thực lòng, không tính hắn này vội vã lữ khách, này ỷ thiên trong trốn giang hồ ngược lại cũng có không ít cao thủ. Không đề cập tới bị Võ Lâm ca tụng là có thể cùng sáng tạo Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư khá là trường chân nhân, liền ngay cả mấy chục năm trước tung hoành Võ Lâm Bách Tổn đạo nhân cũng có thể coi là hiếm thấy tông sư cao thủ. Thậm chí liền ngay cả Không Động phái tổ sư, sáng lập Thất Thương Quyền Thanh Linh Tử cũng có thể coi là tông sư cao thủ. Còn nữa không đề cập tới, Sa Diêu thời đại ngũ tuyệt, đặc biệt là từ bảng môn tà đạo phát lực một đời nữ hiệp Lâm Triệu Anh, càng là một vị hiếm có đối thủ. Vị tiền bối này rất bá đạo. Triệu Mẫn ngẩng đầu lên nhìn trên vách động lưu ba hàng chữ nhỏ, lấy nàng tầm mắt nhìn thấy nơi này, cũng là không khỏi tặc lưỡi than thở, mà nàng bên cạnh Tiểu Chiêu cũng là gật đầu phụ họa. Tiếp theo ánh mắt chuyển hướng là trong hang núi hai tòa phần mộ đống đá vụ thế, hỗn độn bừa bãi, lại lắc đầu, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra trong đó một ngôi mộ rõ ràng là tân thế mà thành, chỉ thấy mặt trên còn có một cái phiến đá nhỏ trên viết, điêu minh ngôi mộ. Bốn chữ này dường như là lợi khí vẽ ra, vào thạch lớp chừng ba tấc, dù có lợi khí giúp đỡ, người bình thường cũng khó có thể làm được, rõ ràng cũng là xuất từ cao nhân bàn tay. Từ Tử Nghĩa trong lòng hơi động, tự nhiên không khó đoán ra tòa này mộ mới chính là năm xưa Dương Quá vì là thần điêu lưu. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, mặc người võ công cao thâm, trăm năm sau cứu cũng có điều là một năm cắt vàng. Liền tại đây tiếng thở dài bên trong, Từ Tử Nghĩa liền tay áo lớn vung lên, đem hai tòa phần mộ bốn phía hạ xuống một lớp bụi hoàn toàn chấn động đi, cuối cùng Triệu Mẫn nhị nữ chỉ thấy Từ Tử Nghĩa đưa tay phải ra, dĩ nhiên tại đây trên vách động viết nổi lên chữ gì. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa ngưng chỉ vì là bút, chỉ chốc lát sau công phu, liền ở vách động dưới viết xuống một hàng chữ nhỏ. Hai người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt trên giường như viết công pháp gì khẩu quyết bình thường, các nàng hai người đều là thông tuệ hạng người, tự nhiên không khó nhìn ra khẩu quyết tâm pháp làm như xuất thân từ Chu Dịch Quái Tượng. Quy mội su vô vọng su đồng nhân, cùng người su rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Tử xỉu chi giao, thần thị chi giao, buổi trưa trưa chi giao. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch thị nhất biến, thủy hỏa thị nhất biến. Càn khôn tương kích, chấn đoái tương kích, cách tốn kích tướng. Tất cả những thứ này chính là Độc Cô Cựu Kiếm mở đầu minh nghĩa, tổng quyết một thức. Chương 215, quân hùng tụ hội Tương Dương, thương nghị giáo bên trong đại sự. Chương 215, quân hùng tụ hội Tương Dương, thương nghị giáo bên trong đại sự. Từ Tử Nghĩa nhìn như chỉ là nhất thời hứng khởi, đem học tự phong Thanh Dương trong tay Độc Cô Cửu Kiếm khẩu quyết lưu ở đây nơi. Kỳ thực nhưng là xuất từ đắn đo suy nghĩ, hắn lần này rời đi thế giới này, đại khái cũng sẽ không bao giờ trở về. Độc Cô cầu bại cuộc đời biết bao truyền kỳ, như vậy cao nhân tiền bối, tự nhiên không nên liền như vậy vắng vẻ vô danh. Hơn nữa Từ Tử Nghĩa cũng không muốn Độc Cô Cửu Kiếm cái môn này kiếm pháp ở Ỷ Thiên sau khi đoạn tuyệt, bởi vậy liền đem Độc Cô Cửu Kiếm khẩu quyết viết ở năm xưa Độc Cô cầu bại ẩn cư bên trong hang núi. Nơi này tung lũng cực kỳ ẩn ấp, lần sau như có người xông vào, không biết muốn gì năm tháng nào, bởi vậy Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không lo lắng cái khác. Mấy tức qua đi, Từ Tử Nghĩa đem Độc Cô Cửu Kiếm khẩu quyết hết mức khắc vào trên vách động sau, vẫn là chưa hết thòng thèm, sau đó ngón trỏ tay phải lại đang vách động viết lên. Có điều lần này Từ Tử Nghĩa chỉ là lưu lại Cửu Âm Chân Kinh bên trong Dịch Cân Đoán Cốt Thiên cùng với hắn một ít có quan hệ nội tức thổ nạp tâm đắc, tuy rằng không sánh được toàn thiên Cửu Âm Cửu Dương tinh diệu, có thể phóng tầm mắt thế gian, cũng rất ít có cùng nó lẫn nhau so sánh. Ở trong hang đá lưu lại Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp sau, Từ Tử Nghĩa không nữa xem trong động một ánh mắt, vung ống tay áo lên, liền dẫn Triệu Mẫn Nhị nữ ra hang đá. Hắn đã có hạnh đi đến năm đó Độc Cô cầu bại ẩn cư chỗ ở cũ, tự nhiên không thể bỏ qua phía sau núi Độc Cô kiếm mộ, phải biết ở hắn kiếp trước xem lướt qua một đám tiểu thuyết võ hiệp lúc, muốn đi nhất địa phương một trong. Hang đá sau cây cối xanh ngắt, gió núi biến mất, dọc theo tùm rừng cây cất bước hơn một dặm, chính là mộ kiếm vị trí. Từ Tử Nghĩa ngẩng đầu nhìn tới, chỉ cảm thấy bị một tòa vách núi treo leo ngăn cản, này vách núi treo leo phóng lên trời, chót vót dị thường. Này trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng nơi, mọc ra một khối 3-4 trượng vung vắn tảng đá lớn, liền tự một cái bình đài, thạch trên mơ hồ khắc đến có chữ viết. Dõi mắt trên vọng, nhìn rõ sở là kiếm nhà hai chữ lớn. Nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa khoẹt miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, liền thấy hắn hai tay mỗi bên mang theo nhị nữ đột ngột lăng không thẳng tới chỉ là mộ kiếm kia ngay ở cách mặt đất 2-30 trượng tuyệt đối trên bình đài. Loại độ cao này đối với người thường mà nói không khác nào nơi hiểm yếu, tuy là trong chốn võ lâm cao thủ thành danh muốn leo lên đi vậy đến tiêu hao không cụ lì phù, trên núi hoành gió vừa thổi, hay là còn có trượt chân rơi xuống nguy hiểm. Có điều tất cả những thứ này có thể không làm khó được Từ Tử Nghĩa, bây giờ hắn khinh công trên trình độ có thể xưng được là đương đại không hai. Từ Tử Nghĩa triển khai khinh công thân pháp, lăng không thẳng tới 2 trượng có thừa, lúc này mới hậu kình biến mất dần, nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy thân ở giữa không trùng Từ Tử Nghĩa nhưng trên không trùng xoay một cái gặp lại cực kỳ nhẹ nhàng đến rơi vào trên vách đá số lượng không nhiều điểm dừng chân, tiếp tục lăng không thẳng tới. Này chính là phái võ đang khinh công ảo diệu vị trí, chuyện tự trương chân nhân bản tay thê vân tung đang không có mượn lực tình huống, có thể trên không trung làm được chuyện ngoặt dừng lại, phần này bản lĩnh đừng nói là ở Ỷ Thiên bên trong, coi như là phóng tầm mắt đại đường bên trong cũng đủ để khinh thường quân hùng. Có điều lúc này nếu là Tống Viết Tiểu, Du Liên Chu mọi người ở bên, e sợ cũng đến trong lòng sinh ra tài nghệ không bằng người thắng phục. Chỉ vì xem Từ Tử Nghĩa như vậy bắn lên, sẽ ở không trung nhẹ nhàng bay về rơi xuống đất, nguyên cũng không khó, thậm chí tư thế chi thuần thục phiêu dật, vưu vượt qua, nhưng muốn hai tay mỗi bên mang theo một nữ, nhưng muốn như vậy người nhẹ như yến, nhưng vạn vạn không cách nào làm được. Cùng lúc đó, bị Từ Tử Nghĩa đồng thời mang theo Triệu Mẫn nhị nữ, nhưng là dường như cảm thấy bằng hương ngự phong, giống như cưới mây đập gió, nhị nữ không khỏi theo bản năng tóm chặt lấy Từ Tử Nghĩa cánh tay, trên mặt càng là hiện ra dị dạng đỏ ửng. Ngăn ngắn mấy hơi thở, Từ Tử Nghĩa liền mang theo nhị nữ đồng bệnh đến vách núi treo leo nửa đường mộ kiếm vị trí, sợ hai không thôi nhị nữ rất nhanh liền nhìn thấy tuyệt đối bình đài, nhưng có một phương đá tảng, thạch trên điêu khắc khổng lồ mộ kiếm hai chữ, ở mộ kiếm hai chữ phía dưới, còn có hai hàng khá nhỏ khắc đá, kiếm ma Độc Cô cầu bại vừa đã vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm chỗ này. Ô hô, quân hung thúc thủ, trường kiếm dấu sắc, không cũng bị tử. Trường kiếm dấu sắc, không cũng bị tử. Sống chết chi thán, còn vì là hắn vậy. Triệu Mẫn nhị nữ nhìn thấy nơi này không khỏi vừa sợ lại tiện, chỉ cảm thấy vị tiền bối này khinh thường đương đại, độc hướng về độc đến, thậm chí mơ hồ cùng Từ Tử Nghĩa có chút tương tự. Từ khi các nàng hai người cùng Từ Tử Nghĩa quen biết tới nay, liền phát giác Từ Tử Nghĩa trong ngày thường cũng phần lớn chấp nhất với theo đuổi võ đạo, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Chỉ nghe Tiểu Chiêu đột nhiên hỏi, công tử ngươi có hay không cũng xem vị này Độc Cô tiền bối như thế ẩn cư thế ngoại. Nghe ra Tiểu Chiêu trong giọng nói rõ ràng lo lắng, lại nhìn thấy Triệu Mẫn nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng mơ hồ thêm ra một tia quan tâm sau, Từ Tử Nghĩa không khỏi nở nụ cười, có các ngươi làm bạn ta làm sao cam lòng đống nhiên ẩn cư đây. Nghe được Từ Tử Nghĩa trả lời, Tiểu Chiêu không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Triệu Mẫn cũng là tản đi trong mắt lo lắng. Ba người sau khi nói xong, liền quan sát tòa này mộ kiếm, chỉ thấy rất nhiều hòn đá trồng một cái mộ lớn. Nay phần tụt lùi tung lũng, phủ ngưỡng không động, đừng nói kiếm ma bản thân làm sao anh hùng, riêng là tòa này mộ kiếm liền đã chiếm hết tình thế, muốn gặp người này văn võ toàn tài, hoài báo phi thường, nhưng hận có được chậm, khiến nhị nữ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, không thể tận mắt chứng kiến vị này Độc Cô tiền bối phong thái. Đáng tiếc vị này Độc Cô tiền bối không thể nhìn thấy chúng ta vị này Từ đại giáo chủ, không phải vậy thì sẽ không như thế cô quạnh. Triệu Mẫn nhìn hai hàng khắc đá xuất thần một hồi, đống nhiên cười nói. Triệu tỷ tỷ nói không sai. Tiểu Chiêu cũng là phụ họa gật đầu. Nghe nói hai người ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa chẳng biết có được không, khẽ mỉm cười. Lấy hắn bây giờ tập hợp 4 cửa kỳ công sáng chế ra kim cương bất phôi thể dù cho năm xưa kiếm ma phục sinh cũng chưa chắc bị thương đến hắn mảy may. Đây cũng không phải là kiếm ma không ăn thua, mà là Từ Tử Nghĩa mượn cơ hội dung hợp 4 cửa kỳ công một lần nữa đi ra một con đường khác, trong thiên hạ tầm thường võ học đạo lý, đã đối với hắn đại thể vô dụng. Chính là thiên hạ võ công không gì không xuyên hùng, duy nhanh không phá phá. Từ Tử Nghĩa chỉ nửa bước đã bước vào trong đó ngưỡng cửa, chỉ là bây giờ Từ Tử Nghĩa cũng không chính quá rõ ràng võ công đến tuột cùng cao đến cảnh giới cỡ nào, chỉ biết hắn hôm nay coi như đứng tại chỗ bất động, lúc trước sáu đại phái cao thủ đồng thời ùa lên, Từ Tử Nghĩa vẫn có thể bình yên vô sự. Về phần hắn cái môn này võ công nguyên bản là hội tụ bốn cửa kỳ công tinh hoa mà thành, nói là không gì không xuyên thủng ngược lại cũng như vậy, bởi vậy tên trên cũng liền theo dùng kim cương bất phôi thể tên. Đệ nhất thiên hạ bên trong bất bại ngoan đồng cổ tam thông học tự thiên chỉ quái hiệp kim cương bất phôi thần công uy lực khó lường, dù cho đặt ở đại đường bên trong cũng có thể coi là làm chuyển thế võ học. Từ Tử Nghĩa bây giờ hội tụ bốn cửa kỳ công sáng chế kim cương bất phôi thể bây giờ uy lực trên tự nhiên kém hơn cổ tam thông kim cương bất phôi thần công. Có điều Từ Tử Nghĩa cái môn này kim cương bất phôi thể nhưng còn có tiềm lực chưa từng nắm móc, cũng như hắn học tự ngân kích ôn hầu lữ phượng tiên gia truyền võ học, bị vướng bởi tinh lực có hạn Từ Tử Nghĩa bây giờ cũng chỉ là đem luyện thành một con tay phải. Nếu là Từ Tử Nghĩa có thể đem toàn thân các nơi luyện tới dường như tay phải hắn bình thường, liền có thể hướng về cổ tam thông sở học kim cương bất phôi thần công tranh cao thấp một hồi. Từ Tử Nghĩa ở mộ kiếm đợi hồi lâu, tự mình chiêm ngưỡng vị này độc cô kiếm ma năm đại kiếm cảnh sau, liền dẫn Triệu Mẫn nhị nữ bồng bềnh rời đi. Sau lần đó mấy ngày, Từ Tử Nghĩa ba người liền ở năm xưa độc cô cầu bại ẩn cư sơn động ở lại hạ xuống, lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ tu vi, tự nhiên đối với bổ tư khúc xà mật rắn không ở coi trọng. Nhưng là Triệu Mẫn nhị nữ, cùng với cách xa ở đại đường Lan Giang đảo trên tiểu bội Trình Linh Tố mọi người võ công chưa đến đại thành cảnh giới, tự nhiên này rắn đảm đối với hắn nhưng có diệu dụng. Lại không nói tăng trưởng nội lực tuyệt diệu dụng, chỉ là có thể tăng trưởng khí lực một hạng, liền đủ để hấp dẫn không ít người. Phải biết nữ tử thiên sinh khí lực liền không bằng nam tử, mà này bổ tư khúc xà mật rắn vừa vặn bù đắp thiên hạ nữ tử rõ ràng nhất một cái nhược điểm. Trong lúc này, Từ Tử Nghĩa cũng nhiều lần ra tay bắt giữ bổ tư khúc xà, dùng nó mật rắn phối hợp cái khác thảo dược phối chế thành đan dược tá lấy dùng, Triệu Mẫn nhị nữ cũng nhiều lần dùng. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày công phu, Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người nội lực tu vi liền tiến rất xa. Nhưng là ý đạo không tinh, nếu là tiểu muội ở đây, thuốc này hiệu quả liền đủ để lại chướng 3 phần 10. Đối mặt mắt lộ mừng rỡ Triệu Mẫn nhị nữ, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi lắc đầu. Công tử gia, vị này Trình tỷ tỷ có thể hay không thật với ở chung? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đông nhiên nhắc lên tiểu muội, một bên Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, liền lấy dũng khí hỏi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu ở chung đã lâu, tự nhiên đã rõ ràng vị kia Trình tỷ tỷ cố sự, các nàng hai người đều là thông minh nhanh trí hạng người, có thể chỉ có ở đây sự trên có chút lo lắng. Các ngươi yên tâm được rồi, các ngươi vị này Trình tỷ tỷ đáy lòng thiện lương, chính là một vị tinh thông ý đạo thần y, trong ngày thường không làm thiếu cứu tử phụ thương việc. Nhìn thấy Tiểu Chiêu đột nhiên hỏi nổi lên Trình Linh Tố tính tình, rõ ràng các nàng hai người lo lắng, Từ Tử Nghĩa liền cười nói. Đột nhiên đề cập cách xa ở Lan Giang đảo trên tiểu bội Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa nhưng trong lòng là không thể giải thích được cảm thấy một chút xấu hổ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa. Từ Tử Nghĩa một nhóm ba người lại đang vô danh hoang cốc đợi mấy ngày công phu sau, Từ Tử Nghĩa tính toán một hồi vi nhất tiếu mọi người cất trình, liền hướng về Triệu Mẫn Tiểu Chiêu tạm thời phân biệt, một thân một mình liền xuất cốc hướng về Tương Dương thành đi đến. Khoảng chừng sau hai canh giờ, Từ Tử Nghĩa liền xuất hiện ở Tương Dương thành cửa. Giáo chủ, thuộc hạ chờ đợi ở đây đã lâu, mà này mới vừa vào cổng thành, liền gặp phải một cái khôi ngô đại hán, chính là bây giờ phụ trách trưởng quản ngũ hành kỳ trang tranh. Chỉ thấy hắn nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người, đội bã xa xa dưới bái, bốn phía bách tính ánh mắt rơi vào trên người hắn cũng là hoàn toàn không thèm để ý, hóa ra là trang kỳ khiến. Từ Tử Nghĩa tay phải nâng lên một chút, liền đem hắn dẫn theo lên nói. Hồi bẩm giáo chủ, giáo bên trong huynh đệ đã cùng đến Tương Dương thành trong tiểu lâu, chỉ đợi chờ giáo chủ một người. Trang Tranh sau khi đứng dậy, liền ngay cả bận bịu bẩm báo nói. Nguyên lai hắn bối phận thấp nhất, thêm nữa cảm kích Từ Tử Nghĩa cứu mạng cùng ơn chi ngộ, liền tự mình ở cửa thành chờ đợi, không nghĩ đến này nhất đẳng lại thật đợi được Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa hỏi, Bức Vương cùng Trương công tử hai người đến rồi không? Bức Vương cùng Trương công tử cùng với Ân cô nương bây giờ đều đã thân đến trong thành bên trong tiểu lâu. Trang Tranh cung kính đáp. Được, chúng ta đi. Nghe được Trang Tranh bẩm báo, Từ Tử Nghĩa liền nhanh chân về phía trước, mà Trang Tranh thì lại ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm công phu, liền ở Trang Tranh dẫn dắt đi, Từ Tử Nghĩa đi đến một tòa tên là Túy Tiên Cư bên trong tiểu lâu. Từ Tử Nghĩa mới vừa lên lầu 2, liền thấy ngũ tán nhân bên trong Chu Điên, nói không chừng Bành Hoài Ngọc đã ở ra sức uống lên, mà mới vừa đưa về Minh giáo Phạm Diêu thì lại cùng Dương Tiêu hai người ngồi ở một nơi, thỉnh thoảng thoải mái cười to, thỉnh thoảng cùng khóc giống. Cho tới Bạch Mi Như Tuyết Ưng Vương Ân Tiên Chính thì lại cùng Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Long Vương Đại Khỉ Ti cùng với Trương Vô Kỵ Ân Ly hai cái miệng nhỏ ở lại trên một cái bàn, có thể nói là rất náo nhiệt. Chư vị đã lâu không gặp. Thấy tình hình này, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười. Bái kiến giáo chủ. Mọi người nghe tiếng liền đội vàng đứng lên, cùng bị gối, đồng thời cũng không khỏi hoảng sợ Từ Tử Nghĩa bước đi không hề có một tiếng động. Phải biết bọn họ mọi người tuy rằng uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng chưa say mất ngây, tự nhiên là đủ để nghe được bốn phía động tĩnh. Có thể một mực Từ Tử Nghĩa lên lầu nhưng là không có động tĩnh gì, để mọi người không khỏi trong lòng cả kinh. Dương Tiêu cùng Phạm Diêu liếc mắt nhìn nhau sau, trong lòng ám đạo giáo chủ võ công lại có tinh tiến. Chúng ta đều là Minh giáo huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Nói Từ Tử Nghĩa liền hai tay cách không nâng lên một chút, mọi người biết vậy nên thân thể nhẹ đi nhất thời đứng lên. Hôm nay triệu tập chư vị tới này là có một việc lớn phải làm chúng tuyên bố. Nhìn không xa ngàn dặm hội tụ ở đây mọi người, Từ Tử Nghĩa chậm rãi mở miệng nói. Cái kia chính là có quan hệ dưới một nhậm giáo chủ ứng cử viên. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, ngoại trừ trước đó biết được nội tình Vi Nhất Tiếu, những người khác hoàn toàn biến sắc. Giáo chủ ngươi bây giờ tuổi xuân đang độ, ít nói tối thiểu cũng phải đảm nhiệm giáo chủ đại vị mấy chục năm, vì sao phải như vậy nôn nóng xác định ra một nhậm giáo chủ ứng cử viên đây? Dương Tiêu đứng dậy hỏi. Không sai, Dương tả sứ nói rất có lý, ta Chu Điên chỉ chịu phục từ giáo chủ một người. Ngũ tán nhân bên trong Chu Điên cũng đứng ra phụ hòa nói. Ân Thiên Chính cũng không khỏi cao mày nói, giáo chủ, ngươi bây giờ xác lập dưới một nhậm giáo chủ ứng cử viên, sẽ có hay không có chút quá sớm. Ta liền không dối gạt chư vị, việc nơi này ta liền muốn đi xa tây đi, đời này không hẳn còn có thể trở về Trung Nguyên, vì phòng ngừa ta giáo tái hiện ngày đó Dương giáo chủ qua đời lúc thảm kịch, liền muốn cách trước khi đi sớm xác lập giáo chủ ứng cử viên. Nhìn thấy mọi người đều là mở miệng phản đối, Tư Tử Nghĩa liền cao giọng giải thích. Giáo chủ chuyến này không đi không được sao? Phạm Diêu đột nhiên hỏi. Không sai, chuyến này phải có đi. Tư Tử Nghĩa gật đầu nói. Mắt thấy trước mặt mọi người xác nhận, Phạm Diêu hơi thay đổi sắc mặt liền lui xuống, hắn tự biết cùng Từ giáo chủ gặp lại có điều mấy tháng, vừa ý để cũng đại thể rõ ràng bọn họ vị này Từ giáo chủ tính tình, biết hắn một khi quyết định chủ ý sau, người bên ngoài đứng tất nhiên khó khuyên. Ta lần này đem Trương công tử mời ở đây, chính là có ý định đem hắn đứng lên vì ta giáo vị kế tiếp giáo chủ lựa chọn. Nhìn cách đó không xa Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nói. Từ Tử Nghĩa một câu nói dường như nhấc lên sóng to gió lớn, trong nháy mắt để Dương Tiêu đám người sắc mặt đều là biến đổi, thậm chí liền ngay cả ngồi ở một bên Trương Vô Kỵ cũng là có chút không biết làm sao, liền vội vàng đứng lên nói, "Từ đại ca, tiểu đệ có tài cán gì làm sao đảm nhiệm Minh giáo giáo chủ trước, kính xin đại ca không nên mở chuyện cười này." Từ Tử Nghĩa nói, "Trương công tử, ngươi đừng muốn đẩy tử, ngươi tính tình nhân hậu, chỉ có ngươi đảm nhiệm giáo chủ mới có thể phòng ngừa Minh giáo tay chân tướng tàn, cùng với từ bên trong điều đỉnh cùng Trung Nguyên các đại môn phái trong đó quan hệ. Nhưng là tiểu đệ không công nhỏ vu Minh giáo." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cố ý như vậy, Trương Vô Kỵ không khỏi gấp đến độ giải thích. "Trương công tử, ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn thấy hôm nay các vị đang ngồi ở đây cùng ngươi quen biết người, ngày sau gặp nhân rắn mất đầu tự giết lẫn nhau sao? Ngươi lẽ nào bằng lòng gặp đến Minh giáo cùng sáu đại phái khiến lên tranh chấp sao?" Nhìn mặt trước Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa không khỏi mở miệng lần nữa hỏi tới. Nghe vậy, Trương Vô Kỵ nhất thời cũng không khỏi có chút nghẹn lời. "Từ giáo chủ, nay phục lập Trương công tử vì là giáo chủ một chuyện sẽ không có chút quá mức nôn nóng rồi chứ?" Túi vải hòa thượng nói không chừng, lúc này thì lại chủ động đứng ra nói. "Nói không chừng đại sư, ta muốn lập Trương công tử vì là giáo chủ một chuyện cũng không phải là cấm chế, nếu là hôm nay đang ngồi một vị võ công nếu là thắng được vị này Trương công tử, ta liền lập tức thay đổi chủ ý." Rõ ràng nói không chừng trong lòng lo lắng, có thể Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng không muốn thay đổi nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa nói cũng không phải là cấm chế, còn muốn lấy võ công phân ra cao thấp sau, Vũ tán nhân cùng Tả Hữu nhị sứ không khỏi từng người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt biểu hiện cũng thuận theo có hòa hoãn. Nhìn thấy bọn họ nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười thầm trong lòng. Trương Vô Kỵ võ công vẫn chưa đại thành công giả, có thể phóng tầm mắt thiên hạ có thể thắng được hắn người, nhưng cũng ít đòi, mà Minh giáo đang ngồi cao thủ nhưng rõ ràng không nằm trong hàng ngũ này. Đương nhiên Dương Tiêu mọi người cũng không phải là hoàn toàn chấp nhất với quyền lực, mà là bởi vì tin tức này quá mức đột nhiên, Trương Vô Kỵ trước đây lại không có hiển lộ thân thủ, bởi vậy tự nhiên khó có thể phục chúng. "Trương công tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, hôm nay Minh giáo giáo chủ ứng cử viên không chỉ có liên quan đến với võ lâm, càng là liên lụy đến Trung Nguyên bách tính có hay không có thể khôi phục nhà Hán quần áo. Ngươi cũng không muốn gặp lại ngày sau Minh giáo lật đổ Nguyên hôm sau, lại trình diễn chi tận, lương cung tàng chờ một đám thảm kịch chứ?" Nhìn còn đang do dự Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa trước mặt mọi người nói rằng. Mà nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Ngũ Tán Nhân cùng Dương Tiêu mọi người hoàn toàn chấn động, lúc này mới hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng Từ Tử Nghĩa chỉ định Trương Vô Kỵ giáo chủ một phen khổ tâm. Trương Vô Kỵ cười khổ một tiếng, mới vừa mở miệng liền muốn cự tuyệt. Lúc này một bên nghe hồi lâu Ân Ly nhưng là mở miệng quên đủ, "A Nhu Ca, ngươi chẳng lẽ không nguyện thiên hạ này bách tính quay về an bình, Minh giáo cùng Trung Nguyên các phái từ đây không ở lẫn nhau căm thù sao?" Chương 216, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa trở lại. Chương 216, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa trở lại. Không biết Trương công tử có thể nguyện đỡ lấy người giáo chủ này vị trí. Đợi đến Ân Ly một lời nói rơi xuống đất, nhìn thấy Trương Vô Kỵ do dự sau, Từ Tử Nghĩa liền lần nữa mở miệng nói, "Ta tận lực thử một lần." Nghe nói Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Trương Vô Kỵ do dự một phen sau, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nhìn dáng dấp vẫn bị Ân Ly mấy câu nói thuyết phục. Nếu là nói tới trong thiên hạ thành tựu hiểu rõ Trương Vô Kỵ người, bây giờ tự nhiên không còn gì khác Ân Ly cùng Từ Tử Nghĩa hai người. Trải qua một quãng thời gian ở chung, Ân Ly đã đại thể thăm dò rõ ràng hắn vị này A Ngưu Ca tính tình, so với khi còn bé dám yêu dám hận, hắn hôm nay độ lượng rộng lượng, hùng hồn nhân hiệp, hào khí căn vân. Bởi vậy nhìn thấy Trương Vô Kỵ khéo léo từ chối từ đại ca nhờ bà sau, Ân Ly lúc này mới lên tiếng nói bổ sung. Quả nhiên nàng này vừa mở miệng, một khi nhắc lên thiên hạ lê dân, cùng với Trung Nguyên sáu đại phái sau, Trương Vô Kỵ trong lòng mặc dù là khó, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý đối với này, Ân Ly trong lòng tự nhiên là vui vẻ, nàng này kinh hỉ cũng không phải là chỉ sau đó Trương Vô Kỵ quyền cao chức trọng, mà là hắn A Ngưu Ca dù cho tính cách có biến hóa, có thể không vẫn như cũ có đảm đương. Như vậy Trương Vô Kỵ mới là nàng ký ức bên trong A Ngưu Ca. Tiểu tử Trương Vô Kỵ, tự biết tài bạc trí thiện, bạn không tư cách đảm nhiệm Minh giáo giáo chủ, có thể làm sao bị từ đại ca coi trọng, vì thế chỉ được tùy tiện hướng về chư vị tiền bối thỉnh giáo. Nói rằng nơi này, Trương Vô Kỵ cũng thế chậm rãi đi ra. Nếu là tiểu tử hôm nay bại vào đang tọa tiền bối bất luận người nào bàn tay, liền tự nguyện lui ra. Trương Vô Kỵ biểu hiện nhìn như cung kính cũng giả, có thể trong giọng nói càng cực kỳ giống Từ Tử Nghĩa lúc trước hướng về sáu đại phái thỉnh chiến một màn. "Được, Trương công tử, ta Chu Điên liền hướng về ngươi thỉnh giáo." Nhìn thấy Trương Vô Kỵ chủ động thỉnh chiến, Ngũ Tán Nhân tính tình nhất là nôn nóng Chu Điên liền đứng dậy. Trương Vô Kỵ chắp tay nói. Chu Điên trong mắt dị quang tiềm lộ, hét lớn một tiếng sau, hô một trường, liền hướng về Trương Vô Kỵ ngược đập xuống. Nguyên lai Trương Vô Kỵ trong lòng hiệp khí coi trọng nhất, lúc trước hắn tại trên Quang Minh đỉnh đã được kiến thức Từ Tử Nghĩa một người thỉnh chiến 6 đại phái một màn, trong lòng liền vẫn mơ hồ khâm phục. Bây giờ hắn lại bị Từ đại ca coi trọng, càng xa đem giáo chủ vị trí truyền cho hắn, thêm nữa có dân tộc đại nghĩa ở trước, hai người lẫn nhau bên dưới, tự nhiên là khuấy động ra Trương Vô Kỵ trong lồng ngực giấu giếm hào khí. Bởi vậy vô hình chung, trong lời nói cũng không khỏi hướng về học nổi lên Từ Tử Nghĩa. Hắn này diễn xuất tự nhiên có thể lý giải, có thể một mực Chu Điên là cái hồn người, Trương Vô Kỵ như vậy hào khí can vân lại bị hắn coi là khinh bỉ, bởi vậy nửa câu nói cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nhấc trưởng đánh tới, nhưng mà chỉ nghe ở một tiếng, Trương Vô Kỵ nhưng đứng ở tại chỗ gắng đón đỡ Chu Điên một trường, chỉ thấy thần sắc hắn như thường, trái lại là Chu Điên cánh tay tê dại, trong mắt càng là biểu lộ vẻ kinh dị. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ không hoàn thủ gắng đón đỡ hắn một trường sau, Chu Điên không khỏi vừa sợ vừa tức. Ngươi vì sao không hoàn thủ? Chu Điên cả giận nói. Tiểu tử thân là văn bối, tự nhiên không dám hướng về chư vị ra tay. Trương Vô Kỵ nói. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ như vậy chấp nhất, Chu Điên trái lại hết cách đến cả giận nói, tiếp theo lại là một trường đánh ra. Lại là ầm một tiếng, Trương Vô Kỵ thân hình tuy là loáng một cái, có thể sắc mặt vẫn như cũ như thường, rõ ràng vẫn là không mất một sợi tóc. Mà Chu Điên trái lại bị này lực phản chấn đẩy lui 5-6 bước, sắc mặt từng hồng, trong mắt càng là nghi ngờ không thôi nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Chu Minh, ngươi mà lui ra, vị này Trương công tử tu vi cực sâu, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chu Điên muốn tiếp tục tiến lên lĩnh giáo, có thể lúc này bên cạnh hắn nhưng thêm ra một người bóng người ngăn cản hắn. Chu Điên trong ngày thường bừa bãi, hơi một tí mắng người, thấy hắn bị người cản trở, tự nhiên liền muốn mở miệng mắng người. Có thể thấy trước mặt bóng người chính là tóc dài xóa bay, dường như đầu đà Phạm Diêu, không khỏi lại ngậm chặt miệng. Từ khi Phạm Diêu quay về Minh giáo sau, hắn năm đó nằm gai nếm mật, không tiếp tự hủy dung mạo lẫn vào những nam vương phụ sự tích cũng truyền vào Chu Điên trong tai, cũng là không khỏi bị Phạm Diêu cử động cảm động. Bởi vậy nhìn thấy là hắn ngăn cản, tự nhiên là gian nan nhịn xuống sắp sửa mắng ra miệng thô tục. Trương công tử, thất lễ. Phạm Diêu hướng về Trương Vô Kỵ không mình hành lễ sau, cũng là chậm rãi đi tới Trương Vô Kỵ trước người. Phạm tiên sinh ra tay chính là. Đối với này, Trương Vô Kỵ chỉ là khẽ mỉm cười nói. Nghe hắn ngữ khí, dĩ nhiên là muốn dùng cái này lĩnh giáo Minh giáo một đám cao thủ võ công. Phạm Diêu dù là từng trải qua người, lúc này cũng không khỏi cả kinh. Một bên ngũ tán nhân bên trong Trương Vô Kỵ trung khí 10 phần dáng dấp, nói không chừng cùng Bành Hoài Ngọc hai người không khỏi nhiều đánh giá Trương Vô Kỵ mấy mắt, đồng thời trong đáy lòng cũng là nổi lên nói thầm. Phạm Diêu lúc này nhưng mở miệng nói, Trương công tử, người ta liền từng cái chiêu làm hạn định, không biết làm sao. Phạm Diêu cùng Dương Tiêu hai người năm đó bị Dương Đỉnh Thiên coi trọng, tâm tư tự nhiên khác nhau xa so với ngũ tán nhân ngắn ngủi, nhìn thấy Trương Vô Kỵ có thể bị Từ giáo chủ coi trọng, tự nhiên từng có người địa phương, liền trong lòng hơi động, muốn tự mình lĩnh giáo một hồi. Nhìn thấy Phạm Diêu yêu, một lát sau Trương Vô Kỵ liền gật đầu nói, Trương công tử kính xin cẩn thận. Vừa dứt lời, liền thấy Phạm Diêu làm ngực đánh ra một trường, hắn một trường này cũng không có cái gì quá dùng nhiều dạng, hoàn toàn chỉ là giản dị tự nhiên chất phát nội lực. Nhìn thấy Phạm Diêu ra tay, Trương Vô Kỵ cũng trở tay đẩy ra một trường, hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, Phạm Diêu dường như lôi xúc, sắc mặt tưởng hồng không nói, cũng là không khỏi lui về phía sau ra 3 bước, rõ ràng rơi vào hạ phong. Mà Trương Vô Kỵ vẫn là vẻ mặt như thường, nhiều nhất có điều thân hình loáng một cái, rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Phạm Diêu rơi vào hạ phong, tiểu lâu mọi người không khỏi mắt lộ vẻ kinh dị, phải biết ở Minh giáo bên trong, Tiêu Giao hai tiên tri danh còn ở tứ đại pháp vương bên trên. Mà đối với Phạm Diêu võ công, mọi người càng là mời ra có điều, một thân thiên hạ võ học không chỗ nào không dòng nó, võ công chính tà kiêm tu, uyên bác vô cùng, kiếm pháp thần kỳ. Liền ngay cả Dương Tiêu đối với này cũng là gì vì là khâm phục, cho nên nhìn thấy Phạm Diêu cùng Trương Vô Kỵ so đấu trưởng lực rơi vào hạ phong không khỏi trong lòng cả kinh. Trương công tử nội lực thâm hậu, Phạm Diêu khâm phục. Thôi làm ngừng lại sau, hoan đi trong lồng ngực khí huyết khuấy động sau, Phạm Diêu lúc này mới ôn quyền nói rằng, hắn mới vừa có ý định muốn cùng Trương Vô Kỵ so đấu trưởng lực, vốn là vì dò ra Trương Vô Kỵ tu vi cao thâm, bây giờ này vừa thử nghiệm, quả nhiên là để hắn giật nảy cả mình. Tuy rằng vẫn còn không bằng Từ giáo chủ, có thể bên trong lực tu vi nhưng là vượt xa hắn cùng Dương Tiêu hai người, không nói tới tu vi còn thua kém hai người ngũ tán nhân. Thời khắc bây giờ, hậu chi hậu giác Phạm Diêu cũng coi như rõ ràng Từ Tử Nghĩa vì sao chọn Trương Vô Kỵ tiếp nhận hắn giáo chủ vị trí, thâm ý lấy Trương Vô Kỵ bây giờ nội công trên trình độ, xác thực đã vượt xa bọn họ mọi người. So với Phạm Diêu mọi người sắc mặt kỳ biến, Vi Nhất Tiếu cùng Đại Khỉ Ti hai người vẻ mặt nhưng là có chút chấn định, hai người bọn họ đều từng ở trên thuyền tận mắt chứng kiến quá Từ Tử Nghĩa chỉ điểm Trương Vô Kỵ võ công một màn, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít nội tình. Duy chỉ có Ân Thiên Chính một người, mắt lộ kinh hỉ nhìn chính mình ngoại tôn. Có Phạm Diêu bị đánh bại, Minh giáo mọi người đều là vẻ mặt biến đổi, đón lấy chính là Dương Tiêu tiến lên lĩnh giáo, có điều lần này Dương Tiêu nhưng chỉ ra muốn lĩnh giáo Trương Vô Kỵ võ công chiêu thức tinh diệu. Bởi vậy hai người liền ở trong tiểu lâu so đấu nổi lên võ công, chỉ là mặc cho Dương Tiêu chiêu thức khó lường, nhưng vẫn là không ngăn nổi Trương Vô Kỵ hai tay hóa tròn, lấy thái cực bất biến đến ưng và biến. Hai người giao thủ hơn 100 chiêu sau, Dương Tiêu thủ đoạn ra hết, thái dương chảy mồ hôi, mà Trương Vô Kỵ vẫn là khí định thần nhàn, liền hắn đều chưa từng thêm ra một dọn. Xin hỏi Trương công tử, đây là cái gì môn võ công? Trước mặt mọi người tự xưng tài nghệ không bằng người Dương Tiêu, liền chắp tay hướng về Trương Vô Kỵ thỉnh giáo nói. Trương Vô Kỵ cười nói, Dương tả sứ, đây là ta thái sư phụ sớm trước sáng chế thái cực quyền. Nguyên lai Trương chân nhân võ công. Nghe được chính mình là thua ở Trương Tam Phong sáng chế võ công bên dưới sau, Dương Tiêu cũng liền trong lòng thoải mái, chậm rãi lui ra. Trương Vô Kỵ tự nhiên tập được núi võ đang Trương chân nhân sáng chế võ công, tự nhiên chứng minh hắn bị vị kia Trương chân nhân xem trọng, có võ lâm bắt đầu thái sơn một trong võ đang giúp đỡ, dù cho Từ Tử Nghĩa ngày sau rời đi, Minh giáo cũng không đến lại lần nữa rơi vào bị lục đại môn phái vây công cảnh giới. Lùi xuống đi Dương Tiêu, lúc này trong lòng cũng cuối cùng cũng coi như lý giải Từ Tử Nghĩa khổ tâm. Có Quang Minh nhị sứ không hề tranh luận thua ở Trương Vô Kỵ trong tay, mọi người khác cũng như Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ chờ tự nhiên càng không phải là đối thủ. Tứ đại pháp vương bên trong, tuy còn có ba người ở đây, có thể bức vương khinh công chắc việt, nếu là giao thủ lên không hẳn hơn được Dương Tiêu Phạm Diêu hai người, ương vương lại là Trương Vô Kỵ ngoại công, đương nhiên sẽ không hạ chẳng. Mà đại khỉ ti rõ ràng Trương Vô Kỵ võ công, lại thấy Từ Tử Nghĩa cực lực để cử Trương Vô Kỵ tiếp nhận hắn giáo chủ vị trí, cũng không muốn làm tiếp kẻ ác. Bởi vậy cuối cùng liền ở Từ Tử Nghĩa thúc đẩy dưới, Ngũ Hành Kỳ, Ngũ Tán Nhân, Quang Minh nhị sứ, tứ đại pháp vương đô thừa nhận Trương Vô Kỵ vì là dưới một nhậm giáo chủ ứng cử viên. Xác định ra đến tiếp sau giáo chủ sau, hiếm thấy cách nhau mọi người, liền lại đang trong thành Tương Dương đại bái yến hội. Bây giờ Minh giáo tư thế có thể nói là phát triển không ngừng, mặc dù là thiếu hụt Chu Minh Trường, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người liên thủ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ở Hoài Bắc một đời đánh cho nguyên quân liên tục bại lui. Mà Thường Ngộ Xuân cùng Từ Đạt cùng Trương Vô Kỵ giao tình thâm hậu, Trương Vô Kỵ ngày sau đảm nhiệm nổi lên giáo chủ, tự nhiên đừng lo cái khác. Cho tới Chu Minh Trường, Từ Tử Nghĩa vì triệt để ngăn chặn hắn trong bóng tối hoạt động dã tâm, mấy tháng trước điều động hắn đi ba tư tổng giáo thời khắc, liền hắn mang đi sở hữu thân tín. Dù cho trong lòng hắn dù có bất mãn, ngày sau trở về hắn, đối mặt ván đã đóng thuyền sự thực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, không phải vậy tính mạng khó bảo toàn. Chuyện này Từ Tử Nghĩa từng trong bóng tối đã phân phó vi nhất yếu, mệnh hắn ngày sau giám sát bí mật này Chu Minh Trường, như hắn có gây rối việc, bức vương có thể tùy cơ ứng biến. Chu Minh Trường cố nhiên tâm kế hơn người, có thể duy nhất nhược điểm chính là không thông võ công, lấy bức vương đứng đầu thiên hạ khinh công, như muốn lấy tính mạng hắn thật so với dễ như trở bàn tay. Từ Tử Nghĩa tại Tương Dương thành bên trong cùng với Dương Tiêu Ân Thiên Chính mọi người ba ngày công vụ, liền hướng về bọn họ từng cái cáo biệt, mọi người tuy có không muốn, tuy nhiên chỉ được đối mặt hiện thực. Cuối cùng ly biệt thời khắc, do Ân Thiên Chính mọi người đem người cùng nhau hướng về Từ Tử Nghĩa được rồi đại lễ, lấy này đến cảm tạ Từ Tử Nghĩa xoay chuyển cả thôn, cứu vớt Minh giáo cử chỉ. Cùng mọi người phân biệt qua đi, Từ Tử Nghĩa nhưng chỉ có lưu lại Trường Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người, đem hai người cùng mang vào Vô Danh Hoang trong cốc. Này chính là Bồ Tư Khúc Xà, sắc thực thần dị. Vừa vào Vô Danh Hoang cốc, Trương Vô Kỵ liền nhìn thấy trên đầu mọc sừng, cất bước như phong Bồ Tư Khúc Xà, không khỏi rất là kinh ngạc. Mà Ân Ly từ nhỏ liền tu luyện độc công, tuy nhiên chưa từng gặp kỳ lạ như vậy chi xà, cũng là không nguyên do hứng thú. Rắn này mật rắn ướt, liền có thể chứa người trong lực cùng khí lực. Nhìn ra hai người ánh mắt bên trong kinh dị, Từ Tử Nghĩa liền vì là hai người giải thích. Vô Kỵ, người công lực thâm hậu, này rắn đảm đối với ngươi không quá nhiều có ích, có thể ly nhi ngươi nhưng cần. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa nhìn về phía Ân Ly. Đa tạ Từ đại ca nghĩ đến lên tiểu muội. Ân Ly nghe vậy, trái lại cười nói: sau khi ta rời đi ngươi nhưng chớ có lời biếng, Vô Kỵ tính tình độ lượng, ngày sau có thể cần nhờ ngươi ở bên vì hắn bày mưu tinh kế. Rõ ràng Trương Vô Kỵ ngày sau trọng trách gặp nặng bao nhiêu Từ Tử Nghĩa, lúc này lại mở miệng dặn dò: Từ đại ca, ta nhớ kỹ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện chăm chú, Ân Ly cũng thu hồi khỏe miệng nụ cười gật đầu nói: Từ Tử Nghĩa nói, ta chuyển cho ngươi Thiên Tâm Liên Hoàn chính là một môn kỳ công, ngươi như luyện tới đại thành, thiên hạ có thể bị xem là đối thủ người cũng thế không nhiều. Ở ta trước khi rời đi, ngươi liền ở lại trong cốc để tâm tu luyện, có mật rắn giúp đỡ, nói vậy tự nhiên có thể cho ngươi lúc rời đi thoát thai hoàn cốt. Cho tới ngươi, Vô Kỵ, ở ta trước khi rời đi, ta trước tiên giúp ngươi đột phá cựu dương cảnh giới đại thành. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền lại lần nữa rơi vào Trương Vô Kỵ trên người. Y đi nguyên bên trong kỳ ngộ, Trương Vô Kỵ muốn thành công đột phá cựu dương cảnh giới đại thành, tự nhiên là rất khó. Phải biết nguyên bên trong, Trương Vô Kỵ đột phá thời khắc cũng là hung hiểm dị thường. Vì thế, Từ Tử Nghĩa liền quyết định ở hắn trước khi rời đi giúp đỡ Trương Vô Kỵ đột phá cảnh giới đại thành. Đa tạ Từ đại ca. Trương Vô Kỵ nghe vậy, nhưng là hít sâu một hơi chắp tay nói. Sau đó nửa tháng bên trong, Trương Vô Kỵ liền bị Từ Tử Nghĩa sắp xếp tiến vào năm đó Dương Quá luyện công dưới thác nước, lấy dưới thác nước hàn đảm trợ hắn đột phá. Trong lúc tuy rằng quá trình hung hiểm, có thể Trương Vô Kỵ vẫn có kinh không hiểm đột phá cựu dương cảnh giới đại thành. So sánh với Trương Vô Kỵ tu luyện hung hiểm, một bên Ân Ly nhưng là trải qua cực kỳ thoải mái. Nàng vốn là cùng Tiểu Chiêu hiểu biết, có Tiểu Chiêu chủ động giới thiệu, nàng cùng Triệu Mẫn ở chung cũng không quá nhiều mâu thuẫn. Ngược lại còn ở ngăn ngắn nửa tháng, hai người quan hệ tăng nhanh như gió. Trong khoảng thời gian này, trong lúc rảnh rỗi ba người dĩ nhiên ở trong cốc so đấu trung nghệ, đem trong cốc các loại món ăn dân gian nếm trải mấy lần. Có Bổ Tư Khúc Xà mật rắn giúp đỡ, trong ba người công tiến triển cũng có thể xưng thần tốc. Có điều gặp nhau luôn có ly biệt lúc, lại quá một tháng sau, Từ Tử Nghĩa cảm thấy treo lơ lửng ở bên hông ngọc bội một trận nóng lên sau, liền trong lòng biết chính mình ở lại nơi đây thời gian đã không nhiều. Liền sớm lấy ra chính mình từ lâu chuẩn bị kỹ càng đồ vật, trong đó cái thứ nhất chính là Vũ Mục Di Thư. Vô Kỵ, sách này chính là năm đó Nhạc Nguyên Soái ghi chép chính mình hành quân đánh trận tinh yếu, ngươi ngày sau tất nhiên dùng đến tiến lên. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa liền đem Vũ Mục Di Thư đưa cho Trương Vô Kỵ, tiếp theo lại lấy ra cắt thành hai đoạn đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Ngươi tiếp nhận giáo chủ sau, liền có thể mệnh ta giáo duệ kim kỳ đem đồ long đao đúc lại, còn ỷ thiên đoạn kiếm liền do ngươi tự mình đi một chuyến Nam Y, đưa nó trao trả Diệt Tuyệt sư thái. Nay ỷ thiên kiếm giấu giếm huyền cơ, ghi chép có cửu âm chân kinh trên võ công, ngươi cũng đem này trao trả Diệt Tuyệt, tiện thể thay ta chuyển cáo Diệt Tuyệt sư thái. Hàng Long thập bát trưởng chính là cái bang tuyệt học, bất tiện truyền ra ngoài, cái môn này trưởng pháp liền không trao trả cho nàng. Trương Vô Kỵ gật đầu nói, Từ đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình đi một chuyến Nam Y. Ngươi không giỏi ngôn từ, vì phòng ngừa cái khác, ngươi đúng là đi vào lúc có thể xin mời võ đang Tống đại hiệp cùng đi, ngươi đi vào. Làm như nhớ tới Trương Vô Kỵ tính tình, Từ Tử Nghĩa sau đó lại bổ sung: "Từ đại ca, ta nhớ kỹ." Trương Vô Kỵ gật đầu nói. Từ Tử Nghĩa nói: "Vô Kỵ, ngươi nếu đáp ứng ta tiếp nhận Minh giáo giáo chủ chức, liền muốn rõ ràng một cái đạo lý, ngày sau dù cho Minh giáo khôi phục hắn thất, muốn phụng ngươi làm chủ lúc, ngươi nhưng chớ có chối từ. Từ đại ca chuyện này làm sao làm cho?" Trương Vô Kỵ nghe vậy, tất nhiên là cả kinh. Có một số việc có thể thoái nhượng, có thể ngươi chuyện này nhưng là lùi không được, ngươi mặc dù lui, cũng sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt, đến thời điểm không chỉ có liên lụy Ly Nhi, liền ngay cả tùy tùng ngươi to nhỏ giáo chúng cũng phải bị liên lụy, ngươi lẽ nào nhẫn tâm bọn họ người người đều bị liên lụy thai ương sao? Nhìn mặt trước Trương Vô Kỵ, Từ Tử Nghĩa thầm than một tiếng nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Vô Kỵ vẻ mặt nhưng là có vẻ hơi hoang mang. Ly Nhi, sau khi ta rời đi, liền muốn phiền phức ngươi xem trọng Vô Kỵ, hắn người ngoài độ lượng, nhưng lại không biết lòng người. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ ánh mắt hoang mang, Từ Tử Nghĩa liền nhìn về phía một bên Ân Ly nói rằng: "Từ đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn chăm chú thật đáng như ca." Ân Ly gật đầu nói. Chương 217, trở lại đại đường, Nhật Nguyệt Thần Giáo kinh biến. Đại Đường Quyền, chương 217, trở lại đại đường, Nhật Nguyệt Thần Giáo kinh biến. Đại Đường Quyền, sau đó mấy ngày bên trong, Từ Tử Nghĩa vẫn ở lại trên núi Võ Đang, cho đến Ân Lục Hiệp cùng Dương Bất Hối ngày đại hôn. Ân Lục Hiệp thân là Võ Đang Trương chân nhân đệ tử đích truyền, Dương Bất Hối lại là Minh giáo Quang Minh hữu sứ Dương Tiêu gái một, hai người kết hợp, tự nhiên đưa tới không ít giang hồ đồng đạo đến đây cổ động. Trong chính đạo có Khương Động, Hoa Sơn, Côn Lôn, Nga Mi, Thiếu Lâm năm phái đến đây chúc mừng, ngoài dự đoán mọi người chính là Diệt Tuyệt sư thái lần này cũng là thân trên núi Võ Đang. Phụ trách bắt chuyện quý khách Tống Viễn Tiểu tuy rằng cảm thấy bất ngờ, còn là vội vã tự mình ra ngoài đón lấy. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa cũng cùng Diệt Tuyệt sư thái lại không khỏi đánh tới bắt chuyện, hai người gặp mặt có điều lẫn nhau gật đầu, nhưng lại rõ ràng ít đi trước Dương cung bạc kiếm. Vô Kỵ. Nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái mang theo đồ thân trên núi Võ Đang, Từ Tử Nghĩa liền nhắc nhở nổi lên một bên Trương Vô Kỵ. "Sư thái, đây là quý phái đồ vật." Rõ ràng Từ Tử Nghĩa nhắc nhở hắn cái gì, Trương Vô Kỵ liền hai tay nâng một bao quần áo giao cho Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái ban đầu lúc còn có không rõ, có thể chờ hai tay tìm thấy trong bọc quần áo đoạn kiếm sau khi, không khỏi vẻ mặt khẽ biến, liên quan ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt. Phải biết này giết rồng ỷ thiên bí mật trong trốn võ lâm, cũng chỉ có nàng phái Nga Mi rõ ràng bí mật trong đó mật. Bây giờ nhưng có người cướp ở nàng trước, đem hai thanh đao kiếm hô trước lấy ra trong đó bí ẩn. Trong lòng khiếp sợ sau khi, Diệt Tuyệt sư thái lại như đã sở cái gì một bản sách nhỏ, trong lòng làm như đoán được cái gì nàng, cũng liền mở ra bao quần áo. Chỉ thấy bên trong xác thực bao khỏa có ỷ thiên kiếm đoạn kiếm, đồng thời còn có một bản ố vàng sách nhỏ, mặt trên viết có Cửu Âm Chân Kinh bốn chữ lớn. Nhìn thấy nơi này, Diệt Tuyệt sư thái thân thể khẽ run, trên mặt vẻ mặt nhất thời có vẻ phức tạp. "Sư thái, ngươi phái Nga Mi chính là Quách Tương nữ hiệp truyền nhân, ỷ thiên kiếm bên trong tàng kinh tự nhiên đương quy ngươi Nga Mi sở hữu, có điều bây giờ Minh giáo các đường nghĩa quân đột nhiên nổi lên, cần gấp sách này, bởi vậy ta liền từ chối thì bất kính." Nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái thu hồi bao quần áo, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng giải thích. Chuyện này vốn là đối đãi hắn sau khi rời đi, chờ Trương Vô Kỵ ngày sau đến dùng để làm thuận nước dòng thuyền, có thể hôm nay đúng dịp gặp phải Diệt Tuyệt sư thái, bởi vậy liền sớm trao trả vật ấy. Từ Tử Nghĩa lại nói, cho tôi ỷ thiên kiếm bên trong hàng Long thập bát trưởng tình nghĩa chính là cái bang sở hữu đồ vật, ngày đó ta liền ở Thần Điêu đại hiệp hậu nhân chứng kiến lên dưới, trả lại cái bang sự bán chủ. Thần Điêu đại hiệp hậu nhân. Nghe được nơi này, Diệt Tuyệt sư thái lại lần nữa biến đổi, trong lòng càng là cả kinh. Diệt Tuyệt sư thái thân là Quách Tương truyền nhân, tự nhiên đối với năm đó Thần Điêu đại hiệp chuyện cũ biết quá tường tận, chỉ là thời gian qua đi nhiều năm, không chỉ có chính mình tổ sư Quách Tương nữ hiệp từ lâu qua đời, Thần Điêu đại hiệp tự nhiên cũng đã qua đời, thêm nữa Diệt Tuyệt sư thái hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói qua Thần Điêu đại hiệp truyền nhân tin tức, vốn tưởng rằng Thần Điêu đại hiệp truyền thừa từ lâu đoạn tuyệt. Trung Nam sân sau, hoạt tử nhân mộ, Thần Điêu đại hiệp, tuyệt tận giang hồ. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, nghe được Từ Tử Nghĩa nói tới câu nói này, Diệt Tuyệt sư thái không khỏi biểu hiện khẽ biến, trong lòng càng là bởi vậy tin 9 phần 10 nhiều. Nàng thân là Nga Mi trưởng giáo, tự nhiên biết rõ năm đó Thần Điêu đại hiệp chính là xuất từ Trung Nam sơn hầu phái cổ mộ bên trong, bởi vậy nghe được Từ Tử Nghĩa nói đề cập năm đó cổ mộ, trong lòng hoài nghi nhất thời tiêu tan. Bần nhi cảm ơn Từ giáo chủ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thành ý như vậy chi tổ đủ, dĩ nhiên đồng ý đem Cửu Âm Chân Kinh hai tay xin trả, Diệt Tuyệt sư thái lúc này cũng ít có chắp tay nói cảm ơn. Từ Tử Nghĩa nói, sư thái có chỗ không biết, ta từ lâu cũng không phải là Minh giáo chi chủ, bây giờ Minh giáo giáo chủ chính là bên cạnh ngươi Trường công tử, mong rằng sư thái ngày sau có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng Minh giáo quần hùng đồng thời hợp lực khôi phục hắn thất. Nghe được như vậy làm người khiếp sợ tin tức, Diệt Tuyệt sư thái lại là trong lòng cả kinh, ánh mắt đánh giá Từ Tử Nghĩa chốc lát, thấy hắn biểu hiện không giống giả bộ sau, cũng là không khỏi lắc đầu. Phải biết người trong giang hồ, đại thể cũng chạy không thoát danh lợi hai chữ, Từ Tử Nghĩa thân là Minh giáo chi chủ, không nói có thể so với cái kia đại nguyên hoàng đế, có thể phóng tầm mắt thiên hạ, nó quyền thế nặng, cũng lại không người thứ hai tuyển. Nếu là việc quan hệ khôi phục hắn thất, Bần nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trầm ngâm một lát sau, Diệt Tuyệt sư thái liền gật đầu nói. Ngay ở hai người một phen giao lưu bên trong, núi Võ Đang quý khách cũng nhất thời trở nên càng thêm lên. Minh giáo cao tầng, ngoại trừ khốn thủ Quang Minh đỉnh Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, cái khác tam đại pháp vương, bao quát Dương Tiêu bản thân cùng Phạm Diêu, cùng với Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ chờ một đám cao thủ thân trên núi Võ Đang uống nổi lên rượu mừng. Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu mọi người nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cũng ở núi Võ Đang, bởi vậy khó tránh khỏi mừng rỡ, cả đám trở lại đang núi Võ Đang ra sức uống lên. Từ Tử Nghĩa cùng Dương Tiêu mọi người ở núi Võ Đang ra sức uống 3 ngày sau, rốt cục lúc này mới phân biệt, có điều hai bên đều trong lòng biết ngày sau khó có gặp lại thời gian, bất mãn hơi chút thương cảm. cuối cùng vẫn là Từ Tử Nghĩa mở miệng giao phó mọi người, hảo hảo phụ tá Trương Vô Kỵ, mấy câu nói sau khi kết thúc, liền hướng về mọi người nói đường sau, nhìn theo Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người tùy tùng Dương Tiêu mọi người rời đi núi Võ Đăng. Mà đợi đưa đi Dương Tiêu đám người và sáu đại phái sau, Từ Tử Nghĩa liền ở núi Võ Đăng ở lại mấy ngày, cho đến hư không cửa đá mở ra, lúc này mới mang theo Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người cùng trở về đại đường. Từ giáo chủ lần này thủ đoạn, có thể được xưng là tiên hiệp thủ đoạn. Cùng với cùng đi Trương Tam Phong, trải qua đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám sau, trong nháy mắt lại thấy chính mình thân hình thay đổi, trước mắt càng nhiều ra một tòa mây mù bao phủ đảo nhỏ sau, không khỏi lòng sinh cảm thán. Lúc trước Từ Tử Nghĩa xin mời hắn đến đây lúc, Trương Tam Phong tự nhiên trong lòng có kiêng kỵ, có thể ở cuối cùng vẫn là ở Từ Tử Nghĩa khuyên bảo, đáp ứng cùng đi. Bởi vậy ở Ân Lê Đình cùng Dương Bất Hối hai người đại hôn sau, Trương Tam Phong liền triệu tập chính mình dưới trướng 6 tên đệ tử, hướng về bọn họ giải thích chính mình sắp sửa theo Từ Tử Nghĩa cùng đi xa, mệnh bọn họ sư minh đệ 6 người đồng lòng hợp lực bảo vệ tốt Võ Đang đạo thống, cũng cùng Vô Kỵ Hải Nhi cùng khôi phục hắn thất. Tống Biên Kiều 6 người nghe vậy, tự nhiên một bên Triệu Mẫn Nhị nữ nghe vậy sau, cũng là không khỏi gật đầu, hiển nhiên cũng là khiếp sợ trước mắt một màn. "Công tử, Trình tỷ tỷ chính là ở tại nơi này hòn đảo trên sao?" Nhìn mắt trước quanh năm bị mây mù bao phủ đảo nhỏ, Tiểu Chiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi mở miệng hỏi. Nhớ tới chính mình tiểu muội, lại nhìn bên cạnh Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ, Từ Tử Nghĩa trong lòng ít có xấu hổ. "Từ Tử Nghĩa đạo trương chân nhân, xin mời." Trương Tam Phong sau khi gật đầu, Từ Tử Nghĩa một nhóm 4 người liền chậm rãi về phía trước, con đường một nơi dừng đảo lúc, Từ Tử Nghĩa lại gặp phải đến đây hái ngọc phong tương Tiểu Hạc Nhi. "Từ đại ca, ngươi trở về." Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Từ Tử Nghĩa, một thân tố y Tiểu Hạc Nhi không khỏi vui vẻ nói, đồng thời nàng đen lay lấy con ngươi đảo một vòng, lại lưu ý đến Từ Tử Nghĩa bên cạnh thêm ra 3 người bóng người. Trong đó một thân đạo bảo, lôi thôi lết thiết Trương Tam Phong, Tiểu Hạc Nhi chỉ là đánh giá một ánh mắt liền rơi vào 2 người khác bóng người. Chỉ thấy một người trong đó trên người mặc xanh nhạt chủ sam, dung mạo diễm lệ phi phàm, lúng đồng tiền như hoa nàng khi thì đoan nghiêm cực kỳ, làm người không dám nhìn gần, liền ngay cả Tiểu Hạc Nhi nhìn nàng vài lần, trong lòng cũng không khỏi phát lên tự dần hình ế cảm giác. Một người khác tuổi xem ra cùng nàng tựa hồ sắp xỉ, có thể một mực da thịt như tuyết, dung mạo cũng là cực đẹp, hai mắt càng là trung nguyên nữ tử ít có nước biển làm ý, để Tiểu Hạc Nhi cũng không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Lại thấy này nhị nữ cùng Từ Tử Nghĩa dắt tay đồng hành, Tiểu Hạc Nhi trong lòng không khỏi có suy đoán, chỉ thấy nàng ngoác miệng ra hỏi, "Từ đại ca, các nàng là ai?" "Tiểu muội chính là Tiểu Hạc Nhi đi, quả nhiên dung mạo xinh đẹp." Nhìn thấy mặt trước Tiểu Hạc Nhi đối với các nàng mắt lộ đề phòng, Triệu Mẫn nhưng là không quan tâm chút nào, trái lại cướp ở Từ Tử Nghĩa trước chủ động mở miệng nói. Ở Triệu Mẫn trong mắt, có một tấm tròn tròn lông khuôn mặt Tiểu Hạc Nhi, phối hợp nàng cả người tỏa ra một luồng thanh xuân hoạt bát khí tức, khiến người ta không tự chủ được trong lòng thêm ra thân cận. Nhìn thấy Triệu Mẫn như vậy đẹp đẽ người, lại khen nàng đẹp đẽ, Tiểu Hạc Nhi cũng không khỏi cũng là hai gò má xinh hồng, xem ra dị thường ngạo kiều nàng chỉ được nghiêng đầu qua chỗ khác. "Từ đại ca, ngươi trước hết nghĩ làm sao cho Trình tỷ tỷ giải thích đi." Nói rằng nơi này, liền cũng không tiếp tục để ý Từ Tử Nghĩa, tay phải nhấc theo mới vừa để thật ngọc phong tương Tiểu Hạc Nhi, liền hướng về đảo bên trong một đường chạy chậm mà đi. "Nhà đầu này." Nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi lần này vẻ mặt, Từ Tử Nghĩa chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đồng thời trong lòng cũng rõ ràng Tiểu Hạc Nhi đối xử chính mình tiểu muội cực kỳ tôn kính, chính mình lần này đột nhiên mang về Triệu Mẫn nhị nữ, nàng có lần này biểu hiện tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nửa ly trà công phu, Từ Tử Nghĩa liền dẫn Trương Chân Nhân cùng Triệu Mẫn nhị nữ đi đến Lan Giang đảo trung tâm phòng nhỏ. Trải qua Trình Linh Tố cùng Tiểu Hạc Nhi 3 người tỉ mỉ chăm sóc, nguyên bản phòng nhỏ ở ngoài đã sớm bị đủ mọi màu sắc biển hoa bao phủ, xa xa nhìn tới rất mỹ lệ. Triệu Mẫn nhị nữ thấy một màn này, không khỏi cùng kêu lên khen. Đã từ Tiểu Hạc Nhi trong miệng biết được tin tức Trình Linh Tố rất sớm liền ở ngoài sân chờ đợi, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trở về, Trình Linh Tố lúng đồng tiền như hoa. "Tiểu muội, ngươi hao gầy." Nhìn Trình Linh Tố so với hắn lúc rời đi lại gầy gò không ít, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng nụ cười không khỏi giảm dần. Lúc này Trình Linh Tố cũng lưu ý đến Từ Tử Nghĩa bên cạnh 3 người, đầu tiên chính là theo sát ở Từ Tử Nghĩa bên cạnh nhị nữ, này nhị nữ dung mạo đều là mỹ lệ, một người khí chất đoan trang, một người rõ ràng có vực ngoại nữ tử đặc thủ, nhưng lại thân cư giang nam nữ tử độc nhất về nước. "Tiểu muội, các nàng là Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu." Nhìn thấy Trình Linh Tố ánh mắt rơi vào nhị nữ trên người, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười khổ giải thích. "Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu." Nhìn thấy Trình tỷ tỷ, Triệu Mẫn lúc này đồng thời chậm rãi tiến lên một bước, chủ động xưng hô nói: "Hai vị muội muội thực sự là đẹp đẽ." Nhìn thấy nhị nữ chủ động mở miệng, Trình Linh Tố ngược lại cũng không giống lạnh như băng, tự người với ngàn dặm ở ngoài, trái lại cũng là mỉm cười khen. Mà Triệu Mẫn nhị nữ nhìn thấy một thân đạm nhã thanh y liễu, thanh lệ thoát tục Trình Linh Tố, cũng là đồng thời mở miệng nói: "Tỷ tỷ cũng là xinh của mỹ." Các nàng nhị nữ câu nói này có thể nói là chân tâm thực lòng. Trình Linh Tố dung mạo so ra Triệu Mẫn tự nhiên là hơi kém, có thể nàng trời sinh lành lạnh khí chất, cùng với linh động hai con mắt, cũng làm cho nhị nữ không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nghĩ chẳng trách Từ đại ca trước từng nói nàng vị này tiểu muội, hai mắt có thức người chi minh. Các nàng hai người chỉ là bị Trình Linh Tố thoáng đánh giá một ánh mắt, gần giống như bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bình thường. "Hai vị muội muội, đây là ta tự tay phối chế đan dược, sau khi dùng có không chỉ có dưỡng nhan hiệu quả, còn có thể tăng cao tự thân nội lực." Đang khi nói chuyện công phu, liền thấy Trình Linh Tố lấy ra hai cái gốm sứ bình nhỏ, mỉm cười đưa cho hai người. Nàng thân là độc thủ dược vương đồ, nó y thuật cao có thể gọi đương đại không hai. Triệu Mẫn nhị nữ từ lâu từ từ Tử Nghĩa trong miệng biết được Trình Linh Tố chuyện cũ, thấy nàng đem tặng đan dược, cũng là không có chần chờ đem nhận lấy. "Tỷ tỷ, tiểu muội cũng có lễ vật đem tặng." Thu rồi Trình Linh Tố lễ vật sau, Triệu Mẫn cũng từ trong lồng ngực móc ra các loại tinh diệu bổ chứa, trong đó không thiếu chân châu mã não. Nhìn dáng dấp Triệu Mẫn vì thu thập những thứ đồ này cũng là dụng tâm tư. Tỷ tỷ lạnh lạnh như ngọc, cái này sinh ra từ Tây vực ấm ngọc thích hợp nhất tỷ tỷ khí chất có điều. Triệu Mẫn nói, liền đem chính mình từ lâu chuẩn bị tốt lễ vật đem tặng. Đa tạ muội muội. Vốn là lấy Trình Linh Tố tính tình, tự nhiên là đối với những này châu đáo loại hình không hứng thú gì, có thể thấy cái này ấm xanh ngọc trạch cực kỳ nhạt, cũng không giống cái khác châu đáo khuyết đại như vậy, vì lẽ đó cũng liền nhận lấy. Những lễ vật này Triệu Mẫn không bèn bèn chính là Trình Linh Tố một người chuẩn bị, liền ngay cả một bên Tiểu Hạc Nhi cùng Tiểu Vưu hai người có chuẩn bị. Tiểu Hạc Nhi tính tình này ra, bởi vậy tính tình thích nhất diễm lệ đồ vật, liền Triệu Mẫn liền sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng châm gài tóc cùng với những cái khác quần áo xinh đẹp. Mà Tiểu Vưu tính tình tối tĩnh, Triệu Mẫn liền vì nàng chuẩn bị cùng Trình Tỷ Tỷ phong cách nhất trí đồ vật. Cho tới Tiểu Thiến, Triệu Mẫn biết được nàng tập võ, liền vì nàng chuẩn bị một đôi sợi vàng biên chế găng tay. Tiểu Hạc Nhi vốn là không muốn nhận lấy Triệu Mẫn mang đến lễ vật, có thể thấy được Triệu Mẫn thành ý cực đủ, chuẩn bị lễ vật cũng là thiên hướng các nàng yêu thích, liền ở kiên trì một lát sau liền thu rồi lễ vật. Từ đại ca, không biết vị đạo trưởng này. Ngay ở Tiểu Hạc Nhi vô cùng phấn khởi nâng lễ vật lúc, Trình Linh Tố cũng lưu ý đến Từ Tử Nghĩa bên cạnh thêm ra lồi thôi đạo nhân. Chỉ thấy hắn là thân hình cao to dị thường, râu tóc như bạc, trên mặt hồng hào bóng loáng, cười híp mắt thật là dễ thân, một cái vải bố xanh đạo bảo nhưng là ô uế không thể tả. Trình Linh Tố không chỉ có trong lòng hơi động. Tiểu muội, vị này chính là Trương chân nhân. Nhìn thấy Triệu Mẫn nhị nữ cùng tiểu muội Trình Linh Tố gặp lại lúc cũng không dương cung bạc kiếm, Từ Tử Nghĩa lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng biết quá cửa thứ nhất hắn liền giới thiệu một bên Trương Tam Phong. Trương chân nhân, chẳng lẽ là? Nghe được Từ Tử Nghĩa giới thiệu, Trình Linh Tố nhưng dường như đoán được cái gì, một đôi mắt đẹp không khỏi liên tục tại trên người Từ Tử Nghĩa đánh giá, trong lòng rất là bất ngờ, không nghĩ đến Từ đại ca thậm chí ngay cả hắn đều mời đến nơi này. Không sai, tiểu muội ngươi đoán không sai, chính là vị kia danh mãn thiên hạ Trương chân nhân. Từ Tử Nghĩa cười nói, tiểu nữ Trình Linh Tố nhìn thấy Trương chân nhân. Nghe được Từ Tử Nghĩa xác nhận sau, Trình Linh Tố liền ngay cả vội vàng không người hành lễ nói. Dù cho là ở Trình Linh Tố thân ở Càn Long thời kỳ, võ đang tổ sư Trương Tam Phong chi danh có thể nói cũng là không người không hiểu, đã sớm bị người trong giang hồ công nhận vì là có thể cùng Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư đánh đồng với nhau nhất đại tông sư. Trình cô nương không cần đa lễ. Trương Tam Phong cười dài mà nói, hắn tính tình vốn là hiền hòa, tự nhiên cũng không thèm để ý những này hư lễ. Tiểu muội, Thiến Nhi đây. Đợi đến giới thiệu xong ba người sau, Từ Tử Nghĩa làm như nhớ ra cái gì đó hỏi. Từ đại ca, ở ngươi sau khi rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương tỷ tỷ liền cùng người giao thủ bị nội thương, phổ thông dược thạch khó ý ý, liền ta liền xin mời Tiểu Thiến tự thân đi phi mã mục trưởng xin mời lỗ sư xuống núi. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa cũng không biết nội tình, Trình Linh Tố thầm than một tiếng sau, liền sắp tới Nhật đã phát sinh đại sự chậm rãi nói ra. Chương 218, ly biệt trước, xin mời Trương Tam Phong. Chương 218, ly biệt trước, xin mời Trương Tam Phong. Từ Tử Nghĩa ở năm xưa kiếm ma độc cô cầu bại ẩn cư tung lũng đợi mấy tháng có thừa, trong lúc đại thể dùng để chỉ điểm Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người võ công. Mắt thấy Trương Vô Kỵ cửu dương thần công đại thành, Ân Ly cũng thế có thu hoạch sau, ở tùy thân ngọc bội nhắc nhỏ dưới, trong lòng biết chính mình ở ỷ thiên thế gian thời gian còn lại không nhiều sau. Từ Tử Nghĩa liền hướng về Trương Vô Kỵ hai người cáo biệt, mang theo Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người đi đến núi võ đang dưới bái phòng Trương chân nhân. Nghe nói Từ Tử Nghĩa tự mình đến đây bái phòng, đạo nhân tiếp khách tự nhiên không dám kinh thường, vội vã tự mình đem Từ Tử Nghĩa mang đến trên núi lại điện. Mà bọn họ thì lại vội vàng hướng chủ trì võ đang giáo vụ Tống Viễn Kiều bẩm báo. Không lâu lắm công phu, liền thấy Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu chở bốn hiệp đến đây ra nên tiếp. Từ Tử Nghĩa nhìn thấy núi võ đang khắp nơi răng đèn kết hoa, không khỏi mỉm cười hỏi, Tống đại hiệp, nhưng là Ân Lục hiệp cùng Dương cô nương hôn sự sắp tới. Hồi bẩm từ giáo chủ, trước đây không lâu Lục đệ cùng Dương cô nương đã do Ân sư định ra hôn kỳ, liền ở phía sau Nhật tổ chức việc vui. Mắt thấy là Từ Tử Nghĩa mở miệng dò hỏi, Tống Viễn Kiều tự nhiên tựa như nói thật nói. Xem ra ta đến còn chính là thời điểm. Nghe được Ân Lê Đình cùng Dương Bất Hối hai người hôn sự sắp tới, Từ Tử Nghĩa cũng là không khỏi cười nói. Đa tạ từ giáo chủ ban thuốc cân huệ. Một bên đã có thể xuống đất cất bước Du Đại Nham nhưng là đứng ra, hướng về Từ Tử Nghĩa nói cảm ơn nói. Từ Tử Nghĩa nói, Du Tam Hiệp không cần khách khí. Cùng lúc đó, Du Đại Nham cũng nhận ra lúc trước nữ giả nam trang đến đây võ đang đến thăm Triệu Mẫn, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Du Tam Hiệp, có khỏe hay không? Đối với này, Triệu Mẫn cũng ôm quyền cười nói. Mắt thấy một lần nữa đổi về nữ trang Triệu Mẫn diễm lệ phi phàm, lại thấy nàng đứng tại sau lưng Từ Tử Nghĩa, Du Đại Nham trong lòng hơi động, tựa hồ rõ ràng cái gì hắn, cũng ôm quyền đáp lễ. Lúc trước Triệu Mẫn mang theo Huyền Minh nhị lao đến võ đang trên đến thăm một chuyện, Tống Viễn Kiều những người này chỉ là nghe thấy, vẫn chưa tận mắt chứng kiến, thêm nữa bọn họ bị vồ vào đại đô sau, cũng học nổi lên diện tuyệt sư thái, không muốn để võ đang tuyệt học truyền ra ngoài, bởi vậy tất nhiên là chưa từng nhận ra Triệu Mẫn. Mọi người trò chuyện thời khắc, liền thấy Ân Lê Đình cùng Dương Bất Hối hai người dắt tay đi vào đại điện. Từ đại ca, cha ta không tới sao? Cách thật xa, liền nghe đến Dương Bất Hối âm thanh. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, Dương Tả Sứ trước đây không lâu cùng ta tại Tương Dương Thành bên trong mới vừa phân biệt, như hắn biết được ngươi cùng Ân Lục Hiệp về vui, nói vậy lúc này đã ở trên đường. Từ giáo chủ, ta một tháng trước liền từng cử người hướng về quý giáo đưa ra thì mời, đáng tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy từ giáo chủ. Một bên Ân Lê Đình lúc này thì lại mở miệng giải thích. Từ Tử Nghĩa nói, trước đây không lâu ta cùng Vô Kỵ ở bên trong tung lũng đợi mấy tháng, hay là chính là bởi vậy bỏ qua. Từ giáo chủ, cũng biết Vô Kỵ bây giờ vẫn còn nơi nào. Nghe được Trương Vô Kỵ tên, Ân Lê Đình không khỏi vui vẻ nói. Từ Tử Nghĩa nói, mấy ngày trước chúng ta từng ở Tương Dương phân biệt, nếu ta đoán không sai lời nói, Vô Kỵ cùng Ân Ly hai người nói vậy cũng chính đang đến đây núi võ đang trên đường. Từ giáo chủ, xin lỗi không tiếp được. Biết được Trương Vô Kỵ hành tung sau, Ân Lê Đình liền hứng thú bừng bừng rời đi. Từ giáo chủ, kính xin bao dung. Nhìn thấy chính mình Lục đệ đại hỉ bên dưới nhưng đã quên lễ nghi, Tống Viễn Kiểu vội vã đứng ra nói. Không lo lắng. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là lắc đầu, trong lòng cũng không ngại. Cùng lúc đó, Tiểu Chiêu nhìn thấy trên người đổi hồng trang Dương Bất Hối, không thành thật tâm khen, tiểu thư ngươi ngày hôm nay thật là đẹp. Tiểu Chiêu, ngươi sau đó cũng có cơ hội mặc vào mặc quần áo này. Nghe được Tiểu Chiêu chân thành tán thưởng, Dương Bất Hối cũng lại cười nói. Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu cũng liền không quá to lớn ân oán, chỉ vì Tiểu Chiêu lúc đó lai lịch thành câu đố, Minh giáo lại sẽ đối mặt sáu đại phái vây công, bởi vậy mới đúng nàng mang trong lòng đề phòng. Bây giờ Dương Bất Hối cùng Ân Lê Đình đại hôn sắp tới, hai người lại từ lâu đánh tan ngày xưa ân oán, nhìn ra Tiểu Chiêu trong mắt giấu giếm ước ao, Dương Bất Hối liền mở miệng nói rằng. Mà nàng lời nói này, nhưng là để Tiểu Chiêu trở nên khuôn mặt thanh tú đỏ chót, một bên Triệu Mẫn nghe vậy, nhưng là cười không nói nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa. Ta hôm nay đến đây chính là vì bái phòng Trương chân nhân, không biết. Một phen hàn huyên qua đi, Từ Tử Nghĩa nhân tiện nói ra ý đồ đến. Gia sư còn đang phía sau núi, kính xin Từ giáo chủ tạm thời rời bước. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa ý đồ đến, Tống Viễn Kiều liền đi ở phía trước mang theo đường. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Từ Tử Nghĩa liền lại lần nữa đi đến Trương Tam Phong ẩn cư cái kia nơi tiểu viện. Trương Tam Phong bê quan tĩnh tu tiểu viện ở sau núi rừng trúc nơi sâu xa, tu hoàng ung tùm, xanh tươi khắp nơi, ngoại trừ ngẫu nhiên nghe tiếng chim ở ngoài, càng là nửa điểm tiếng động cũng không. Từ Tử Nghĩa theo sát sau lưng Tống Viễn Kiều, đi đến tiểu viện trước, còn chưa đợi được Tống Viễn Kiều mở thanh cầu kiến, chợt nghe đến cách môn truyền ra Trương Tam Phong thanh âm giản mua nói, từ giáo chủ tự mình đến thăm, lao đạo chưa khắc sang nên, trả hết nợ thứ tội. Nha một tiếng, chúc cửa đẩy ra, Trương Tam Phong chậm rãi mà ra. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Trương chân nhân, tu vi càng gần hơn một bước. Mà mắt thấy ân sư ở bên trong khu nhà nhỏ, từ xa liền phân biệt ra được Tử Nghĩa bước chân, Tống Viễn Kiều cũng không khỏi cả kinh, không khỏi rõ ràng sư phụ võ công càng ngày càng là tinh thâm, xưa nay người tiếng bước chân bên trong đã có thể chắc biết võ học của hắn môn phái, tu vi sâu cạn. Phải biết từ Tử Nghĩa nội công tu vi do thực phản hư, tự thật quy phát, bất luận cử chỉ, ánh mắt, bước chân, ngữ điệu, khắp nơi thâm tàng bất lộ, mà Trương chân nhân nhưng vẫn là cực xa liền nhận biết tiếng bước chân, rõ ràng là tu vi so với lần trước càng có tinh tiến. Bởi vậy từ bên trong thấy rõ từ Tử Nghĩa, liền mở miệng nói rằng, nhìn thấy sư phụ tự mình đi ra đón lấy, Tống Viễn Kiều liền hành lễ xin cáo lui, do Trương chân nhân tự mình đem từ Tử Nghĩa tiến cử chính mình ở lại phòng nhỏ. Hai người đồng thời tiến vào tiểu viện. Nhưng thấy bạn trên bàn một cái ấm trà, một con ly trà, lòng đất một cái bồ đoàn, trên vách mang theo một thanh kiếm gỗ, ngoài ra không có thứ gì. Trên bàn lòng đất, tích đầy cho bụi. Từ Tử Nghĩa nói, hôm nay ta đến đây, lại có sự kiện hướng về Trương chân nhân thỉnh giáo. Trương Tam Phong nói, từ giáo chủ nói thẳng chính là. Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên nói, Trương chân nhân cũng biết võ học phần cuối sao? Võ học phần cuối. Nghe được Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Trương Tam Phong không khỏi khẽ nhíu mày, trầm ngâm sau một lúc lâu, ánh mắt liền rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người, nói rằng, võ học phần cuối, lấy lao đạo xem ra làm từ giáo chủ có thể đi bao xa, liền có thể đại biểu võ học phần cuối. Trương chân nhân nói giỡn. Trương Tam Phong ngôn ngữ rơi vào trong tai, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi lắc đầu. Có thể bị Trương Tam Phong đưa ra như vậy đánh giá, Từ Tử Nghĩa cũng là cực kỳ bất ngờ. Trương Tam Phong nói, từ giáo chủ không cần kiêm tốn, ngươi bây giờ nội ngoại công pháp kiêm tu, cùng chắc khó mà tin nổi cảnh giới. Nếu là lao đạo cùng ngươi giao thủ, không hẳn có thể kiên trì đến trăm chiêu. Trương Tam Phong thân là ỷ thiên thế gian hoàn toàn xứng đáng đại tông sư, nhãn lực của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ, chỉ là ánh mắt vội vã đánh giá Từ Tử Nghĩa chốc lát, liền có thể nhận ra được Từ Tử Nghĩa thể phách trên biến hóa rất nhỏ. Có câu nói, Trương Tam Phong vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Cái kia chính là Từ Tử Nghĩa quá tuổi trẻ, bây giờ còn chưa đến 30 tuổi tuổi, một thân võ công cũng đã đến khó mà tin nổi cảnh giới, ngày sau thành tựu e sợ càng là không thể ước lượng. Trương chân nhân có nghe nói qua phá toái hư không sao? Nhìn thấy Trương Tam Phong lại cho hắn như thế cao đánh giá, Từ Tử Nghĩa cũng không ở bán cái gì cái nút, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Kính xin Từ công tử chỉ điểm. Nghe nói Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, Trương Tam Phong không khỏi cao mày nói. Minh còn nhật nguyện, ám hoàn hư không? Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, nhưng là bỗng nhiên nói tới một câu bắt nguồn từ Phật gia thiên nhất. Từ giáo chủ, ngươi đừng không phải nói đúng lắm. Trương Tam Phong thân là vực ngoại công nhận đại tông sư, tự nhiên rõ ràng câu nói này thiên nhất hàng nghĩa, bởi vậy nghe được Từ Tử Nghĩa nói, không khỏi biểu hiện biến đổi nói. Minh còn nhật nguyện, ám hoàn hư không, thông tục mà nói liền chính là vượt qua vũ trụ, tiến vào khác một không gian, thậm chí có thể dùng tiên giới loại hình để giải thích. Minh còn nhật nguyệt, ám hoàn hư không, đánh vỡ thân thể cùng trên tinh thần ràng buộc, đến khác tầng một địa. Này chính là phá toái hư không, đơn giản tới nói, có thể lý giải vì võ học trên cảnh giới chi cao. Rõ ràng chính mình nói cho Trương Tam Phong mang đến cực kỳ chấn động mạnh động, vì lẽ đó Từ Tử Nghĩa tận lực dùng đơn giản nhất ngôn ngữ giảng giải. Nay chẳng phải là đạo gia nói tới phi thăng lên trời? Dù cho nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Trương Tam Phong vẫn là không khỏi trong lòng chấn động mạnh, tha cho hắn trăm năm tu vi, đột nhiên bên trong nghe được đạo gia phi thăng lên trời tin tức lại là thật sự lúc, tự nhiên không khỏi giật nảy cả mình. Không sai, trong nhà Phật có đính chính quả kim thân, đạo môn bên trong cũng có thành tiểu kim đan nguyên thần, phi thăng lên trời lời giải thích, cái này cũng là phá toái hư không. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, hay là Trương chân nhân có suy đoán lai lịch của ta, mà ta kỳ thực cũng không phải là giới này bên trong người. Sau đó Từ Tử Nghĩa lại làm diện nói ra càng làm cho người ta tin tức nóng hổi. Chẳng trách từ giáo chủ một thân sở học rõ ràng là xuất từ danh gia tác phẩm, có thể lão đạo ta cuối cùng sở học vẫn là không nhìn ra Từ Tử Nghĩa sư môn lai lịch. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Tam Phong lúc này mới chợt hiểu ra nói. Trương Tam Phong lại nói, không biết phá toái hư không cảnh giới làm sao. Từ Tử Nghĩa nghe được nơi này, không khỏi đống nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới ngoài phòng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra say mê trông nóng vẻ, nói rằng, cảnh giới đó vẫn còn không phải hiện tại ta có khả năng với tới, ở giữa huyền ảo, ta càng là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa tựa hồ nhớ tới chém giết Tư Hán Phi với trong Thiên Quân Vạn Mã, với hư huyền ngàn trượng bên trên cô nhai nhảy vào hư không, đồng bình tiên đi, lưu lại bất diệt mỹ danh truyền lưng. Mỗi một vị phá toái hư không cao thủ, cũng có thể xưng tụng đương đại vô địch. Điểm này, bất kể là du hí nhân gian hướng ngũ điển, vẫn là cuối cùng ở lăng mộ phá toái hư không bao đế, vẫn là hậu thế tuyệt đại tông sư lệnh Đông Lai, cùng với hồ động đỉnh một trận chiến song song phá toái hư không bàng bàn cùng Lãng Phiên Vân đều là như vậy. Từ Tử Nghĩa hơi ngưng lại sau, lại mở miệng nói rằng, duy nhất có thể nói cho Trương chân nhân chính là, bất kỳ một vị tiến vào phá toái hư không cấp bậc cao thủ đều là nhân gian thế vô địch cường giả, khinh thường muôn dân quần hùng, dù cho cả thế gian đều là kẻ địch, thiên quân vạn mã, như thường không làm gì được. Hay là còn không bằng thần thánh tiên Phật nhất lưu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Từ Tử Nghĩa xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Trương Tam Phong trên người, cười cợt nói rằng, tự ta như vậy võ công, tự nhiên cũng có thể làm đến một người làm ngàn, có thể gọi đương đại vô địch, nhưng nếu là ở phá toái hư không nhất lưu cao thủ trước mặt, sợ là ngay cả ra tay cơ hội đều không có, đối phương một cái ánh mắt liền có thể đem ta đánh tan. Lời này nếu như đổi thành người bình thường mà nói, Trương Tam Phong chỉ có thể xem là chuyện cười tới nghe, nhưng hắn đã thấy thức quá Từ Tử Nghĩa võ công, càng ở chính mình bên trên, hắn cảnh giới võ học cao, có thể hai người nếu là tử đấu, Trương Tam Phong rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải vị này từ giáo chủ đối thủ. Bởi vậy lúc này nghe tới, thật sự là kinh tâm động phách, trên mặt lại một lần nữa thay đổi màu sắc, đột nhiên động dung nói, coi đời này thật sự có cao thủ như thế. Có. Từ Tử Nghĩa khẳng định gật đầu, tuy rằng ta vị trí thế gian, phá toái hư không cao thủ từ lâu bị tầm thường người giang hồ coi là truyền thuyết, có thể ở Phật đạo ma ba phái bên trong, xác thực ghi chép có phá toái hư không ví dụ. Tuyệt đại kiếm thánh Yến Phi, một đời tiên sư tôn ân. Trương Tam Phong trong lòng đọc thầm này mấy cái tên. Đột nhiên hỏi, từ giáo chủ trong miệng tiên sư chẳng lẽ là Đông Tấn tiên sư đạo tôn ân? Từ Tử Nghĩa nói, không sai. Có điều này tôn ân cũng không phải là đối phương tôn ân, hai người dường như một thế giới khác tỏa ra đóa hoa, tên tuy rằng như thế, nhưng lại tự thân cảnh ngộ căn bản không chút nào tương thông. Tôn ân tên ở Ỷ Tiên bên trong, tự nhiên cũng có ghi chép, hắn thân là Đông Tấn thời kỳ tiên sư đạo đạo sĩ, đem người khởi nghĩa, cũng bị xưng là trung nguyên cấp biển đứng đầu. Thì ra là như vậy. Trương Tam Phong gật đầu nói, ta bây giờ ngày về sắp tới, trước khi đi muốn xin mời Trương chân nhân cùng đi. Nhìn mặt trước danh mạn thiên hạ Trương chân nhân, Từ Tử Nghĩa liền rốt cục nói ra chính mình ý đồ đến. Trương chân nhân thành tựu kim lão thế giới, số lượng không nhiều có thể cùng Thiếu Lâm Chi Tổ Đạt Ma Tổ sư đánh đồng với nhau tông sư cao thủ, một thân bất luận lòng dạ khí độ, vẫn là tự thân tài trí cũng đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Hắn không thể bước ra bước cuối cùng, có điều bị nguy với Ỷ Thiên thế gian giang hồ. Cũng như Lộc đỉnh ký bên trong giang hồ, Thiếu Lâm Vương Trượng Tuệ Thông Thiền sư có người nói cũng thành công đem Dịch Cân Kinh tu luyện nhập môn, có thể căn cứ Hồng An Thông nói như vậy, nhưng căn bản không đem để ở trong mắt. Gốc rễ bản nguyên nhân chính là Tuệ Thông Thiền sư thiếu hụt đối thủ. Theo Từ Tử Nghĩa, Trương Tam Phong có tới phá toái hư không tư cách, nó chi lòng dạ khí độ, Từ Tử Nghĩa càng là cực kỳ tôn sùng. Ngược lại so với đại đường thế giới bên trong, đều là tam đại tông sư linh đạo kỳ nhưng cam vì là Phật gia đời tớ, hai người cách cục liền nhất thời biểu lộ ra khác nhau. Bây giờ Từ Tử Nghĩa may mắn đi đến Ỷ Thiên, trước khi đi tự nhiên muốn xin mời Trương chân nhân đồng hành. Nghe được Từ Tử Nghĩa xin mời, Trương Tam Phong không khỏi rơi vào trầm mặc, thành tựu nhất đại tông sư, Trương Tam Phong tự nhiên tâm hướng về càng cao hơn cảnh giới võ học, nhưng hắn bây giờ vẫn chưa cô độc, dưới gối lại có Tống Viễn tiểu cầm đầu 6 cái đệ tử. Từ Tử Nghĩa nói, Trương chân nhân, ta cũng không dối gạt ngươi như theo ta cùng đi. Ngày sau ta không hẳn có thể bảo đảm ngươi có thể trở lại giới này. Từ giáo chủ ý tứ là có thể mang ta cùng đi, nhưng không thể bảo đảm mang ta trở về. Trương Tam Phong tựa hồ rõ ràng cái gì, mở miệng hỏi. Không sai. Từ Tử Nghĩa điểm nói. Hắn bây giờ võ công tuy có tinh tiến, có thể vẫn là khó có thể khống chế ngọc bội mở ra hư không cửa đá thế giới, vì lẽ đó cuối cùng nhưng không khỏi nói bổ sung. Trương Tam Phong cũng không giống tiểu muội Trình Linh Tố, cùng Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình hai cái miệng nhỏ, hắn dưới gối nhưng có Tống Viễn tiểu mọi người, mà Tống Viễn tiểu bảy người đều là bị Trương Tam Phong tự mình nuôi nâng lớn lên. Tuy không phải nó thân sinh có đủ, nhưng bọn họ thầy trò trong lúc đó nhưng hơn hẳn phụ tử tình. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa xin mời trước, hay là muốn đem hư không cửa đá mở ra thiếu hụt nói ra, để tránh khỏi Trương Tam Phong đi tới đại đường lại có lưu lại tiếc mới. Đợt, loạn một chương. Say rồi. Chương 219, Trương Tam Phong, Lô Diệu Tử, hai đời ký nhân. Chương 219, Trương Tam Phong, Lô Diệu Tử, hai đời ký nhân. Nguyên lai ngay ở Từ Tử Nghĩa rời đi sau đó không lâu, liên tiếp phát sinh hai cái đại sự. Một trong số đó chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm đoạt nguyên bản tiêu tiện thế lực sau, thế lực ngày càng khổng lồ, mà thiên hạ ngày nay lại thế, không tiến nát lùi, bởi vậy đặt tại Dương Liên Đỉnh cũng chỉ còn giữ lại lên phía bắc cùng xuôi nam hai con đường. Có điều phương bắc bị Tương Dương cách trở không nói, ở Dương Quảng bị thi sau, Tương Dương đã sớm bị bản địa bang phái Hán Thủy Bang Long Đầu lão đại tiền độc quan chiếm cứ, mà này Hán Thủy Bang nhìn như chỉ là tầm thường giang hồ môn phái, nhưng là Từ Tử Nghĩa nhưng là rõ ràng nội tình của hắn, chính là ma môn âm quỷ phái đệ tử. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa trước khi rời đi, cũng từng đem tiền độc quan nội tình để lộ cho Dương Liên Đỉnh, trong lòng biết ma môn thế lớn, Dương Liên Đỉnh liền có ý định thu lại thế lực, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực dừng lại với Tương Dương. Hán Thủy Bang có điều Tương Dương bản địa thế lực, nếu là Dương Liên Đỉnh có ý định, một ngày liền đủ để bắt nó. Có điều nếu là bắt Tương Dương cũng không phải khó, nhưng là đón lấy nhưng phải ứng phó ma môn thế lực phản kích, thêm nữa mặc dù bắt Tương Dương, phương Bắc lại bị Lý Việt cùng Hoa Cương trại cản trở. Như muốn lên phía Bắc, tất nhiên miễn không được cùng hai nhà này thế lực ra tay, mà Lý Việt thân là tứ đại môn phiệt một trong, nên móng chắc dày không nói, lại đều chiếm được quan trung lũng tây quý tộc giúp đỡ. Lén lút lại có Bạch đạo người đứng đầu từ hàng tinh trai giúp đỡ, bây giờ cùng với giao thủ không chỉ có không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể bị nó kiềm chế lại quá nhiều người lực, do đó bỏ qua thiên hạ tư thế. Mà mặt khác Hoa Cương trại xu thế chính thịnh, trước đây không lâu Vũ Văn Phiệt hành thích đua sau, liền dẫn 20 vạn đại quân nỗ lực lên phía Bắc, bị Lý Mật xuất lĩnh đại quân đem một lần đánh tan. Bây giờ Hoa Cương trại xu thế, thậm chí trái lại muốn so với Lý Việt tên tuổi càng to lớn hơn. Lý Mật tuy rằng không giống Lý Việt như vậy nền móng chắc cố, có thể nó bây giờ mới vừa gặp đại thắng, khi thế chính vượng cùng với giao thủ tự nhiên rõ ràng không khôn ngoan. Huống hồ còn chưa để mặc dù đánh bại Lý Mật, thực lực tổn thất lớn Nhật Nguyệt Thần giáo muốn cùng chiếm cứ Lạc Dương Vương thế xung tranh cao thấp một hồi, bởi vậy Dương Liên Đình liền lựa chọn xuôi nam tuyển hạng. Không so với phương Bắc ba hùng thế chân bạc chi cục, phía nam thế lực tuy rằng đông đảo, có thể duy nhất chỉ cần chú ý thế lực chính là tự xưng là Sở Lâm Sĩ Hoàng. Lâm Sĩ Hoàng là Vân Vũ song tu ích thủ huyền đệ tử, tương truyền nó võ công đã đến nó sư chân truyền, vì trợ Lâm Sĩ Hoàng sớm ngày nhất thống phía nam, Âm Quỷ phái thậm chí không tiếp cùng Thiết Lạc Phi ứng khúc ngạo liên thủ, cùng với Tử Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh sáng tạo Thiết Kỵ hội hộ vệ sừng, vì là Lâm Sĩ Hoàng ở phía nam một đời công thành bất đất. Mà Nhật Nguyệt Thần giáo muốn xuôi nam, tự nhiên miễn không được muốn cùng Lâm Sĩ Hoàng giao thủ, bởi vậy liền ở Từ Tử Nghĩa trước khi rời đi, Dương Liên Đỉnh cùng Đông Phương Bất Bại hai người liền từ lâu đem người trong bóng tối đi đến Tiểu Giang, vì là nhân tiện là sớm chém tới Lâm Sĩ Hoàng một tay. Nhật Nguyệt Thần giáo nhìn như xu thế chính thịnh, có thể Dương Liên Đỉnh dưới trướng nhưng là thiếu hụt cao thủ có thể dùng, vì việc này sự vẫn cần Đông Phương Bất Bại ra tay. Lấy Đông Phương Bất Bại võ công, lấy cái kia Nhậm Thiếu Danh tính mạng thật so với dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ bị thương đây, lẽ nào là có người âm thầm ra tay. Nghe được Trình Linh Tố giải thích, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ nhíu mày nói: Thanh giao Nhậm Thiếu Danh danh tiếng tuy rằng không yếu, có thể nó võ công nhiều nhất cũng có điều so với mới vừa vào Trung Nguyên bạn phong hàn hơn một chút trình độ, đối mặt Đông Phương Bất Bại ra tay, hắn e sợ ngay cả ra tay cơ hội đều sẽ không quá nhiều. Bởi vậy nghe nói Đông Phương Bất Bại sau khi bị thương, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cảm thấy bất ngờ. Đại đường giang hồ vũ lực sắc thực nghiền ép tiếu ngạo giang hồ thế giới, có thể Đông Phương Bất Bại có thể đem Quỳ Hoa Bảo Điện tu luyện đến tiên nhân hóa sinh cảnh giới, coi như ở đại đường giang hồ cũng có thể xưng được là một cao thủ. Trước đây không lâu già lâu là Vương Chu Kiệt xâm lấn, còn chưa là bị Đông Phương Bất Bại ra tay thi đi bộ. Vị này già lâu là Vương Chu Kiệt kỳ thực nói đến nhưng là cùng Ma Môn Thiên Liên Tông tông chủ mập giả An Long cùng thế hệ nhân vật, liền hắn gặp phải Đông Phương Bất Bại đều cần nhượng bộ lui binh. Chỉ là Nhậm Thiếu Danh như thế nào sẽ là Đông Phương Bất Bại đối thủ, hay là đổi làm Phi Ưng Khúc Ngạo đích thân đến mới gặp có này kết quả. Từ đại ca ngươi đoán không sai, Đông Phương tỷ tỷ là bị ẩn nút tại Cửu Giang thành bên trong Âm Quỷ phái cao thủ gây thương tích, theo Dương Đại Thúc từng nói, người này tên là Biên Bất Phụ, từ đại ca ngươi rõ ràng lai lịch của người này sao? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rất nhanh sẽ đoán được nguyên nhân, Trình Linh Tố gật đầu lại mở miệng hỏi. Biên Bất Phụ? Hóa ra là hắn. Nghe được Trình Linh Tố nói ra tên, Từ Tử Nghĩa chỉ là cười lạnh, nói rằng, người này là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, xưng là ma ẩn làm người cực kỳ tham hoa háo sắc. Nguyên lai từ đại ca biết được lai lịch của người này. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa nói toạc ra lai lịch người này, Trình Linh Tố cũng liền gật gù lần nữa mở miệng nói, Đông Phương tỷ tỷ bị người này gây thương tích, thương thế nghiêm túc, ta dùng hết các giống như thủ đoạn cũng khó có thể loại trừ trong cơ thể dị trùng chân khí, bởi vậy chỉ được xin nhờ Tiểu Thiến đi Phi Mã Mục trưởng xin mời lỗ sư. Lỗ Diệu Tử bị Từ Tử Nghĩa truyền thụ dịch cân kinh mà có thể nhân họa đắc phúc võ công đại thành cố sự, Trình Linh Tố tự nhiên cũng là biết được cái môn này bắt nguồn từ Thiếu Lâm Chấn Tự Thần Công có hóa giải dị trùng chân khí vô cùng diệu dụng sau, bởi vậy liền ngay đầu tiên nghĩ đến hắn. Nếu là lỗ sư ra tay xác thực đủ để. Nghe được Trình Linh Tố lựa chọn, Từ Tử Nghĩa cũng liền gật đầu khen. Dịch cân kinh cái môn này võ học bác đại tinh thầm, chỉ là nó hóa giải các nhà võ học chân khí thủ đoạn, liền đủ để khinh thường thiên hạ. Chỉ là trước đây không lâu Phi Mã Mục Trường cũng gặp tứ đại khấu đem người vây công, nếu không có lỗ sư ra tay, thương muội muội chỉ sợ cũng nguy hiểm. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa mới vừa trở lại Lan Giang đảo, tự nhiên không rõ ràng trước đây không lâu tương phản một vùng đã phát sinh đại sự, liền Trình Linh Tố cũng liền nhắc lên việc này. Tứ đại khấu, xem ra Lý Mật vẫn là nhìn chằm chằm Phi Mã Mục Trường. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười lạnh nói, nguyên bản quy tích bên trong cũng có tứ đại khấu vây công Phi Mã Mục Trường một chuyện, nhìn như mặt ngoài là Giang Hoài Quân bá chủ Đỗ Phục Uy dặn dò bọn họ làm việc, kỳ thực tứ đại khấu nhưng là trong bóng tối nghe theo Lý Mật dặn dò. Lý Mật, Từ công tử ngươi đừng không phải nói là vị Tiên Hóa Cương trại chi chủ. Lúc này một bên Trương Tam Phong cũng từ Từ Tử Nghĩa hai người trò chuyện bên trong, làm như nghe ra cái gì, mắt lộ nghi hoặc hắn, liền hướng về Từ Tử Nghĩa thỉnh giáo nói. Không sai, Trương chân nhân. Nhìn thấy Trương Tam Phong tựa hồ nghe ra cái gì, Từ Tử Nghĩa cũng liền gật đầu nói. Lẽ nào nơi này chính là cuối lời tùy? Một bên Triệu Mẫn đôi mắt đẹp hơi động, cũng tự rõ ràng cái gì nàng đội vã liền thăm dò hỏi. Mẫn Mẫn, ngươi nói đúng. Bây giờ Tùy Đế Dương Quảng đã chết, thiên hạ từ lâu đại loạn, Đông Vương Bất Bại thay thế được Tiêu Tiện chiếm cứ Hồ Bắc Hồ Nam hai địa. Nhìn thấy Triệu Mẫn cũng phản ứng lại, Từ Tử Nghĩa cũng là cười giải thích. Nghe được Từ Tử Nghĩa giải thích, Trương Tam Phong cùng Triệu Mẫn hai người cũng là đăm chiêu. Nghe nói Đông Phương tỷ tỷ trọng thương cần gấp giúp đỡ, Lô Sư nghe vậy liền tới rồi nộ giao đảo. Có điều vì để ngừa có người không hết lòng gian, nhưng muốn có ý đồ với Phi Mã Mục Trường, ta liền xin mời Đại Giang Liên Tỷ phái ra một đám hảo thủ phụ trách trấn thủ Phi Mã Mục Trường. Nhìn thấy Trương Chân Nhân cùng Triệu Mẫn ba người đại thể rõ ràng nơi đây thế cục sau, Trình Linh Tố tiếp theo liền mở miệng nói: "Tiểu muội, Lỗ sư đã tới Nộ Giao đảo." Từ Tử Nghĩa mở miệng hỏi: "Không sai, Từ đại ca, Lỗ sư hôm nay đã sớm chạy tới Nộ Giao đảo." Trình Linh Tố gật đầu nói: "Đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến đi." Từ Tử Nghĩa nói: "Không biết Trương chân nhân có thể có hứng thú?" Từ Tử Nghĩa tiếp theo vừa nhìn về phía một bên Trương Tam Phong: "Từ công tử mời, lão đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Trương Tam Phong khẽ mỉm cười nói: "Hắn mới đến này cảnh, đương nhiên cũng là đối với điều này địa cao thủ võ học vô cùng hiếu kỳ." Sau đó Từ Tử Nghĩa và người liền hiện ra thuyền nhỏ hướng về hồ động đỉnh bên trong to lớn nhất Nộ Giao đảo chạy đi. Tiểu Hạc Nhi cùng Tiểu Vưu hai người ở lại trên hòn đảo nhỏ chăm nom, mà Trình Linh Tố thì lại cùng Từ Tử Nghĩa đồng hành mà đi, còn Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người vừa tới nơi đây, Từ Tử Nghĩa cũng cần mang theo các nàng hai người làm quen một chút hoàn cảnh. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Từ Tử Nghĩa dưới chân thuyền nhỏ liền đã đến Nộ Giao đảo, trên đường gặp phải không ít Nhật Nguyệt Thần Giáo thuyền lớn ở trong hồ qua lại dò xét, nhìn dáng dấp bởi vì Đông Phương Bất Bại bị thương, liên quan Nhật Nguyệt Thần Giáo bầu không khí cũng thuận theo trở nên cảnh giác lên. Mà Từ Tử Nghĩa đoàn người dưới chân thuyền nhỏ tự nhiên gây nên ở trong hồ dò xét Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý, có điều khi bọn họ xa xa phóng tầm mắt tới thấy Trình Linh Tố sau, liền dồn dập tránh ra đường. Đến sau Nộ Giao đảo sau, Từ Tử Nghĩa đoàn người mới xuống thuyền không lâu, liền bị canh giữ ở trên đảo Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử mang hướng về Đông Phương Bất Bại dưỡng thương mà thất. Trong lúc trải qua mấy đạo cửa ải, bởi vậy có thể thấy được Đông Phương Bất Bại thương thế cũng không lạc quan. Nghe nói Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố đích thân đến Nộ Giao đảo, mặt lộ vẻ mỏi mệt, Dương Liên Đình liền tự mình ra ngoài đón lấy. "Thứ huynh, ngươi rốt cục trở về." Nhìn thấy rốt cục trở về Từ Tử Nghĩa, Dương Liên Đình rõ ràng có chút kinh hỉ. Lập tức liền ngay cả bận bịu đem Từ Tử Nghĩa đoàn người đón vào, thời gian ngắn ngủi sau, Từ Tử Nghĩa mấy người liền tới đến một nơi tràn đầy mùi thuốc mật thất. Chỉ thấy một lao nhân Nga quan bắt mang, không phải là hồi lâu không thấy Lô Diệu Tử, mà Lô Diệu Tử gặp lại sau đến Từ Tử Nghĩa, cũng là không khỏi lại cười nói: "Hồi lâu không thấy, Từ tiểu hữu." "Hồi lâu không thấy, Lỗ sư." Từ Tử Nghĩa chắp tay nói. Cùng lúc đó, Từ Tử Nghĩa cũng lưu ý đến trong mật thất nằm ở trên giường bệnh Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy một thân hồng nhạt trưởng sam, hắn nghe nói Từ Tử Nghĩa đến đây sau, liền muốn mạnh hơn chống đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Dương Liên Đình nhanh hắn một bước, giành trước đi ở trước giường đỡ lấy sắc mặt trắng bệnh, không hề bất kỳ màu máu Đông Phương Bất Bại, vội la lên: "Ngươi thương thế nặng như vậy, còn lộn xộn cái gì?" Dương Liên Đình ngữ khí tuy rằng có chút nôn nóng, có thể trong đó quan tâm tâm ý mọi người tại đây đều có thể nghe được. "Liên đệ là ta không được, nhường ngươi lo lắng." Đông Phương Bất Bại mở mắt ra, hễ này nói: "Từ công tử, nhường ngươi cười chê rồi." Đồng thời lại cường chống đỡ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Tử Nghĩa nói: "Chỉ là một cái biên bất phụ, làm sao sẽ nhường ngươi thương thế nặng như vậy?" Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại như vậy suy yếu, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi khẽ nhíu mày. "Chỉ dựa vào biên bất phụ một người tự nhiên còn không đả thương được ta, nhưng còn có người khác ra tay hiệp trợ." Đông Phương Bất Bại cười cười nói: "Nếu không có là ta liên lụy ngươi, chỉ dựa vào những người cầu tặc lại có thể nào thương tổn được ngươi?" Dương Liên Đình tràn đầy tự trách nói: "Được rồi, liên đệ, ta cố nhiên trọng thương không giả, có thể cái kia biên bất phụ cũng bị ta thêu mù một con mắt, mặc dù thương thế khỏi hẳn, e sợ cũng làm nửa cái người mù." Nhìn thấy Dương Liên Đình tràn đầy tự trách, Đông Phương Bất Bại ý ôi tại trong lồng ngực của hắn an ủi: "Nói như vậy, cái kia ma ẩn ngược lại cũng không thể chiếm được chỗ tốt." Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng cảm thấy bất ngờ. "Cái kia biên bất phụ đánh lén ta hai trường, ta liền đâm hắn mắt phải một châm, cái kia ngân châm bị ta chuyển vào quý hoa chân khí, vốn nên chân khí thôi thúc bên dưới tất có thể xuyên qua nó lô não, nhưng là người này ngược lại cũng bất phàm, cuối cùng vẫn là tránh thoát một kiếp." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bất ngờ, Đông Phương Bất Bại cũng liền mở miệng giải thích lên: "Vậy ngươi thương thế vì sao như vậy nghiêm trọng?" Từ Tử Nghĩa nghe vậy, cảm thấy ngạc nhiên nói: "Có người nhân cơ hội bắt cóc liên đệ, ta nóng ruột bên dưới nhất thời không kém lúc này mới bị tên còn lại gây thương tích, có điều người này liền không như thế gặp may mắn, bị ta ngân châm xuyên qua lô não mà chết." Nói rằng nơi này, Đông Phương Bất Bại rõ ràng ngừng ngắt một hồi, hiển nhiên khí tức không đủ, nhìn dáng dấp thương thế nhưng chưa khỏi hẳn. "Thôi, ta liền giúp ngươi một tay đi." Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thương thế thật lâu khó lành, Từ Tử Nghĩa cũng không còn phí lời, tay phải thám ở Đông Phương Bất Bại bà bay, tự thân chất phát nội lực rất nhanh liền trợ Đông Phương Bất Bại ở trong người vận chuyển một chu thiên. Lỗ Diệu Tử tu luyện dịch cân kinh không giả, có thể dù sao hắn ngày tháng tu luyện còn thấp, có thể giúp Đông Phương Bất Bại hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí đã là cực kỳ không rõ, muốn trợ hắn cực nhanh khép lại thương thế dĩ nhiên là có chút mạnh mẽ chưa đái. Có Từ Tử Nghĩa chất phát nội lực giúp đỡ, sau nửa canh giờ, Đông Phương Bất Bại sắc mặt liền rất nhiều chuyển biến tốt, thương thế ổn định lại. Đông Phương Bất Bại mở mắt ra nhân tiện nói: "Đa tạ Từ công tử giúp đỡ." "Đa tạ Từ huynh." Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thương thế có chuyển biến tốt, Dương Liên Đình cũng liền bận bịu mở miệng nói cảm ơn. Lúc này thương thế chuyển biến tốt, Đông Phương Bất Bại thì lại khẽ ồ lên một tiếng, chú ý tới Từ Tử Nghĩa phía sau mấy người bóng người, nói rằng: "Hai vị cô nương này thực sự là đẹp đẽ." Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu hai người nghe vậy, thông minh nhanh trí các nàng nhưng là nhớ tới trước Trình Linh Tố xưng hô, cũng là mở miệng nói, nhìn thấy Đông Phương tỷ tỷ. Dù cho tâm có không khỏe, có thể các nàng đều hiểu Đông Phương Bất Bại loại người này cực kỳ mất cảm, rõ ràng hai người ngày sau miễn không được cùng với giao thiệp với, bởi vậy cũng liền học nổi lên Trình Linh Tố xưng hô. Hai vị cô nương không chỉ có vóc người đẹp đẽ, cũng là người thông minh. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, cũng là lại cười nói: "Không biết vị đạo trưởng này là?" Sau đó Đông Phương Bất Bại ánh mắt liền rơi vào một bên nhìn như lôi thôi lao đạo trên người. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu người mang không kém võ công, Đông Phương Bất Bại tự nhiên nhìn ra được, nhưng là cùng một bên xem ra lôi thôi lao đạo so ra, nhưng là thua chỉ kém em, một ánh mắt liền có thể nhìn ra rõ ràng trên lệnh. Lao đạo Trương Tam Phong, nhìn thấy Đông Phương giáo chủ Trương Tam Phong khẽ mỉm cười nói rằng: Nghe được trước mặt lao đạo nói, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh đều là cả kinh. So với Đông Phương Bất Bại hai người khiếp sợ, Trương Tam Phong đối mặt giả gái Đông Phương Bất Bại nhưng y ôi tại thân hình hùng tráng khôi ngô Dương Liên Đỉnh một màn lúc, vẫn là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Tuy rằng ở đến đây thời khắc, Từ Tử Nghĩa từng giới thiệu sơ lược quá Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh hai người, trong đó đặc biệt là cường điệu giới thiệu Đông Phương Bất Bại võ công. Nói nó tự cung một đao, tiến tới thân tấn thiên nhân hóa sinh cảnh giới lúc, Trương Tam Phong cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Bây giờ hắn tận mắt chứng kiến, xác thực có thể nhận biết vị này Đông Phương Bất Bại sở học có không ít thích hợp chi. Có điều dù là Trương Tam Phong trăm tuổi cao tuổi, cũng chưa từng kiến thức quỷ dị như thế một màn, trong lòng cũng không khỏi có kinh ngạc. Nguyên lai Trương chân nhân. Kẻ học sau vãn bối Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Trương chân nhân. Thanh hữu đồng dạng trải qua hư không cửa đá thần kỳ địa phương người, Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng không còn đối diện trước lao đạo lòng sinh hoài nghi, ở trên giường bệnh cũng miễn cưỡng dơ cao thân thể hướng về Trương Tam Phong hành lễ, thậm chí liền ngay cả một bên Dương Liên Đỉnh cũng không ngoại lệ. Ở Tiếu Ngạo thế gian, võ đang tổ sư Tam Phong chân nhân chi danh có thể nói là danh chấn thiên hạ, thân là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại tự nhiên càng rõ ràng nó vị này Trương chân nhân lợi hại địa phương. Thanh hữu có thể so với Đạt Ma tổ sư nhất đại tông sư, Đông Phương Bất Bại võ công tuy có thành, tự nhận võ công vượt xa phái võ đang xung hư đạo trưởng, có thể chỉ có đối với vị này danh mãn trung thổ đại tông sư, vẫn là mang trong lòng kính ý từ công tử, ngươi lần này nhưng là mời đến một vị ghê gớm đại nhân vật. Rõ ràng Trương chân nhân khủng bố địa phương sau, mới vừa thương thế có chuyển biến tốt, Đông Phương Bất Bại không khỏi thở dài nói. Đối với này Từ Tử Nghĩa chỉ là hơi không nói. Từ tiểu hữu, không biết vị đạo trưởng này là. Cùng lúc đó, cùng ở tại trong mật thất Lỗ Diệu Tử ánh mắt cũng là rơi vào một bên Trương Tam Phong trên người, hắn thân là một đời võ lâm kỳ nhân, một đời kiến thức biết bao biên bác, không nói ma môn trước đây Tả Đế hướng Vũ Điển kết bạn với hắn, liền ngay cả bây giờ ghi tên thiên hạ tam đại tông sư hàng ngũ đạo gia truyền nhân Linh Đạo Kỳ cũng cùng nó quan hệ không ít. Chỉ là liền ngay cả Linh Đạo Kỳ như vậy đạo gia kỳ nhân, cũng chưa từng đã cho hắn như vậy kỳ dị cảm thụ. Chỉ vì Trương Tam Phong thân hình cao to dị thường, râu tóc như bạc, trên mặt hồng hào bóng loáng, cười híp mắt thật là dễ thân, một cái vải bố xanh đạo bảo nhưng là ô uế không thể tả. Như vậy không gọn gàng dáng vẻ, cùng Lỗ Diệu Tử trong ấn tượng đạo gia truyền nhân nhưng là rất là không giống. Kỳ thực này chính là Lỗ Diệu Tử có chỗ không biết, phải Trương Tam Phong thủy hứng tự tại, không gọn gàng, tráng niên thời gian, trên giang hồ sau lưng gọi hắn là Lôi Thôi đạo nhân cũng có người xưng là Trương Lôi Thôi, thẳng đến về sau võ công ngày càng cao, uy danh ngày càng hưng thịnh, mới không người dám như vậy xưng hô. Nhất ở trong mắt Lỗ Diệu Tử, Trương Tam Phong hình tượng cố nhiên Lôi Thôi, có thể một mực cho Lỗ Diệu Tử một loại cảm giác cao thâm khó lường, thậm chí khác nhau xa so với năm xưa từng có mấy lần gặp mặt Ninh Đạo Kỳ, trái lại càng thêm phù hợp đạo gia vô vi hình ảnh. Trương chân nhân trước kia vẫn ở núi Thái Hòa trên tu hành, đến nay mới bị ta yêu đến đây hồ động đỉnh làm khách. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, giải thích: "Này núi Thái Hòa chính là núi võ đang của gọi." Lỗ Diệu Tử nghe vậy lúc này mới chợt hiểu ra. Trương chân nhân bây giờ đã qua tuổi bách tuần, nó sở học có thể được xưng là bác đại tinh thâm, Lỗ sư nhàn hạ có thể cùng Trương chân nhân lẫn nhau linh giáo. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử tựa hồ tiếp nhận rồi hắn lời giải thích, Từ Tử Nghĩa lại mở miệng nói: "Lỗ Diệu Tử nhìn thấy đạo trưởng." Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Lỗ Diệu Tử cũng không khỏi trong lòng cả kinh, không khỏi sắc mặt ngưng lại, vội vã chắp tay hành lễ nói: "Phải biết dù cho là trong giang hồ, bách tuần cao tuổi người cũng là cực kỳ hiếm thấy, dù cho đạo gia bên trong ẩn sĩ cao nhân, cũng như Linh Đạo Kỳ hàng ngũ, cũng nhiều nhất tết không đến linh cùng với sắp xỉ, còn xa không đủ bách tuần chi linh." Đối với này, Trương Tam Phong nhưng không thèm để ý, chỉ là khiêm tốn nói: "Lao đạo năm nay 111 tuổi, có điều là ngốc già này chút tuổi tác mà thôi." Có quan hệ Lỗ Diệu Tử giới thiệu, Từ Tử Nghĩa từ lúc trên đường liền giới thiệu sơ lược quá, nói vị này Lỗ Diệu Tử chính là một cái thiên hạ ít có kỳ tài, nói tới võ công, y học, lâm viên, kiến trúc, binh pháp, dịch dùng, thiên văn, lịch toán, cơ quan các loại mọi thứ tinh thông. Bây giờ Trương Tam Phong tận mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy hắn nga quan bất mang, dung mạo phát chuyết gục xì, sống lưng của hắn xem mũi của hắn giống như thẳng tắp mà có thế, xác thực là một vị kỳ nhân, trong lúc mơ hồ cũng gây nên Trương Tam Phong trong lòng một tia hứng thú. Chương 220, sinh nhật sắp tới, xin mời hai đại nhà. Chương 220, sinh nhật sắp tới, xin mời hai đại nhà. Hồ động đỉnh bên, vẫn là tòa kia có thể quan sát động đỉnh chi thủy danh lâu bên trong, lúc này vẫn như cũ náo nhiệt không giảm. Nguyên bản tên kia thái dương trắng bệnh nghèo túng thư sinh, lúc này đã đổi gấm vóc tơ lụa làm thành trường bào, chỉ thấy hắn cầm trong tay kinh đường mục vỗ nhẹ một hồi bàn bông, tiếp theo liền mở miệng nói rằng: "Chư vị cũng biết ngày gần đây đến trên giang hồ hai cái náo động đại sự sao? Tiên sinh đừng nha bán cái gì cái nút, nhanh lên một chút nói cho chúng ta đi." Bên trong tiểu lâu bản địa một đám thực khách bên trong lập tức thì có người mở miệng nói rằng: "Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bên trong tiểu lâu bản địa các thực khách đều đại thể thăm dò rõ ràng vị này người kể chuyện tinh khí. Những người kể chuyện này vốn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Dương Tổng quản dùng để tuyên dương Nhật Nguyệt Thần Giáo kết quả mà sản sinh lưu sinh ngành nghề. Bây giờ trải qua nửa năm quan cảnh, người địa phương sớm thành thói quen sự tồn tại của bọn họ, thậm chí mỗi tháng không cách chút thời gian nghe bọn họ giảng giải giang hồ đại sự, ngược lại sẽ cảm thấy đến có không khỏe." Nhìn thấy có người thúc giục, vị này người kể chuyện cũng không tức, chỉ là khẽ mỉm cười liền mở miệng nói rằng: "Lời nói nói này giang hồ cuồn cuộn sóng ngàn tầng, một đời người mới thắng người cũ, chư vị cũng biết, trước đây không lâu Cựu Giang Thành bên trong nhưng là phát sinh một việc lớn." Nói rằng nơi này, người kể chuyện có ý định ở đây mua cái nút, ánh mắt đảo qua ở đây thực khách, nhìn thấy mọi người không khỏi đối với này hứng thú, hắn lúc này mới tiếp tục nói: "Đi tên Thiên Hạ Bát Bang thập hội một trong thiết kỵ hội, hào nó bang chủ gọi Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, nhưng tại Cựu Giang Thành bên trong bị người trước mặt mọi người đánh chết, chư vị cũng biết, hắn có thể chết ở cái gì binh khí bên dưới." Nhìn thấy mọi người đối với này hứng thú, người kể chuyện không ngờ phạm vào bệnh cũ, lại bắt đầu bàn cái nút. Có điều hắn vừa dứt lời, liền thấy bản địa thực khách bên trong có người bất mãn rục rã, càng là có không thiếu tiền chủ trước mặt mọi người cho khen thưởng không ít mặt vụ. Chết ở một cái chấm dưới. Nhìn thấy một đám khách quen cũ đã có người rõ ràng bất mãn, đã kiếm được không ít bạc vụn người kể chuyện vội vã thấy đỡ thì thôi, phải biết bây giờ này Ba Lăng Thành người kể chuyện không nói có hơn trăm, cũng có mấy chục người nhiều, hắn nếu là tiếp tục thừa nước đục thả câu, lần sau những này thực khách không hẳn phụng hắn chẳng, liền cũng liền mở miệng nói rằng, một cái chấm dưới. Một đám thực khách nghe nói hoàn toàn mắt lộ kinh dị, cuối cùng một đám thực khách hay là có người nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, lẽ nào là Đông Phương giáo chủ ra tay rồi? Không sai, vị huynh đài này ngươi có thể đoán đúng. Người kể chuyện vỗ một cái kinh đường mục, bị cười nói, phải biết vị này Thiết Kỵ hội ban chủ không phải là cái gì người bình thường, nghe đồn nó cái chán xăm lên một cái dương nanh múa đuốt ước nửa cái to bằng lòng bàn tay thanh long, màu da ngăm đen, thân hình khôi ngô, đặc biệt là trong tay cái kia một đôi lưu tinh truy có người nói so với người thường đầu còn lớn hơn, là do trầm trọng thép tinh chế đánh thành lưu tinh truy. Vì để ngừa một đám thực khách không biết vị này Thiết Kỵ hội bang chủ đáng sợ, người kể chuyện lại cường điệu miêu tả dưới một hồi hắn trong ngày thường thiện sứ binh khí. Nghe được nó trong tay một đôi lưu tinh truy so với người thường đầu còn đại lúc, mọi người không khỏi cùng kêu lên thán phục. Người kể chuyện nói, người này có người nói là tái ngoại tạp hồ, bây giờ thừa dịp ta Trung Nguyên nội loạn tới đây thừa dịp cháy nhà hôi của mà thôi, đáng tiếc cái kia Lâm Sĩ Hoàng tự xưng là sở đế, nhưng một mực cùng người hồ cấu kết, mơ ước ta Ba Lăng mồm mỡ. Người hồ tàn bạo, nếu thật sự để bọn họ thực hiện được, hôm nay các vị đang ngồi ở đây hay là tuổi trẻ lực tráng có thể tránh được một kiếp, có thể trong nhà thê nữ cha mẹ liền không hẳn. Nói rằng nơi này, người kể chuyện không khỏi thầm than một tiếng. Nghe được người kể chuyện nói, đang ngồi thực khách không chỉ có biến sắc, hiện nay thiên hạ đại loạn, bọn họ Ba Lăng một vùng có thể độc hưởng an bình đã là không dễ. Nếu thật sự như người kể chuyện nói, để cái kia Thiết Kỵ hội cùng Lâm Sĩ Hoàng thực hiện được, Ba Lăng một vùng ít nhất liền muốn ít đi 3 phần 10 người. Phải biết đại loạn thế gian, mạng người tiện không bằng chó, những loại binh kia cùng người hồ giết lên bọn họ có thể không chắc hạ thủ lưu tình nửa phần. Cũng còn tốt Đông Phương giáo chủ trước đó thấy rõ hai người quỷ kế, sớm lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Nhậm Thiếu Danh với Cựu Gian Thành, một cái kia Lâm Sĩ Hoàng bây giờ gãy một cánh tay, tuyệt không dám nữa manh động. Nhìn thấy một đám thực khách vì đó lộ ra vẻ giận dữ, người kể chuyện liền ngay cả bận bịu nhân cơ hội tuyên dương nổi lên Nhật Nguyệt Thần Giáo công lao. Giết đến được, loại này tạm hồ không hết lòng gian, nên gian đe. Cũng còn tốt có Đông Phương giáo chủ ra tay, chúng ta những người dân này mới có thể an cư lạc nghiệp. Sau đó liền nghe một đám thực khách không khỏi tán đồng nói. Nhìn thấy một đám thực khách cũng bắt đầu chống đỡ nổi lên Nhật Nguyệt Thần Giáo, tên này người kể chuyện lúc này mới mắt lộ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Như vậy cảnh tượng, hầu như đều ở Ba Lăng Thành mỗi một tòa tiểu lâu cùng kỹ viện bên trong trình diễn, những này chính là người kể chuyện công tác. Mỗi cách một thời gian, bọn họ những người kể chuyện này thì sẽ thu được do Dương tổng quản biên soạn giang hồ đại sự, lấy này ở các nhà bên trong tiểu lâu tuyên dương Nhật Nguyệt Thần Giáo tên tuổi. Vừa mới bắt đầu dân chúng đối với này chỉ là hiếu kỳ, cũng không đối với hắn ngôn ngữ dễ tin, có thể theo thời gian chuyển rời, các nơi loạn quân đột nhiên nổi lên, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo thống lĩnh dưới bách tính vẫn như cũ an cư lạc nghiệp. Được này ảnh hưởng, đại đa số dân chúng cũng chậm chậm tiếp thu Nhật Nguyệt Thần Giáo thống trị. Hồ Động Đỉnh, Lan Giang đảo bên trong. Theo Đông Phương Bất Bại thương thế từ từ ổn định, Dương Liên Đỉnh cũng từ từ yên tâm. Mà Lỗ Diệu Tử thì lại ở Từ Tử Nghĩa xin mời, tạm thời đi đến Lan Giang đảo làm khách. Bởi vì Trương Chân Nhân quan hệ, Lỗ Diệu Tử đáp ứng dị thường thoải mái. Lỗ Diệu Tử xem như là chư thiên vạn giới bên trong ít có kỳ tài, hắn tài trí nhanh nhẹn, thiên phú cực cao, có thể trong cuộc đời bởi vì trải qua quá nhiều, phân tán quá nhiều tinh lực, dẫn đến cuối cùng võ công thành tựu có hạn. Lại nhân tình trường thất ý, bị âm hậu trúc ngọc nghiền trọng thương, bị thiên ma chân khí giàn vật tận nửa cuộc đời. Hắn tuy tinh thông ý đạo, nhưng lại không cách nào loại trừ trong cơ thể thiên ma chân khí, cuối cùng nếu không có Từ Tử Nghĩa ra tay, e sợ hắn hôm nay đã sớm bị mất mạng. Không nói tới bây giờ hóa giải tứ đại khấu vây công phi mã mục trưởng tình thế nguy cấp. Võ học trên nhân họa đắc phúc, có chiến tích Lô Diệu Tử, nhìn thấy thân là đạo gia Trường Chân Nhân khó tránh khỏi có linh giáo tâm tư, đặc biệt là Trường Chân Nhân tuổi thọ dài lâu, đã đạt trăm tuổi lúc, trong lòng hắn khó tránh khỏi có vì là thương thanh nhã kéo dài tuổi thọ ý nghĩ. Đời này của hắn tiếc nuối không nhiều, chỉ có tự giác thua thiệt thương tú tuần mẫu thân. Liền ngay cả nàng thân hoạn nội thương, cũng là do hắn mà lên, bây giờ thanh nhã thương thế tuy khỏi, nhưng lại tuổi đã từ từ tăng trưởng. Mắt thấy thật vất vả liền tú tuần cũng tha thứ hắn. Hắn cũng có thể một giải trong lòng tiếc nuối, tự nhiên trong lòng cũng có vì là Thanh Nhã kéo dài tuổi thọ ý nghĩ, lấy này làm cho hắn có thể làm bạn Thanh Nhã càng lâu thời gian. Trương Tam Phong hay là bình sinh trải qua kém xa Lô Diệu Tử rộng rãi, có thể nó võ công thâm hậu nhưng là hơn xa Lô Diệu Tử, không đề cập tới những cái khác, chỉ là Trương Tam Phong như năm nay linh lên đến 111 tuổi, vẫn như cũ có thể ở núi võ đang cùng Từ Tử Nghĩa luận bàn hơn trăm tập hợp mà vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Hai vị kỳ nhân cách đại gặp gỡ, khó tránh khỏi đều có thảo luận tâm tư. Lô Diệu Tử tuy được thiếu lâm dịch cân kinh, có thể bàn về võ đạo càng ngộ, tất nhiên là kém xa Trương Tam Phong. Mà Trương Tam Phong võ công tự thành một phái, bây giờ càng là thân đến một phái tông sư, có thể nhưng khó tránh khỏi bị hạn chế với tự thân tầm mắt. Lô Diệu Tử võ công tuy rằng không lớn bằng hắn, có thể bởi vì nó đọc rất nhiều sách, cùng Trương Chân Nhân giao lưu bên trong khó tránh khỏi gặp đưa ra mới mẻ độc đáo cái nhìn, cũng mang theo Trương Tam Phong cũng là thu mạch không ít. Lan Giang đảo tuy rằng không lớn, nhưng lại đủ để chứa đựng trên hai vị kỳ nhân, thêm nữa có Từ Tử Nghĩa như vậy dị số tham dự trong đó, ngăn ngắn mấy ngày công phu, ba người đều cảm thấy chuyến này không phải hư, thu hoạch rất nhiều. Tỷ như Từ Tử Nghĩa từ Ý Thiên bên trong mang đến bồ tư khúc xạ, loại rắn này chính là thiên địa dị chủng một trong, lúc trước Từ Tử Nghĩa rời đi Ý Thiên trở về đại đường thời khắc. Liên từng mệnh duệ kim kỳ bên trong người giỏi tay nghề chế tạo không ít khéo léo linh lung, lại đủ để chứa đựng bổ tư khúc xà lọ chứa. Bởi vậy cuối cùng trở về thời khắc, Từ Tử Nghĩa cũng từng mang đến 10 đối với bổ tư khúc xà, đưa chúng nó thả rông với đảo bên trong bốn phía. Loại rắn này hành động như phong, phối hợp ngọc phong cùng với cái khác kịch độc thực vật, càng làm cho ngoại giới xâm lấn lan giang đảo trở nên khó khăn lên. Hiểu rõ loại rắn này diệu dụng, Trương Chân Nhân cùng Lỗ Diệu Tử cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Hai người đều là tinh thông y thuật, thêm vào tiểu bội Trình Linh Tô ở bên, kết ba người lực lượng, dùng Từ Tử Nghĩa trước sớm hái mật rắn phối chế thành như thế tên là linh xà đan diệu dụng. Loại này người bình thường dùng, cường thân kiện thể chỉ là biểu tượng, càng có kéo dài tuổi thọ chi dây. Mà người trong giang hồ dùng, một viên linh xà đan đủ để liền chướng 3 năm nội lực, có điều nhiều nhất dùng có điều 10 viên, mỗi lần sau khi dùng dược lần sau dược hiệu liền sẽ giảm dần, đến thứ 10 viên sau khi liền hoàn toàn không còn tăng trưởng nội lực tác dụng. Có điều tiếp tục dùng, nhưng có tăng trưởng gân cốt cùng khí lực diệu dụng, chỉ là không giống vừa mới bắt đầu như vậy dược hiệu kinh người thôi. Mà lan giang đảo trên đủ để đưa tới hai người hiếu kỳ đồ vật, còn có rất nhiều, cũng như Từ Tử Nghĩa từ Côn Lôn Sơn vô danh hoang cốc vun bón thành công tiên đảo, loại này đảo một năm ba thụ không nói, trong đó càng là ngầm có ý không ít diệu dụng. Tiểu muội Trình Linh Tố cùng Tiểu Hạc Nhi bốn người liền nhiều lần sử dụng này đảo, mơ hồ nhận biết này tiên đảo có chú nhan hiệu quả, mà người thường sau khi dùng cũng có cường thân kiện thể hiệu quả. Nó chi dược hiệu tuy không muốn tự bồ tư khúc xà kinh người như vậy, có thể dùng lâu dài nữ tử gặp có chú nhan hiệu quả, người thường cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả dùng. Nhận biết điểm này sau, Trương Tam Phong cùng Lỗ Diệu Tử không khỏi cảm thấy tăng kiến thức. Ngoại trừ tiên đảo, còn có trong rừng đảo toàn thân trắng như tuyết ngọc phong, này ngọc phong đôi trích kỳ độc vô cùng, làm người kiêng kỵ. Có thể ngọc phong môn hái mật hoa gây thành ngọc phong tương, không chỉ có thể giải ngọc phong chi độc, đồng thời cũng là chữa thương giải độc tốt nhất dược thiện chi tài. Thêm nữa ngọc phong nhiều hái rừng đảo mật hoa, nó ngọc phong tương dược hiệu càng là tăng nhiều. Mà còn chưa để bên trong khu nhà nhỏ vun bón tam đại kỳ hoa, tỉ như đâm chúng ra thịt liền sau, nếu là muốn cùng ý trung nhân, liền sẽ đau không thể chi, không cách nào nhịn được. Ở giữa Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người liền từng hiếu kỳ thử nghiệm, nhưng mà cũng không có đồng loạt ở ngoài chịu một phen đau đớn. Cũng may này tình hoa độc tuy rằng quỷ dị, có thể chỉ cần 12 canh giờ bên trong không còn làm bừa tình dục, nó độc thì sẽ tự giải. Đương nhiên nếu là hướng về Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ như vậy bị tình hoa nhiều lần đâm trúng, liền cần dùng đoạn trường thảo đến giải nó độc. Thế gian dĩ nhiên có như thế kỳ hoa, thực sự là thiên hạ to lớn không gì không có. Trương Tam Phong nghe vậy, không khỏi than thở. Mà nghe cùng với giải độc chi pháp sau, Trương Tam Phong cùng Lỗ Diệu Tử hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thành tựu đều có cố sự người, bọn họ đồng thời thở dài một tiếng. Không biết là không phải nhớ tới trăm năm trước cố nhân, Trương Tam Phong nhìn trong lòng bàn tay một đôi thép đúc La Hán đến, đột nhiên mở miệng nói rằng, cái gọi là thiên trường địa cửu hữu thì tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, cái gọi là thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận nơi sản sinh cảm tình người, đại khái chỉ có tuyệt tình đoạn tình mới có thể giải thoát, này tình hoa cùng đoạn trường thảo vẫn đúng là như tên. Nhìn thấy này một đôi thép đúc La Hán, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, kiếp trước hắn quen thuộc Kim Lão thư tịch, tự nhiên biết rõ này một đôi thiết La Hán nguyên do, chính là Quách Tương nữ hiệp trăm năm trước tặng cho Trương Chân Nhân, không nghĩ đến lần này đến rồi lại đường, Trương Chân Nhân còn bên người mang theo nó. Thật một câu thiên trường địa cửu hữu thì tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Một bên Lô Diệu Tử nghe nói Trương Tam Phong cảm thán, cũng là vỗ tay than thở. Này ngăn ngắn hai câu nhìn như không liên hệ câu thơ, nhưng là cực kỳ thông suốt chỉ ra nam nữ tình ái, thậm chí để Lô Diệu Tử cũng không khỏi nghĩ nổi lên từ trước, đồng thời trong lòng lại mơ hồ cảm thấy vui mừng. Lỗ Diệu Tử tự nhiên nghe được xuất thân cái khác Trương Chân Nhân trong lời nói hình như có tiếc nuối, này một phen ngôn ngữ rõ ràng là nó tâm có cảm xúc, này vô hình chung để Lỗ Diệu Tử nhớ tới chính mình. Nếu không có Từ Tử Nghĩa ra tay, chỉ sợ hắn lúc này nhưng có tiếc nuối. Có điều này tình hoa, sắc thực hoa như tên, hai loại khác hoa, tiểu hữu liền cần cẩn thận bảo quản, không nên nó truyền lưu giang hồ. Nhìn thấy Trương Tam Phong chắp tay ngóng nhìn phương xa, rõ ràng bên cạnh Trương Chân Nhân nhớ tới chuyện cũ sau, Lỗ Diệu Tử liền có ý định nói tránh đi. Lỗ sư yên tâm, này hai loại hoa chỉ có thể dùng ở kẻ xấu trên người. Đối với này, Từ Tử Nghĩa có điều nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cũng sẽ không cổ hủ đến vì thế hứa hẹn, có điều cuối cùng vẫn là đưa ra hứa hẹn. Kim Ba Tuần Hoa cùng Thất Tâm Hải Đường đều là kỳ độc vô cùng, nếu là truyền lưu đến trên giang hồ đi, xác thực gặp nhấc lên vô biên sóng lớn. Ngay ở ba người giao lưu thời khắc, chỉ thấy trên người mặc thanh sam, yêu kiểu cười khẽ Triệu Mẫn nhưng là mang theo long lanh răng trắng Tiểu Chiêu xuất hiện ở Từ Tử Nghĩa trước mặt. Triệu Mẫn nói, Từ đại ca, ta cùng Tiểu Chiêu có chuyện cần cùng ngươi thương lượng. Há, chuyện gì? Nhìn thấy Triệu Mẫn mỉm cười, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Từ đại ca, ngươi lẽ nào đã quên lại quá không lâu là cái gì tháng ngày sao? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa nhưng chưa nhớ tới cái gì, một bên Tiểu Chiêu không khỏi mở miệng nói. Ta làm sao đã quên việc này? Trải qua Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người nhắc nhở, Từ Tử Nghĩa không khỏi vỗ nhẹ cái chán, thần sắc cũng là cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai lại trải qua thêm không lâu, liền chính là tiểu muội Trình Linh Tô sinh nhật, tiểu muội thở nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, nếu không có nhận được Vô Sơn đại sư thu nhận giúp đỡ, e sợ từ lâu không ở nhân thế. Bởi vậy nàng liền đem bị Vô Sơn đại sư thu nhận giúp đỡ cái kia một ngày, xem là chính mình sinh nhật, đối với này Từ Tử Nghĩa từ lâu là tìm hiểu rõ ràng, không ngờ này mấy lần dĩ nhiên suýt chút nữa đã quên được này. Từ Tử Nghĩa nói, Mẫn Mẫn, Chiêu Nhi các ngươi nhắc nhở thật đúng lúc, không phải vậy ta thật suýt chút nữa đã quên đại sự. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rốt cục nhớ ra cái gì đó, Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp nói, Từ đại ca, ngươi thường thường ở bên ngoài, bây giờ thật vất vả trở lại trên đảo, ta cùng Tiểu Chiêu liền hướng về thừa dịp đây là Trình tỷ tỷ tổ chức một cái tiệc sinh nhật sẽ, xin mời trên mấy người thật náo nhiệt náo nhiệt. Cái này tự nhiên. Từ Tử Nghĩa nghe vậy gật gù, đồng thời trong lòng lại vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Trình tỷ tỷ đối với này nhưng là cũng không biết chuyện, chúng ta muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, công tử ngươi nhưng chớ có để lộ tiếng gió. Tiểu Chiêu lúc này cũng dặn dò, các ngươi yên tâm. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, tiếp theo lại mở miệng hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị xin mời người nào đến đây? Triệu Mẫn nói, ta nghe nói Thượng Tú Phương ca vũ song tuyệt, có đệ nhất thiên hạ tài nữ danh xưng, liền muốn nàng đến đây. Mặt khác ta nghe nói Thạch Đại Gia lấy Tiêu Nghệ danh nghe thiên hạ, cùng cùng đệ nhất thiên hạ tài nữ Thượng Tú Phương nổi danh, cũng muốn mời nàng cùng đến đây. Thượng Tú Phương cùng Thạch Đại Gia. Nghe nói Triệu Mẫn ý nghĩ, Từ Tử Nghĩa lông mày nhưng là khẽ nhíu một cái, tiếp theo liền nghe hắn nói, Thượng Tú Phương ngược lại cũng dễ nói, có thể theo ta được biết cái kia Thạch Đại Gia ẩn cư thế ngoại, thường ngày cực ít lộ diện, ta lại cùng nàng không hề giao tình, muốn mời đến nàng đến đây nhưng là ghê gớm thay đổi. Ta đây nhưng là mặc kệ, Từ đại ca vậy thì muốn xem ngươi. Triệu Mẫn lại cười nói, nàng tự nhiên nghe nói hai nàng này tên tuổi, bởi vậy cũng coi như là cố ý cho Từ Tử Nghĩa bố trí vấn đề khó. Lỗ sư, việc này xem ra muốn phiền phức ngươi. Nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nhị nữ cười trộm, Từ Tử Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, liền đem hy vọng đặt ở một bên Lỗ Diệu Tử trên người. Đợt, dịch tình không lạc quan, các vị chú ý phòng dịch đi. Chúc các vị đều là thiên tuyển chi nhân, mãi mãi đều vậy cái kia duy nhất, virus có thể vòng quanh đi ra, người nhà càng là như vậy. Chương 221, Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương, Giang Hồ kinh ngạc nghe. Chương 221, Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương, Giang Hồ kinh ngạc nghe. Từ Tiểu Hữu, ngươi thực sự là càng ngày càng để lão phu hiếu kỳ, thiên hạ này đến cùng có bao nhiêu sự tình ngươi không biết. Nghe được Từ Tử Nghĩa thỉnh cầu, lỗ ánh mắt đẹp bên trong hiển nhiên thêm ra một tia bất ngờ, không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, lỗ sư nói giỡn, ta cũng có điều người thường biết nhiều hơn một ít chuyện mà thôi. Được rồi, ta sẽ tự mình đi một chuyến ba thủ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ vẫn như cũ không ra mưa gió, Lỗ Diệu Tử chỉ được gật đầu nói. Mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có hắn cùng Thanh Tuyển có giao tình, hắn nếu không tự mình đi một chuyến, người thường căn bản khó có thể thỉnh cầu Thanh Tuyển nửa bước. Thêm nữa Lỗ Diệu Tử trong lòng cũng khá là khâm phục vị kia Diệu Thủ Lan Tâm Trình cô nương, vì đó đặc biệt đi một chuyến ba thủ, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Chỉ là Từ Tử Nghĩa làm sao biết được hắn cùng Thanh Tuyển có giao tình, việc này khá là để Lỗ Diệu Tử cảm thấy không rõ. Phải biết năm xưa trong giang hồ, tổng cộng có tứ đại mỹ nữ, các nàng phân biệt là Từ Hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ cùng Bích Tu Tâm, Ma Môn Âm Quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên, Minh Nguyệt bốn người. Hắn cùng bốn người đều từng quan hệ không tầm thường, trong đó đặc biệt là cùng Bích Tu Tâm giao tình sâu nhất, năm đó Ma Môn đời trước Tà Đế Hướng Vũ Điển từng đem Ma Môn chí bảo Tà Đế Xá Lợi giao cho hắn đến bảo quản, Lỗ Diệu Tử đem nấp trong Dương Công bảo khố. Thạch Thanh Tuyển mẫu thân Bích Tu Tâm cùng Lỗ Diệu Tử tràn đầy giao tình, nhân Bích Tu Tâm vì là người trong Ma Môn kiêng kỵ, Lỗ Diệu Tử cũng bởi vậy tuyên xưng đem Ma Môn chí bảo Tà Đế Xá Lợi giao cho Bích Tu Tâm, bởi vậy nhiều năm qua, Tà Đế Hướng Vũ Điển bốn cái đồ đệ đi ngược lại vưu điều quyện, Đại Đế Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Mị Nương Tử vòng vàng chân nhất chỉ muốn đoạt được Tà Đế Xá Lợi. Cố Lỗ Diệu Tử đối với Thạch Thanh Tuyển bảo vệ rất nhiều, không chỉ có truyền lấy cơ quan diệu thuật, càng từng chế tạo ra một viên giả Tà Đế Xá Lợi trợ Thạch Thanh Tuyển ứng phó bốn người. Bởi vậy nguyên bên trong Từ Tử Lăng lấy Lỗ Diệu Tử làm ra người mặt nạ giả trang bá đao nhạc sơn lúc này mới có thể bị Thạch Thanh Tuyển một ánh mắt liền nhìn thấu. Lỗ sư đi xin mời vị Tia Thạch đại gia, vị Tia Thượng đại gia liền muốn làm phiền Từ đại ca tự thân đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Triệu Mẫn lại cười nói. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, không cần, đợi đến Tiến Nhi trở về, liền do nàng đi xin mời vị Tia đệ nhất thiên hạ tài nữ danh xương Thượng đại gia đi. Nghe nói vị này Thượng đại gia khúc nghệ vũ đạo vô đối thiên hạ, Từ đại ca ngươi thật không động tâm sao? Triệu Mẫn nháy mắt giả bộ vô ý nói rằng, Mẫn, ta Từ Tử Nghĩa có thể có tiểu muội cùng ngươi cùng Tiểu Chiêu ba người lọt mắt xanh, đã xem như là ông trời mở mắt, lại sao dám đòi hỏi cái khác đây? Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy không hề che giấu chút nào yêu thương ngôn ngữ, Triệu Mẫn không khỏi mặt trắng ửng hồng, Tiểu Chiêu cũng là trong mắt chứa ngượng ngùng. Hả, Từ Tiểu Hữu, ta cùng Thượng đại gia cũng có ngọn nguồn, không bằng do ta tự mình tự viết một phong. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa trước mặt mọi người cùng Triệu Mẫn nhị nữ hồ khuynh trung tình, Lỗ Diệu Tử không khỏi cười nói. Lỗ sư không cần, ta tự có biện pháp mời được vị này Thượng đại gia. Đối với này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói. Thượng Tú Phương được khen là đệ nhất thiên hạ tài nữ trong giang hồ cũng chỉ có Thạch Thanh Tuyển cùng với không phân sản sản, hai người đều xem như là thiên hạ nam tử vây đỡ đối tượng, Thạch Thanh Tuyển bởi vì tính tình tư tĩnh, ngoại trừ một số cố nhân ở ngoài, cực nhỏ ở bên ngoài lộ diện. Hướng về Tú Phương cũng không ngoại lệ, trong thiên hạ có thể mời được nàng không gì bằng Vương Hầu tướng lĩnh. Có điều Từ Tử Nghĩa nhưng tự có biện pháp mời được vị này Thượng đại gia. Trương chân nhân, nếu ngươi không chê lời nói, không bằng tạm thời ở Lan Giang đảo ở lại mấy ngày. Từ Tử Nghĩa nói. Lao đạo kia liền quay dậy. Kiến thức Từ Tử Nghĩa cùng nhị nữ ở chung một màn sau, Trương Tam Phong cũng không khỏi lại cười nói. Mấy ngày sau, Lỗ Diệu Tử hướng về Từ Tử Nghĩa tạm thời cáo biệt, tự mình đi đến Ba Thục đi xa. Mà Từ Tử Nghĩa thì lại khiển chính mình Đồ Nhi Thiến Nhi tự mình đi xin mời vị kia vang danh thiên hạ Thượng Tú Phương. Ở hai người sau khi xuất phát, trước đây không lâu Cựu Giang thành một trận chiến nhấc lên sóng gió cũng rốt cục lên men lên. Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh mất mạng với Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại thủ hạ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ, tự nhiên cũng bị người có chi truyền đến cách xa ở vực ngoại Phi Ưng Khúc Ngạo trong hai. Cũng do nó dưới gối đại đệ tử Bạch Tý Kim Thuẫn trưởng thúc Mưu đã buông lời, nói hắn ít ngày nữa sắp sửa thân phó Hồ Động Đỉnh muốn lĩnh giáo Đông Phương Bất Bại võ công. Đồng thời Giang Nam một đời, bởi vì Đỗ Phục Y cùng phụ công Hữu hai người ly kỳ mất tích, vốn nên hùng cứ một phương Giang Hoài quân cũng ở rắn mất đầu bên dưới bị Lý Tử Thông đánh bại. Bây giờ Giang Đô một vùng cùng Giang Hoài quân địa bàn rơi hết vào Lý Tử Thông bàn tay, cũng coi như là phía nam một bá. Ngay ở thiên hạ gió nổi mây bẩn, các đường quân hùng vì là tranh bá Trung Nguyên lén lút làm chuẩn bị thời khắc, Từ Tử Nghĩa nhưng lặng lặng ở lại Lan Giang đảo trên, làm bạn tiểu muội cùng Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu ba nữ. Từ khi hắn đem tiểu muội đợi đến Lan Giang đảo tới nay, hai người vẫn luôn là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng còn tốt sau đó có Tiểu Hạc Nhi ba người làm bạn, tiểu muội lúc này mới cũng không cô đơn, không phải vậy trong lòng hắn càng là hổ thẹn ý nghĩ khó tiêu. Cũng tương tự ở mấy ngày bên trong, Từ Tử Nghĩa cũng đem chính mình cùng Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu hai người quen biết trải qua hết mức nói ra, không từng có chút nào ẩn giấu. Nghe được Triệu Mẫn là cao quý một quốc gia của chúa, tình nguyện trừ vinh hoa phú quý cũng phải tùy tùng Từ Tử Nghĩa đi xa tha hương lúc, cùng với Tiểu Chiêu cơ khổ không chỗ nương tựa, từ nhỏ liền độc hưởng cô độc, bị thân sinh mẫu thân cho rằng công cụ mệnh nó lẻn vào Minh giáo trộm kinh trải qua lúc, vốn là đáy lòng thiện lương tiểu bội tự nhiên là có cảm giác xúc, bởi vậy tự nhiên trong đáy lòng liền tiếp nhận Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu hai người. Mà cảm nhận được Trình Linh Tố đáy lòng thiện lương sau, Triệu Mẫn nhị nữ trái lại càng thiên hướng tiểu muội, thậm chí không mấy ngày nữa cơ phù, liền cùng Tiểu Hạc Nhi, Tiểu Bưu ba người quan hệ hòa hợp, ngược lại là biểu lộ ra đến Từ Tử Nghĩa có chút dư thừa. Tiểu muội, này linh xà đan ngày sau các ngươi vẫn là nhiều dùng đi. Nhìn mới vừa trải qua Trình Linh Tố bàn tay phối chế mà thành linh xà đan, Từ Tử Nghĩa không khỏi nhíu nhẹ lông mày nói. Bây giờ hắn võ công, từ lâu chăn tự thân bình cảnh, tầm thường đan dược loại hình đối với hắn cũng là vô dụng. Này linh xà đan mặc dù tốt, nhưng hắn sau khi dùng, cũng có điều ngốc giả này một ít khí lực mà thôi. Từ đại ca, ngươi thường thường ở bên ngoài, trên người vẫn là bị trên một ít linh xà đan. Trình Linh Tố cười nói, nàng biết được Từ Tử Nghĩa mỗi cách một thời gian liền muốn mở ra hư không cửa đá, này linh xà đan mặc dù đối với hắn vô dụng, cũng có thể dùng tới làm ân tình. Tiểu muội, trải qua thời gian, không bằng chúng ta xin mời thương chàng chủ đến đây làm khách làm sao? Nhìn thấy tiểu muội vẫn như cũ đội vàng ở trong sân chăm sóc vườn ươm, Từ Tử Nghĩa mở miệng hỏi, Từ đại ca, ngươi nghĩ như thế nào xin mời thương chàng chủ đến đây? Nghe vậy, Trình Linh Tố ngẩng đầu lên nói, một bên Triệu Mẫn Tiểu Chiêu nhị nữ ánh mắt cũng đúng lúc rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người. Từ Tử Nghĩa nói, ta trước lúc rời đi từng đáp ứng ngươi, sau khi trở lại phải cố gắng cùng ngươi một quãng thời gian. Bây giờ chúng ta muộn ở trên đảo cũng không phải biện pháp, không bằng thừa dịp này mời mọi người ở trên đảo tụ tập tới, đồng thời cũng thật đem tiểu muội phối chế linh xà đan để thương chàng chủ các nàng cũng nếm thử. Từ Tử Nghĩa lần trả lời này có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng, rõ ràng chính mình tiểu muội tâm tư kín đáo, vì không bị nàng sớm nhận biết cái này kinh hỉ, Từ Tử Nghĩa cũng ít có ở Trình Linh Tố có ẩn dấu. Nói đến ta cũng có hồi lâu không có nhìn thấy thương muội muội, trước đây không lâu nghe nói phi mã mục trưởng tao ngộ tứ đại khấu đánh lén, không biết thương muội còn có không tới sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trình Linh Tố nói, yên tâm, có ta ở. Rõ ràng Trình Linh Tố lo âu trong lòng, Từ Tử Nghĩa lại cười nói, có Trịnh Tục Minh cùng Giang Bá Đại Giang Liên giúp đỡ, phi mã mục trưởng phòng thủ tất nhiên là không thành vấn đề. Thêm nữa bây giờ hắn quay về đại đường, dù cho có người còn đang trong bóng tối mơ ước phi mã mục trưởng, cũng chỉ có thể nói bắt nguồn từ tìm đường chết. Bây giờ hắn kim cương bất phôi thể đã thành, đang muốn tìm người đến luyện tập đây. Theo thiên hạ màn lớn từ từ đến mở, Lan Giang đảo muốn đồng bình với giang hồ ở ngoài độc hưởng yên tĩnh tháng ngày đã không nhiều, Từ Tử Nghĩa rõ ràng nhất đạo lý này. Tỷ như Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh chết, tự nhiên sẽ đưa tới Thiết Lạc Phi ứng Khúc Ngạo, người này cũng coi như là một cái cường địch. Bất quá đối với Khúc Ngạo, Từ Tử Nghĩa trái lại càng lo lắng mặt khác thế lực, cái kia chính là bây giờ Ma Môn sáu phái hai đạo bên trong thế lực to lớn nhất Âm Quỷ phái. Âm Quỷ phái cùng Khúc Ngạo liên thủ, muốn độc bá Trung Nguyên kế hoạch bị Nhật Nguyệt Thần Giáo phá hoại, lấy Ma Môn vô khổng bất nhập thủ đoạn, Lan Giang đảo bí mật nói vậy cũng giấu không được bao lâu. Nếu giấu không được, còn không bằng đơn giản hiện thân, biểu lộ ra thực lực bản thân đồng thời, càng gặp uy hiếp này mà Phật đạo ba gia thế lực. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cùng lúc đó, ở Nhật Nguyệt Thần Giáo hoạt động dưới, một phần phân thiệp mời phát xuống tứ phương, rộng rãi mời thiên hạ quần hùng với đầu tháng sau đến Lan Giang đảo tham gia tiệc rượu. Mà những này có thể bị chọn người, đương nhiên sẽ không là tầm thường người trong giang hồ. Cũng như bây giờ Ngõa Cương trại chi chủ Lý Mật, Hà Bác Đầu Kiến Đức, Lạc Dương Vương Thế Sùng, thậm chí liền ngay cả quan trung Lý Phiệt, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối địch Lâm Sĩ Hoàng đều thu được thiệp mời. Thiệp mời nội dung tự nhiên rất đơn giản xin bọn họ đến Hồ Động đỉnh tụ tập tới, ký tên càng là không ít người cảm thấy xa lạ, lại không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo vị kia tên tuổi vang dội Đông Phương giáo chủ, trái lại là một cái bọn họ cực kỳ tên xa lạ, Từ Tử Nghĩa. Ngõa Cương trại, một tên hình tướng kỳ lạ tóc dài xóa vai nam tử cao lớn nhìn trong tay do Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử tự mình đưa tới thiệp mời. Nhìn thiệp mời ký tên, nam tử cao lớn không khỏi khẽ to mày, hiển nhiên cũng là cực kỳ xa lạ thiệp mời trên tên. Lạc Nhạn, ngươi có thể nghe nói danh tự này. Đang khi nói chuyện, nam tử cao lớn liền nhìn về phía dưới trướng bạch y mỹ nữ. Hắn dưới trướng đứng lặng không ít bóng người, có điều đứng hàng trước nhất nhưng là tên này trưởng rủ xuống vai bạch y mỹ nữ, rõ ràng bởi vậy có thể thấy được nàng rất được nam tử cao lớn tin cậy. Bạch y mỹ nữ chắp tay nói, mật công, thủ hạ của ta thám tử từng nghe qua người này từng ở Dương Châu một đời từng xuất hiện, với Đan Dương Thành cùng Tống Việt thiếu Việt chủ Tống sư đạo mời lên thuyền, cũng tự cùng Vũ Văn Hóa Cập chết có quan hệ. Hả? Cùng Vũ Văn Hóa Cập nguyên nhân cái chết có quan hệ. Nghe được nơi này, nam tử cao lớn trong mắt không khỏi bốc ra kỳ quang. Vũ Văn Hóa Cập làm người không đáng đánh giá cao, có thể nó võ công đúng là có nó xương đạo địa phương, thành tựu Vũ Văn Thiệt duy hai tập được băng huyền tình người cao thủ, hắn võ công không thể coi thường. Vũ Văn Hóa Cập bị người trưởng giết với bờ sông tin tức, từ lâu là chuyển ra người trong thiên hạ tất cả đều biết, mọi người chỉ biết nó tử trạng thê thảm, tựa hồ cùng Đột Quyết Tông sư Tất Huyền Dương Viêm đại pháp có hiệu quả như nhau chỉ dây, bởi vậy việc này lúc đó vẫn là gây nên không ít náo động. Bạch Y Mỹ nữ lại nói, không chỉ như vậy, thủ hạ ta thám tử từng hỏi thăm được lúc trước ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn ở hồ động đỉnh bên nỗ lực ám sát người này, nhưng lại bị nó ung dung đánh bại, làm cho Dương Hương Ngạn trọng thương bên dưới nhảy cầu bỏ chạy. Xem ra người này chính là Đông Phương Bất Bại giấu ở trong bóng tối cường biện. Nam tử cao lớn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai con mắt né qua một tia tinh quang, không khỏi cười nói: "Này một tên hình tướng kỳ lạ tóc dài xóa vai nam tử cao lớn chính là bây giờ danh chấn thiên hạ mật công Lý Mật, từ khi hắn từ Địch Nhượng trong tay đoạt đi Ngọa Cương trại cơ nghiệp, trọng thương Vũ Văn Phiệt xuất lĩnh 20 vạn đại quân sau, càng làm cho Ngọa Cương trại thanh thế tăng mạnh, bị không ít người mơ hồ coi là ngày sau tối có khả năng vấn đỉnh trung nguyên tiêu hùng một trong. Thậm chí có người tương truyền, liền ngay cả Hùng Cứ lĩnh Nam Tống Việt tự cũng phái người cùng với thông gia, rõ ràng là xem trọng Ngọa Cương trại ngày sau vấn đỉnh trung nguyên. Mà một người khác Bạch Y mỹ nữ chính là nó dưới trướng thủ tịch nữ sĩ, có rắn giết mỹ nhân danh xưng Thẩm Lạc Nhạ." Liên tưởng đến trước đây không lâu thiết kỵ hội diện, Lý Mật nói: "Nhật Nguyệt thần giáo xưa nay thần bí, bây giờ nhưng rộng rãi phát thiệp mời, xin mời ta đi vào động đỉnh gặp tụ tập tới." Nhìn dáng dấp chính là biểu lộ ra thực lực. Mật công cao kiến. Một bên Bạch Tí mỹ nữ cũng là gật đầu nói: "Chính như Lý Mật nói, Nhật Nguyệt thần giáo lai lịch đối với thiên hạ các thế lực lớn đều là cực kỳ thần bí. Đặc biệt là tên kia họ Kép Đông Phương giáo chủ, một thân xưng là bất bại, kỳ danh hào có thể nói là dị thường ngông cuồng, có thể một thân mới vừa lộ diện liền chiếm đoạt tiêu tiện thế lực, cũng ở vạn quân từ bên trong bước lui có giả lâu la vương thực nhân ma vương Chu Kiệt, có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Trước đây không lâu lại đang cựu giang thành bên trong, lấy sức lực của một người chém giết Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, cùng Ác Tăng Phát Nan, Diễm Ni Thường Chân ba người. Ba người này nội tình, tầm thường người trong giang hồ tự nhiên không rõ ràng, nhưng lại không gạt được Lý Mật mọi người. Nhậm Thiếu Danh chính là Thiết Lạc Tông sư Phi Ứng Khúc Nạo con trai độc nhất, mà Phát Nan Thường Chân có người nói là người trong ma môn. Chiến dịch này chiến công cũng không phải dừng lại ở đây, Ma Ẩn Biên Bất Phụ cùng Âm Thiệt Tỏi phái một người trưởng lão khác trong bóng tối đánh lén, nhưng vẫn bị Đông Phương Bất Bại thất bại, có người nói Đông Phương Bất Bại bị thương rời đi, mà Ma Môn nhưng trả giá Biên Bất Phụ mù một con mắt cùng với một người khác mất mạng kết quả. Việc này truyền đi sau, tự nhiên rất nhanh liền bị các thế lực lớn biết được, mà nghe nói vị kia Đông Phương giáo chủ người bị thương nặng tin tức, Lý Mật lúc này mới muốn đồ mượn tứ đại khấu tự muốn công chiếm Phi Mã Mục Trường, chỉ là không có nghĩ đến bị ẩn cư nhiều năm Lỗ Diệu Tử ra tay thất bại, đối với này Lý Mật cũng là chỉ có thể cảm thấy tiếc hận. Vốn định tiếp tục trong bóng tối thầm than Nhật Nguyệt Thần Giáo tin tức, nhưng không nghĩ đến luôn luôn thần bí Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng chủ động hướng về bọn họ phát sinh thiệp mời, xin mời hắn đi vào hồ động đỉnh đảo nhỏ đi gặp, như vậy tất nhiên là dẫn tới Lý Mật cảm giác bất ngờ. Cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ xưng là bất bại, như vậy ngông của người, lần này ở thiệp mời trên liền ký tên cũng cam chịu người này sau khi. Nói rằng nơi này lúc, Lý Mật không khỏi khẽ lắc đầu. Lần này lời mời, liền do Lạc Nhạn ngươi thay thế ta đi thôi. Thôi làm trầm ngâm sau, Lý Mật liền nói rằng, hắn bây giờ thân là Ngọa Cương chi chủ, tự nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm, mà Thẩm Lạc Nhạn tâm tư kín đáo, thường ngày bị hắn nhất là dựa dẫm, bởi vậy lần này đến hẹn tự nhiên rơi xuống trên người nàng. Lấy Thẩm Lạc Nhạn tâm tư cơ hội mẫn kín đáo, lần này hay là còn có thể từ bên trong dò ra Nhật Nguyệt Thần Giáo bí ẩn. Ngọa Cương trại như vậy, cách xa ở Lạc Dương Vương Thế Sùng cũng là như vậy, thân là cắt cứ một phương chư hầu, bọn họ đương nhiên sẽ không hôn thân đi gặp, có điều vì tìm tòi Nhật Nguyệt Thần Giáo nội tình, bọn họ đều dồn dập phái ra thủ hạ mình đắc lực tướng tài đi đến hồ động đỉnh. Chương 222, thiệp mời chương 222, thiệp mời từ đầu tháng 7 bắt đầu. Ba lăng thành liền trở nên náo nhiệt rất nhiều, trong thành không ít tiểu lâu liền bị đến từ các nơi người trong giang hồ chiếm cứ, mà bọn họ những người này nhưng là thu được Nhật Nguyệt Thần Giáo sớm thả ra tin tức mà tới. Tháng này 10 ngày, được khen là đệ nhất thiên hạ tài nữ Thượng Tú Phương, cùng lấy tiêu kỹ danh vang rền thiên hạ Thạch Đại Gia, hai đại tài nữ sẽ tự thân tới hồ động đỉnh vì là vị kia có độc thủ dược vương chúc mừng sinh nhật, bởi vậy lúc này mới đưa tới không ít mộ danh mà đến người trong giang hồ. Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền hai người được khen là thiên hạ hai đại tài nữ, có thể hai người nhưng chưa bao giờ hợp tác quá, liền Nhật Nguyệt Thần Giáo truyền ra tin tức này, tự nhiên dẫn tới không ít người đến đây ba lăng một bức hai đại tài nữ cầm tiêu hợp tác tuyệt diệu. Đồng thời Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền hai vị tài nghệ đại gia tự thân tới hồ động đỉnh, vì là độc thủ dược vương chúc mừng sinh nhật một chuyện cũng gây nên không ít mới đến chỗ này người trong giang hồ hiếu kỳ. Độc thủ dược vương đại danh tuy nhiên đã ở ba lăng một vùng kinh người truyền tụng, có thể các nơi khác người trong giang hồ nhưng chưa bao giờ nghe qua như vậy dị thường danh hiệu. Phải biết dược vương một xưng là dùng để phiếm chỉ những người y thuật cao minh thần y, mà độc thủ một từ lại cùng rõ ràng cùng dược vương ngược lại, danh hào này tự nhiên để cho người nghe khó hiểu. Đồng thời Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền chính là lúc đó hai đại nổi danh tài nghệ đại gia, trong chốn giang hồ không ít đại nhân vật đều lấy có thể mời đến các nàng ở trong một người mà tự hào, mà vì cho vị này tên không gặp truyền gia độc thủ dược vương chúc mừng sinh nhật, lại có thể một lần nhờ được đến hai người cùng đến hồ động đỉnh, tự nhiên càng là dẫn tới không ít người trong bóng tối suy đoán. Có điều còn chưa đợi được tháng này 10 ngày sắp tới, những này đến từ các nơi giang hồ hào khách môn, liền bị ba lăng thành bên trong người kể chuyện biết rõ giang hồ việc giật nảy cả mình, đồng thời cũng biết tên kia độc thủ dược vương lại là một vị nữ giới. Nghe nói nó y thuật tinh xảo, thường ngày liền đa số hồ động đỉnh một đời bách tính trị liệu, thậm chí đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ danh tượng Lỗ Diệu Tử cũng hướng về vị này độc thủ dược vương hỏi qua. Nghe nó nghe đồn, cùng với bản địa bách tính đối với độc thủ dược vương như vậy tôn kính một mặt, đúng là dẫn tới không ít người trong giang hồ trong lòng thêm ra một tia kính ý bọn họ những người giang hồ này tới nơi lấy bản. Vốn là nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên truyền, nói tháng này 10 ngày Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền hai đại gia tướng tụ họp đến hồ động đỉnh bên trong thuyền hoa hợp tấu một khúc, bọn họ những người này tuy rằng không thể tận mắt bàn quan, tuy nhiên thuê một chiếc thuyền nhỏ phía bên ngoài chứng kiến hai đại nhà hợp tấu phong thái. Bây giờ nghe nói độc thủ dược vương đại danh, đang kể chuyện người tuyên dương dưới, những người do độc thủ dược vương tự tay làm ra đan dược ở có người thử nghiệm tiếp, cảm thấy nó dược hiệu kinh người sau, càng là vô hình trùng gây nên to lớn náo động, thậm chí một lần để những đan dược này giá cả xào đến giá trên trời vẫn là cung không đủ cầu. Lan Giang đảo trên, ngày gần đây đến nhưng là trở nên náo nhiệt, không nói Từ Tử Nghĩa mọi người trở về, liền ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử cũng nhiều xuất hiện ở trên đảo. Từ Tử Nghĩa tuy rằng cũng không câu nệ lễ nghi phiền phức, có thể lần này dù sao cũng là vì là chính mình tiểu bội chúc mừng sinh nhật, xin mời các đường quần hùng đến hồ động đỉnh tụ tập tới, đương nhiên không thể mất lễ nghi. Mà Lan Giang đảo thiếu người nhất ít, bởi vậy liền cần Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân thủ đến giúp đỡ tiếp dẫn khách mời. Còn nữa nói Lan Giang đảo có điều nhà có mấy, muốn bắt chuyện các đường quý khách tự nhiên cũng là căng thẳng, bởi vậy cũng cần người sớm xây dựng dàn chào loại hình, trong lúc nhất thời trên đảo trái lại trở nên náo nhiệt rất nhiều. Trình Linh Tố vốn là thông tuệ, trên đảo các loại biến hóa tự nhiên không gạt được nàng, Từ Tử Nghĩa cùng Triệu Mẫn hai người cũng như nói thật đến, nói rồi sớm xin mời thiên hạ hai đại tài nữ cùng đến trên đảo cầm tiêu hợp tấu, liền rồi mới miễn cưỡng lấp liếm cho qua. Có thể Từ Tử Nghĩa cùng Triệu Mẫn mấy người cũng rõ ràng, lấy Trình Linh Tố chi thông tuệ, hay là không tới mấy ngày liền sẽ triệt để rõ ràng. Mấy ngày sau, theo Thương Tú Tuần cùng với Mâu Thương Thanh Nhã hai người đến, lại vì là Lan Giang đảo tăng thêm mấy phần nhân khí. Khoảng cách Trình Linh Tố lần trước làm khách phi mã mục trường đến nay đã qua đi ước chừng nửa năm, bây giờ Thương Thanh Nhã mẹ con lại tự mình đến thăm Lan Giang đảo, tự nhiên dẫn tới Trình Linh Tố triển lộ miệng cười. "Trình tỷ tỷ, ngươi lần này sinh nhật sắp tới, ta liền muốn đưa ngươi một thất bảo mã." Chỉ vào cách đó không xa bị người kéo dây cương tuấn mã màu đen, thân mang kính trang Thương Tú Tuần khẽ mỉm cười nói. Trình Linh Tố nghe vậy, không khỏi ngưng mắt nhìn tới, chỉ nghe cạch cạch hai tiếng nhẹ vang lên, con ngựa đen này chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước. Móng ngựa chạm đất rất nhẹ, thân hình con gầy, nhưng bốn chân vẫn dài, hùng vĩ đắt đỏ, một đôi mắt ngựa mà dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá, nhìn quanh thời khắc, đã có vẻ thần tuấn phi phàm. Triệu Mẫn là cao quý đại nguyên của chúa, thứ tốt tự nhiên nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng nàng thấy này thất tuấn mã màu đen, cũng không khỏi than thở một tiếng, ngựa tốt. Cho tới Tiểu Hạc Nhi hai mắt càng là trừng lớn lão đại, hiển nhiên cũng là bị này thất thần tuấn dị thường ngựa ô hấp dẫn ánh mắt, mà nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi như vậy ngây thơ thái độ, Tiểu Chiêu nhưng là không khỏi bưng miệng nhỏ cười trộm. "Tỷ tỷ, ngươi không ngại cưỡi lên đi thử xem?" Nhìn ra Trình Linh Tố ánh mắt cũng trốn ở này con tuấn mã trên dừng lại lâu, Triệu Mẫn liền ở một bên quên nhủ. Trình Linh Tố gật đầu, liền chậm rãi kéo lại ngựa ô dây cương, mũi chân chạm nhẹ mặt đất, cả người liền rơi vào trên lưng ngựa, tư thế phiêu giật thoát tục. Trình Linh Tố giơ giơ lên tay, cái kia mã thả ra bốn vó, mấy cái lên xuống, đã ở mười mấy trượng ở ngoài. Này ngựa ô không cần đẩy đưa, ở đảo bên trong cấp tốc chạy như phi, Trình Linh Tố nhưng cảm thấy bên đường rừng cây như rút lui bình thường, không được từ mắt một bên phóng qua, càng diệu chính là lưng ngựa vững vàng dị thường, tuyệt thiếu sóc này chập trùng. Một bên Tiểu Hạc Nhi nhìn thấy nơi này, không khỏi vỗ tay bảo hay, nàng cùng Tiểu Bưu trong ba người, lấy nàng tính tình nhất là hướng ngoại, thấy này ngựa ô thần tuấn như thế, tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Mà một bên Triệu Mẫn đến Thương Tú Tuần tặng cho ngựa ô, trong lòng cũng không khỏi cảm thán vị này phi mã mục trưởng tài lực hùng hậu. Ngày xưa thân phận nàng quý nhất là cao quý một quốc gia của chúa, phụ thân lại là chấp trưởng toàn quốc binh mã đại nguyên soái, cũng chưa từng thiếu hụt tuấn mã thay đi bộ, có thể xem Thương Tú Tuần hôm nay tặng cho ngựa ô như vậy thần tuấn người, nhưng là rất hiếm thấy đến. Cùng lúc đó, Lan Giang đảo bến tàu nhưng là nên đón một vị ngộng quan bắt mang, khuôn mặt gục xì, nguy như tùng bách lao nhân, ông lão này tự nhiên chính là trước đây không lâu tự thân đi ba thục lỗ diệu tử. Mà sau lưng hắn thì lại thêm ra một cô gái, chỉ thấy nàng trên mang thanh hắc khèn mũ, trên người mặc trắng sữa hẹp tụ áo, cầm hoa bó tụ, áo khoác ngực hoàng ngắn áo, màu xanh biếc áo choàng, màu son trường gọi, lấy thanh hoa thắt lưng gấm buộc eo, chân đạp đầu nhỏ lý, chính nhàn nhã thong dong bước lên Lan Giang đảo bên trong. Không lâu lắm công phu quá khứ, liền lại gặp được một chiếc thuyền nhỏ đến gần rồi Lan Giang đảo, mũi tàu trên chỉ thấy thêm ra một tên thiếu nữ mặc áo xanh, tên này da quang trắng hớt tuyết, hai mắt còn tự một trong suốt thanh tuyền, nhìn gần ngay trước mắt Lan Giang đảo, nàng trong con ngươi lạnh lạnh vẻ cũng là có này giảm dần không ít. "Thiến Nhi, này chính là Lan Giang đảo." Nhưng mà lúc này thiếu nữ bên thai nhưng là vang lên một trận lười biếng nữ âm, từ ngữ khí đến xem, nhị nữ tựa hồ giao tình cũng không tệ lắm. "Thượng đại gia, nơi này chính là thầy của ta cư Lan Giang đảo." Luôn luôn vẻ mặt lạnh lạnh tiểu Thiến Nhi chỉ được mắt lộ bất đắc dĩ nói, tựa hồ có hơi không thích đứng phía sau danh mãn thiên hạ đệ nhất tài nữ lại có như vậy một mặt. Tên này thanh tú tuyệt luân, vẻ mặt lạnh lạnh thiếu nữ tự nhiên chính là Kỳ Thiến, nàng lúc trước phụng Từ Tử Nghĩa chi mệnh tự mình đi xin mời vị này danh mãn thiên hạ thượng đại gia. Thêm nữa Từ Tử Nghĩa đưa ra nội dung, Thượng Tú Phương không cách nào từ chối, liền cũng liền theo tiểu Thiến Nhi đi đến hồ động đỉnh. Kỳ Thiến tự thân dung mạo vốn là rất tốt, không đúng vậy sẽ không ở nguyên bên trong một thân một mình ở Trường An Bắc dưới Trường An đệ nhất danh kỹ thế tuổi, thêm nữa hai người tuổi tác sắp xỉ, tập võ sau Kỳ Thiến lại có dị dạng khí chất, dọc theo con đường này hai người tự nhiên trở nên vô số quen thuộc. Đương nhiên tất cả những thứ này, Kỳ Thiến chưa bao giờ ngờ tới. Lên đảo sau, cùng nhau hoa đào nở rộ, cùng với trong rừng đảo giống như tinh linh ngọc phong liền hấp dẫn vị này thượng đại gia ánh mắt, không nói tới rời đi rừng đảo sau, cùng với bị đủ loại kỳ hoa làm nổi bật tiểu viện, cũng làm cho vị này thượng đại gia âm thầm lấy làm kỳ. Lỗ sư cực khổ rồi. Lê Hoa bên dưới, Từ Tử Nghĩa nhìn đi xa trở về Lỗ Diệu Tử, chắp tay hành lễ nói: "Từ tiểu hữu, người ta trong lúc đó không cần khách khí." Lỗ Diệu Tử nghe vậy, nhưng là không khỏi lắc đầu. "Thanh Tuyền, này chính là ta cho ngươi nhắc qua Từ tiểu hữu." Tiếp theo Lỗ Diệu Tử liền thế thân bên thiếu nữ giới thiệu đến. Nhìn thấy Thạch đại gia, từ lâu lưu ý đến Lỗ Diệu Tử bên cạnh đầu đội thanh hắc khèn mũ thức tha nữ tử, Từ Tử Nghĩa liền chắp tay nói: "Thanh hắc khèn mũ bên dưới, chỉ nghe một tia vui tươi thanh nhu đến không nói lời nào có thể hình dụ giọng nữ truyền vào trong tai, từ công tử khách khí." Nói xong dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người, hạ thấp người hướng về Từ Tử Nghĩa chậm rãi thi lễ một cái. Nếu không có Từ công tử ra tay giúp đỡ, e sợ Thanh Tuyển đời này cũng lại khó gặp lỗ sư một mặt. Nương theo vui tươi mềm nhẹ giọng nữ vang lên, Từ Tử Nghĩa giờ mới hiểu được Thạch Thanh Tuyển hướng về nàng hành lễ nguyên nhân. Động tác này ta cũng có điều tiện tay mà làm. Từ Tử Nghĩa mới vừa nói rằng nơi này, liền thấy Trình Linh Tố cùng Triệu Mẫn mọi người chậm rãi trở lại tiểu viện. Tiểu muội, Mẫn Mẫn, Chiêu Nhi, Thương Trang chủ, vị này chính là Tiêu Nghệ danh nghe thiên hạ Thạch đại gia. Nhìn thấy Trình Linh Tố bốn nữ xuất hiện, Từ Tử Nghĩa liền chủ động vì các nàng giới thiệu trước mặt Thạch Thanh Tuyển. Hóa ra là Thạch đại gia. Nhìn mặt trước mặt mang đấu đồng nữ tử, Trình Linh Tố cũng có chút bất ngờ, lấy nàng thân là nữ tử nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được vị này Thạch đại gia tư thái mềm nhẹ, đấu đồng dưới dung mạo nói vậy cũng là cực đẹp, có thể nàng nhưng tình nguyện ẩn giấu đi, cũng là thoáng để Trình Linh Tố rõ ràng vị này Thạch đại gia tính tình đủ tĩnh, không thích cùng người ngoài tiếp xúc. Mà đấu đồng dưới Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy mặt trước bốn vị dung mạo cực mỹ nữ tử, trong lòng cũng là cả kinh, bốn người này dung mạo lấy nàng góc nhìn, cũng đủ để trong lòng tán thưởng một tiếng. Đặc biệt là bốn người khí chất đều vì khác biệt, trước mặt Trình Linh Tố quần áo nhất là một mạc, dung mạo thoáng kém hơn mặt khác ba nữ, đáng giận chất nhưng ở trong bốn người tốt nhất, lại có một tia thánh khiết mùi vị, khiến người ta nhìn thấy nàng sau liền khó có thể quên. Ba người khác, Thương Tú Tuần một thân kinh phục thân, càng đột xuất nàng xuất chúng khuôn mặt, thêm nữa sợi đến màu đồng cổ loẹ loẹ lượng mềm mại ra thịt tán tỏa ra khỏe mạnh thanh xuân khí tức, cũng là làm người khó quên. Mà một thân vàng nhạt chủ sam Triệu Mẫn, tư thái tiêu sái phiêu dật, dung quang chiếu người không nói, dung mạo của nàng nhưng là ở trong bốn người tốt nhất, sáng rực rỡ không gì tả nổi, khí chất tươi đẹp và đoan, mơ hồ để lộ ra đại gia văn có ung dung hoa quý. Mà tiểu Chiêu dung mạo cũng là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, chỉ là tuổi còn nhỏ, vóc người chưa trưởng thành, tuy rằng dung sắc tuyệt lệ, nhưng không che giấu được dung nhan bên trong tính trẻ con, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, màu da kỳ bạch, mũi so sánh thường nữ vì là cao, hình như có người hồ huyết thống, trong ánh mắt nhưng mơ hồ có nước biển chi lam ý, so với trung nguyên nữ tử, mặt khác có một phần đẹp đẽ. Kiến thức tự bốn nữ dung mạo như vậy mỹ lệ, Thạch Thanh Tuyển cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mọi người ở đây giao lưu thời khắc, lại nghe được một trận bước chân truyền đến, không lâu lắm công phu, liền thấy Kỷ Thiến xuất hiện ở bên trong khu nhà nhỏ, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ở đây, Kỷ Thiến liền không người nói rằng, sư phụ, đồ nhi may mắn không làm được bệnh, mời đến thượng đại gia. Nghe được Kỷ Thiến lời nói, Thạch Thanh Tuyển ánh mắt mới vừa từ trên mặt nàng thoáng rời đi, liền nghe được cái tin tức kinh người này. Thiến Nhi, mau mời vị này thượng đại gia vào đi. Từ Tử Nghĩa lại cười nói. Kỷ Thiến nghe vậy sau, liền hành lễ chậm rãi lui ra tiểu viện, chỉ chốc lát sau liền thấy một thân tố hoàng la y liễu, xanh nhạt áo choàng thượng tú phương chậm rãi đi vào sân. So với Thạch Thanh Tuyển vẻ đẹp, thượng tú phương mỹ phảng phất chính là một cái khác cực đoan. Các nàng hai người phong cách cũng giống như vào đời cùng xuất thế, chỉ là tên tuổi không hai các nàng, nhưng lại chưa bao giờ ở một cái nào đó nơi tương phùng quá. Thượng Tú Phương vừa đi vào sân, liền nhìn về phía một bên đầu đội thanh hắc hèn mũ Thạch Thanh Tuyển, hai người tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, có thể Thượng Tú Phương đầu tiên nhìn liền nhận ra nàng. Thượng Tú Phương ngọt ngào nở nụ cười, đống nhiên nói, nhưng là Thạch đại gia sao? Tú Phương nhưng là đối với Thạch đại gia tiêu kỹ say mê đã lâu. Thanh Tuyển cũng đúng Thượng đại gia ca vũ say mê đã lâu. Nhìn thấy Thượng Tú Phương xuất hiện, Thạch Thanh Tuyển hơi cảm thấy bất ngờ sau, cũng khẽ mỉm cười nói rằng, thành tựu thiên hạ nổi danh hai đại tài nữ, Thạch Thanh Tuyển tự nhiên từng nghe nói Thượng Tú Phương đại danh, biết được nàng ca vũ nhất tuyệt, tinh thông các loại nhạc khí, chỉ là nàng tính tình lạnh lạnh, cực nhỏ ở bên ngoài lộ diện, hai người lúc này mới không có gặp phải. Lúc này một bên Lỗ Diệu Tử nhìn mặt trước Thượng Tú Phương, nhưng là bỗng nhiên phát sinh một tiếng trầm thấp thở dài, quá tướng lấy, quá tướng lấy. Lỗ sư nhưng là muốn lên mẹ ta. Nhìn ngũ quan bất mang, khuôn mặt gù xì lao nhân, Thượng Tú Phương nhợt nhạt cười một tiếng nói. Trước Lỗ Diệu Tử từng ở phi mã mục trường lộ diện đại bại tứ đại khấu sau, có quan hệ vị này đệ nhất thiên hạ danh tượng tin tức, tự nhiên là truyền được nhốn nháo. Bây giờ Thượng Tú Phương vừa mới đi vào sân, tự nhiên liền lưu ý đến một bên dung mạo gù xì ông lão. Nghe được Thượng Tú Phương nói, Lỗ Diệu Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, không khỏi than thở, ngươi là Minh Nguyệt con gái đi, ai? Nhìn mắt trước cùng đương niên Minh Nguyệt cực kỳ tương tự Thượng Tú Phương, làm như nhớ tới chuyện cũ, tiếp theo liền thường thường thở dài ra một hơi, chắp tay nói, Minh Nguyệt có khỏe không? Thượng Tú Phương thấp giọng đáp, nương ở 5 năm trước tạ thế rồi. Nghe được Thượng Tú Phương đáp án, Lỗ Diệu Tử vẻ mặt không khỏi âm u năm xưa trong trốn giang hồ tứ đại mỹ nữ, hắn cùng Minh Nguyệt giao tình tối thiện, tuy nhiên trong lòng biết bốn nữ bên trong chỉ có lấy Minh Nguyệt tính tình nhất là đơn thuần, vốn tưởng rằng nàng có thể có cái thật ví tụ, không nghĩ đến nàng dĩ nhiên so với hắn còn đi trước một bước, muốn đến đây nơi, trong lúc nhất thời Lỗ Diệu Tử không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn thấy Lỗ Diệu Tử thở dài không ngừng, Thượng Tú Phương cũng không ở nhiều lời, cố nén hai mắt tuôn ra nước mắt, nàng đống nhiên liền nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa. Từ công tử, ta nghe Tiểu Thiến Nhi nói tới, ngươi đồng ý vì là nhạc công báo cửu. Không sai. Từ Tử Nghĩa trước mặt mọi người gật đầu nói. Cái kia liền xin mời Từ công tử thế nhạc công báo cửu, chém giết tiên quân tỷ tướng. Nói rằng nơi này, Thượng Tú Phương liền hướng về Từ Tử Nghĩa tự mình không mình hành lễ. Một bên Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy Thượng Tú Phương đống nhiên xin nhờ Từ Tử Nghĩa chém giết tịch tướng vì đó nhạc công báo cửu sau, thanh hắc hèn mũ dưới hai con mắt cũng thuận theo thêm ra một tia kỳ quang.